Chương 196, không đúng, đúng, đúng. Đúng không chương 196, không đúng, đúng, đúng. Đúng không một quyền đưa Thương Loan cất cánh về sau, Tiểu Huyền Ảnh lúc này mới hừ một tiếng, xoay người lại, hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ rực. Trúc Dư sửng sốt mấy giây, chợt ba ba vỗ tay, ảnh nhi bị vũ. Nhưng lần này Tiểu Huyền Ảnh lại không giống thường ngày như thế bị đơn giản hống vui vẻ. Trải qua Trúc Dư trước sau 7 năm tỉ mỉ trị liệu, đầu óc bao nhiêu linh quang chút. Nha đầu này đã không giống ban đầu dễ gạt như vậy, không còn là tùy tiện khen hai câu ảnh nhi thật giỏi liền có thể vui tươi hớn hở đồng đốc. Tiểu Huyền Ảnh hiển nhiên là bị Thương Loan cái này 5 lần 7 lượt thẳng cầu kích thích, sinh ra nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Nhưng nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghĩ đến về núi lại hoang. Về tòa kia thuộc về bọn hắn tiểu viện. Ở nơi đó, mới không có chim xấu có ý đồ với Trúc Dư. Tiểu Huyền Ảnh dắt lấy Trúc Dư tay áo nũng nịu, chúng ta trở về đi. Về núi lại hoang, cách chim xấu xa xa có được hay không mà nói thực ra, Trúc Dư cũng không nghĩ tới đến Cửu Phượng địa bản sau sẽ có bị nữ yêu tinh thèm thân thể loại sự tình này. Ngày đó Thương Loan cùng Vân Diên đến thời điểm, các nàng cái kia một đợt yêu nhìn xem đều rất phù hợp trải qua. Từng cái không qua loa nói cười, xem xét liền là trải qua rèn luyện tinh huệ. Nào biết được cất giấu cái điên bà linh hồn. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này Cửu Phượng bộ tộc lại là cái nữ nhi quốc. Hắn cái này duy nhất nam đinh tình cảnh, lập tức liền rất vi diệu. Bất quá liên quan muốn hay không đi, việc này còn có đợi thương thảo. Dù sao trước mắt liền một cái Thương Loan, vẫn là hướng hắn đến. Tiểu Huyền Ảnh ở chỗ này chưa chắc là chuyện xấu. Với lại, cũng chỉ có ở chỗ này, nàng có thể thức tỉnh huyết mạch của mình lực. Cực kỳ mấu chốt chính là, hiện tại cũng không phải là muốn đi liền có thể đi được. Hai cái yêu thánh tọa trấn địa phương, không phải nói đến là đến nói đi là đi. Việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết Thương Loan, để nàng dẹp ý niệm này. Nghĩ như vậy, Trúc Dư an ủi Tiểu Huyền Ảnh nói, chúng ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Ảnh Nhi còn nhớ rõ sao? Vị kia chiến soái nói muốn giúp ngươi trị liệu tâm trí, sẽ còn giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Chờ ngươi bị chữa khỏi, sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Rất mạnh. Tiểu Huyền Ảnh ngẩng đầu, hỏi, mạnh bao nhiêu nha? Sẽ cùng cái kia cái gì? Tôn Lợn cùng chiến soái mạnh mẽ sao? Còn mạnh hơn các nàng. Trúc Dư cương chiều xoa xoa đầu của nàng, đem nết lên ngốc mao thuận trở về. Còn mạnh hơn các nàng. Tiểu Huyền Ảnh cái hốt lập tức vòng vo lên, cái kia chim xấu cùng cái khác chim yêu đô đối tôn chủ các nàng kính cẩn lễ phép, liền bại hoại đại tế ti đều bị chiến soái giáo hơn qua. Nếu là mình còn mạnh hơn các nàng, cái kia chẳng phải không ai có thể cướp đi Trúc Dư, ai đoạt liền đánh bay ai. Nghĩ tới đây, Tiểu Huyền Ảnh tâm động. Nhưng nếu là Trúc Dư biết nàng kế bật, đoán chừng chỉ có thể cười khổ. Nàng tương lai chị em cũng không ít, với lại từng cái đều cùng nàng thể lực ngang nhau, an qua ủy lại chỉ số, mà không học thao tác thua thì ta. Nhưng cái này cũng không trách nàng, chỉ số quái chơi nhiều rồi liền là dễ dàng dẫn đến vỏ đại não biến bóng loáng. A liền xong rồi, muốn cái gì thao tác, mong muốn mạnh lên, sau đó độc chiếm Trúc Dư. Tiểu Huyền Ảnh từ bỏ trở về ý nghĩ, nhưng rất nhanh Trúc Dư liền ước gì nàng tiếp tục tranh cãi phải đi về, bởi vì nha đầu này lại ném ra liên tiếp càng khó chơi hơn vấn đề. Chim xấu vì sao A muốn cùng ngươi kết hợp đâu, còn muốn sinh con, em bé là thế nào sinh, Ảnh Nhi có thể cùng Trúc Dư sinh sao? Man, hạt can y say. Đối mặt Tiểu Huyền Ảnh bắn liên thanh linh hồn tra hỏi, Trúc Dư đại não xoay chuyển nhanh chóng, quả quyết lựa chọn bung nổi cho Thương Loan, cái kia chim xấu à. Hắn làm như có thật chỉ huyệt Thái Dương. Nàng nơi này có vấn đề, Ảnh Nhi nhưng tuyệt đối đừng học nàng. Tiểu Huyền Ảnh đầy mắt hồn nhiên, nghi ngờ nói, cho nên, chim xấu không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Trúc Dư ngữ khí kiên định được bản thân đều tin, ngươi đều để nàng chim xấu, cái kia còn có thể đúng không? Trải qua thời gian dài đối Trúc Dư tín nhiệm để Tiểu Huyền Ảnh vô ý thức gật đầu, nhưng trong lòng chỗ sâu lại mơ hồ cảm thấy Thương Loan cách làm tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Nàng thậm chí có chút muốn bắt trước. Hai loại suy nghĩ tại nàng cái đầu nhỏ bên trong trái phải bật nhau, xoắn xuýt cho nàng lông mày đều vặn thành bánh quai trèo, đúng, đúng không? Mắt thấy nha đầu này CPU đều muốn nuốt đi, Trúc Dư không chút do dự nói sang chuyện khác, ai nha, Ảnh Nhi ngươi nhìn. Hắn chỉ vào mép váy cái kia đạo vết nước, vừa rồi quẳng cái kia bên dưới đem váy đều kéo hỏng, chúng ta đổi đầu mới à. Quả nhiên, Tiểu Huyền Ảnh lực chú ý hắn bị mang lệnh. Nhìn thấy tổn hại mép váy, nàng lập tức nhớ tới vừa rồi đấu vật tai nạn xấu hổ, khuôn mặt nhỏ một hồng, thở phì phò nói, không mặc cái này. Vướng bận. Trúc Dư ở phương diện này từ trước đến nay thuận nàng. Tốt, vậy chúng ta đi tìm thị vệ muốn hai bộ các nàng loại kia trang phục. Hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung, thuận tiện đi nguyện dân chỗ ấy làm hai kiện nam tử trang phục. Ân. Tiểu Huyền Ảnh gật đầu, chủ động dắt Trúc Dư tay, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tòa kia tương tự tổ chim hùng vĩ điện đường bên trong, chiến soái đi vào tôn chủ tiếp kiến Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh huyết cảnh. Nơi này không có mưa ai, tôn chủ cũng không ngồi ở chỗ đó to lớn hoàng kim vương tọa bên trên. Chiến soái cất bước tiến lên, khoan thai ngồi xuống tại hoàng kim vương tọa phía trên. Nàng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đập lan can, khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Nhưng vào lúc này, một đạo đồng dạng cao gầy bóng dáng đột nhiên từ trong hư không đi ra. Đó là ta vị trí. Người đến chính là tôn chủ. Nàng thân hình càng thêm phon dài thẳng tắp, nhìn ra chí ít cao hơn nửa cái đầu đến. Cái kia trương so chiến soái càng thành thục hơn trên khuôn mặt mang theo không vui. Chiến soái lại chỉ là khẽ cười một tiếng. Ngươi luôn luôn ưa thích loại này nhảm chán cho xiếc. Nàng có ý riêng đánh giá tôn chủ, dùng linh khí ngụy trang mình. Ngươi lúc đầu bộ mặt cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng à? Chị, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tôn chủ lông mày đứng đấy, váy dài bung lên, quắc, còn không mau cút đi xuống tới. Chiến soái không những không hề bị lay động, ngược lại lười biếng dựa vào trên lan can, tư thái càng thêm tùy ý, một cái ghế mà thôi, để cho ta ngồi một chút thì thế nào? Chị em hai người ánh mắt ở giữa không trung giao phòng, không khí phảng phất đều nóng bỏng lên. Mấy hơi về sau, Tôn chủ đột nhiên đưa tay, một đoàn hừng hực linh khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, không lưu tình chút nào đánh phía vương tọa bên trên chiến soái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 197, vạn ba chương 197, vạn ba trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, chiến soái cũng đưa tay vung ra một đạo linh khí. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, không gian đều chấn động lên. Hừ! Chiến soái kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, cuối cùng không địch lại Tôn chủ ý thế, không thể không lách mình tránh đi. Nàng nhẹ nhàng rơi vào điện bên trong trên bậc thềm ngọc, hô hấp loạn một hơi. Gặp nàng ngược bộ, Tôn chủ lúc này mới thu tay lại, liếc xéo lấy chiến soái lạnh lùng hừ một tiếng. Ai nha nha, hoàng hy chị vẫn là như thế táo bạo. Chiến soái phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại bụi đất, cũng không sợ đem cái này vương tọa làm hỏng. Hỏng lại tu chính là Tôn chủ hoàng hy lơ đễnh, cũng không phải tất cả mọi thứ hỏng đều có thể sửa tốt. Chiến soái nói một cách đầy ý vị sâu xa, đó là không đủ mạnh. Hoàng hy khinh miệt hất cằm lên, vẫn là như thế tự phụ a chị. Chiến soái che miệng nhẹ cười. Hoàng hy không còn nói tiếp, ngược lại hỏi, phi vũ, ngươi không tại chỗ của mình đợi chạy tới ta chỗ này làm gì à? Không phải ngươi gọi ta đến sao? Chiến soái phi vũ tại vương tọa bên cạnh đi dạo, tản bộ, vì cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Hoàng hy chậm rãi trở lại vương tọa trước, ưu nhã ngồi xuống, ngươi gặp qua bọn hắn? Thấy qua phi vũ gật đầu, trong mắt lóe hào hứng rạng rào ánh sáng, hai cái rất thú vị hài từ đâu? Một cái chưa thức tỉnh huyết mạch lực liền thể hiện ra thiên phú kinh người huyền hoàng, lại nhục thân cường độ vượt xa cùng tuổi. Một cái khác, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu thiếu niên, sẽ còn làm chút vật ly kỳ cổ quái. Cổ quái kỳ lạ. Hoàng hy nhìn nàng một cái, hắn bố kia khôi lỗi tuy có chút xảo nghĩ, nhưng cũng không đến mức được xưng tụng cổ quái kỳ lạ. Ta nói cũng không phải khôi lỗi phi vũ thần bí cười, là hắn cho nha đầu kia làm, gọi cái gì màu xám máy bay tượng gỗ. Ngoại hình kỳ lạ cực kỳ, giống chim nhưng lại khác nhau rất lớn. Hắn nói còn có thể tạo cái càng lớn, có thể trở vật phi hành đâu. Hoàng hy ánh mắt lóe lên. Ngươi nhìn lén bọn hắn. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút niềm ai, cái gì thời điểm ngươi cũng học được làm những chuyện nhảm chán này. Sao có thể gọi nhìn lén đâu? Phi vũ xem thường khoát qua tay, đây là thế giới của chúng ta, có cái gì là chúng ta không thể nhìn. Lại nói, chị cũng không nhìn. Hoàng hy quay mặt qua chỗ khác, sẽ không tiếp tục cùng nàng tranh luận. Phi vũ lại phối hợp tiếp tục nói, chúng ta đều rất hiếu kỳ, hai cái này bên ngoài đến em bé, có thể mang đến bao nhiêu niềm vui thú, không phải sao? Cho nên ngươi hứa hẹn hắn rèn bộ thủ lĩnh vị trí. Hoàng hy đột nhiên hỏi, đây chẳng phải là chị ý tứ sao? Phi vũ liếc mắt, ngươi đã sớm ngại đương nhiệm rèn bộ thủ lĩnh không thú vị. Nàng đã tạo không ra đồ vật mới, chỉ là khổ vì không có thích hợp hơn công tượng thay thế. Nàng vung tay cười, hiện tại có, ta liền thay chị đem chuyện muốn làm. Hoàng hy nghe vậy lại là nhướng mày, màu đỏ trong con mắt giấy lên lửa giận, ai cho phép ngươi thay ta làm quyết định? Xem ra là ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ khắc sâu. Phi vũ đầu tiên là sững sờ, chợt rêu cợt lên tiếng, chị, ngươi cái này khẩu thị tâm phi khuyết điểm cái gì thời điểm mới có thể thay đổi đổi? Nàng mang theo biểu tình hài hước, cất bước đến gần. Một bên hy vọng mọi người đều có thể đoán đúng tâm tư của ngươi, một bên lại đối thật đoán đúng lớn thêm trách cứ, thậm chí làm trừng trị. Ngươi. Sau đó trừng phạt xong lại âm thầm hối hận. Phi vũ hoàn toàn không cho chị chen vào nói cơ hội, tinh tế ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, hối hận xong tiếp lấy dẫm lên vết xe đổ. Trên đời này, nhưng có ai có thể để ngươi hài lòng? Nàng dừng bước lại, nhìn thẳng Hoàng hy con mắt. Ngay cả ta cái này em gái ruột cũng không thể. Phi vũ. Trong điện nhiệt độ tại lên cao, Hoàng hy tóc dài cùng áo bào đều không gió mà bay. Ngươi rõ ràng hy vọng nhất ta có thể so sánh ngươi càng mạnh. Phi vũ dường như đang trào phúng, lại như đang thở dài. Nhưng làm ta thật sắp siêu việt ngươi lúc, ngươi lại không cao hứng. Đủ. Hoàng hy quát bảo ngưng lại nàng, đột nhiên vô bàn đứng dậy. Ngươi cái gì đều không rõ ràng. Ngươi cũng không có khả năng mạnh hơn ta. Vĩnh viễn không có khả năng. Cửu Phượng Tôn chủ hai mắt như muốn phun lửa. Ta không muốn lại nghe cái này chút nói nhảm, lăn ra ngoài. Nói nhảm. Phi vũ không lùi mà tiến tới, khỏe môi câu lên nghiền ngẫm độ cong. Ta nói nhưng đều là chỉ muốn nghe nhất lời nói ta, không, nghĩ, nghe. Hoàng hy từng chữ nói ra mà nói. Thật không muốn sao? Phi vũ đứng so với nàng thấp, ánh mắt kia lại phảng phất là tại nhìn xuống nàng. Chị, ngươi biết, ở trước mặt ta cái bướng nhưng vô dụng. Dù sao, nàng nhẹ nhàng điểm một cái mình huyệt thái dương. Ta là hiểu rõ nhất ngươi, thậm chí so chính ngươi còn hiểu hơn lần. Hoàng hy khó thở vung tay áo, một đạo màu vàng sóng khí đem phi vũ bước lui mấy bước. Phi vũ ổn định thân hình, bình tĩnh nhìn chị một lát. Trong điện lâm vào làm cho người ngạt thở trầm mặc, chỉ có Hoàng hy tiếng thở hào hển đang vang vọng. Cuối cùng, phi vũ khẽ cười một tiếng, quay người hướng đi ra ngoài điện. Phi vũ rời đi sau đó. Trong đại điện bỗng nhiên an tĩnh lại. Hoàng hy một mình đứng tại vương tọa trước, đỏ thâm trong con mắt lửa giận chưa tiêu. Vốn là như vậy, nàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lẩm bẩm, ngươi luôn luôn ưa thích phản người ta, làm cùng ta tương phản quyết định. Nàng bực bội tại vương tọa đi về trước đến đi đến, nghiến răng nghiến lợi, ngươi là em gái, là yếu hơn cái kia, liền nên nghe lời của ta. Thanh âm tại hôm nay cùng Thủy Chi ở giữa quân quần. Nhưng ngươi luôn luôn không nghe ta, tự tác chủ trương, tự cho là đúng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng thấp xuống. Hoàng hy dừng bước lại, nhìn qua phi vũ rời đi phương hướng. Trong mắt hiện lên một chút hối hận. Nàng ngồi trở lại vương tọa, nghĩ thầm, có lẽ nàng nên cùng em gái ôn hòa nhã nhặn tâm sự. Dù sao các nàng là thân tỉ muội, nếu như nói trên đời này còn có ai có thể tín nhiệm, cái kia chính là các nàng hai bên. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị nàng hung hăng bóc tát. Không, là Phi Vũ thật quá mức. Nếu như nàng có thể đối với mình càng tôn trọng chút, nói chút mình muốn nghe, mình nhất định sẽ không như thế sinh khí, càng sẽ không đuổi nàng đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Hy đột nhiên nhớ lại Phi Vũ câu kia mang theo trêu tức chị liền ưa thích nghe cái này vừa tức đến ngực khó chịu. Ta mới không thích. Nàng đối không khí phản bác, phản phất Phi Vũ còn tại trước mắt. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, cũng căn bản không hiểu rõ ta. Không có người nào hiểu ta, ngoại trừ chính ta. Phát tiết qua đi, Hoàng Hy hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nàng có chút mỏi mệt dựa vào vương tọa, ngón tay không có thử một cái gõ nhẹ lan can. Suy nghĩ dần dần chuyển tới cái kia hai cái bên ngoài đến em bé trên thân. Xác thực, đều là khó được hạt giống tốt, rất hữu dụng. Cái kia Huyền Hoàng nha đầu còn phải lại trưởng thành một đoạn thời gian, nhưng cái kia thiếu niên. Hoàng Hy ngón tay một trận. Nàng cũng đối cái này thiếu niên còn có thể tạo ra chút cái gì cảm thấy hứng thú. Hát xì. Cao lầu bên trong, vừa cho tiểu Huyền Ảnh thay đổi một thân trang phục màu đỏ trúc dư, đột nhiên đánh cái vang dội hát xì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 198, nhà ai đứa nhỏ. Chương 198, nhà ai đứa nhỏ. Ai nhớ ta đây là? Trúc dư dùng đốt ngón tay vướt vướt cái mũi, thầm nói. Tục nữ nói, tưởng tượng hai mắng ba nhắc tới. Tăng háng một cái, vậy chính là có người đang nhớ ngươi. Nhưng lúc này ai sẽ nghĩ hắn đâu? Thương Loan. Hẳn là cũng chỉ có nàng, Ảnh Nhi một quyền kia vẫn là đánh nhẹ. Trúc Dư vừa suy nghĩ có phải hay không Thương Loan đang suy nghĩ mình, y bộ tẩm điện bên trong Thương Loan liền liên tiếp đánh hai cái vang dội hát xì, cả kinh đang tại thay thuốc y nữ tay run một cái, kém chút đem chén thuốc quẳng xuống đất. Bên này toa Trúc Dư không nghĩ nhiều, ngón tay linh xảo xuyên qua tại tiểu Huyền Ảnh tóc đen ở giữa, hai ba lần liền đâm ra cái lưu loát cao đôi ngựa. Có bao nhiêu năm vì nữ tử tóc bệnh kinh nghiệm hắn, thủ pháp gọi là một cái thành thạo cao siêu. Cách ăn mặc tốt về sau, tiểu Huyền Ảnh chắp tay sau lưng nhảy đến trước gương đồng, nghiêng đầu tả tiểu Hữu Khán, ta dạng này đẹp không? Đương nhiên đẹp mắt. Trúc Dư cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, nhà ta Ảnh Nhi mặc cái gì đều dễ nhìn. Xinh đẹp người mặc cái gì đều dễ nhìn, liền là khỏa hai cái túi nhựa đều có thể hút người ánh mắt, huống chi là đã trổ mã đến hoa nhường nguyệt thẹn tiểu Huyền Ảnh đâu. Chỉ là đi, khí chất không quá dự. Cái này một thân thích hợp Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sĩ cái này khí khái hào hùng nữ tử, mà tiểu Huyền Ảnh. Bao quát trạng thái bình thường lớn Huyền Ảnh là tiểu thư khuê các loại hình. Nàng càng thích hợp đại khí quân trang, càng hoa lệ càng tốt. Bất quá quần áo cũng không thể luôn cân nhắc đẹp mắt, mặc dễ chịu trọng yếu nhất. So với Ha Tử Bảy, tiểu Huyền Ảnh hiển nhiên càng ưa thích trang phục. Dù sao nàng bây giờ còn không giống tương lai, có thể thuần thục vận dụng lông vũ cùng phượng hoàng lửa chiến đấu, nàng chỉ sẽ công phu quyền cước. Bay qua chói buộc, sẽ trượt chân mình. Đi thôi, nên đưa ngươi đi học. Trúc Dư dắt tay nàng. Tại bọn thị vệ đưa tới quần áo lúc, Song Phương liền nói tốt, tiểu Huyền Ảnh thay xong quần áo về sau, muốn đi cách đó không xa cái kia tòa nhà hoa hình kiến trúc học tập cựu phượng tộc lễ nghi. Mà Trúc Dư mình cũng muốn đến nguyện dân nơi đó đi tạo khôi lỗi. Cùng chiến soái ước định thời gian 5 ngày đâu. Tiến về lớp học trên đường, tiểu Huyền Ảnh khôi phục thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, nắm Trúc Dư tay lanh lợi. Nhưng mà vừa đến tòa kia tạo hình kỳ lạ hoa hình kiến trúc trước, tiểu Huyền Ảnh dáng tươi cười liền biến mất, nhìn chằm chằm phía trước như gặp kẻ địch mạnh. Kiến trúc bên ngoài, mấy bị trang phục lộng lẫy chim yêu sớm đã chờ lâu ngày. Các nàng thân mang hoa mỹ vụ y y, sinh ra kẽ hở điểm xuyết lấy tinh xảo trang sức, nhìn ra được là tỉ mỉ chuẩn bị qua, rất là tích cực. Cũng không biết là vì tiểu Huyền Ảnh người học sinh này, vẫn là vì khác. Tóm lại, các nàng đối tiểu Huyền Ảnh là phi thường nhiệt tình lại hữu hảo. Phần này hữu hảo không chỉ là bởi vì tiểu Huyền Ảnh là phượng tộc, càng nhiều vẫn là nàng một quyền đánh bay Thương Loan chiến tích đã tại Cửu Phượng thị tộc truyền ra. Tại cái này tôn trọng cường giả tộc đàn bên trong, tuổi con nhỏ liền thể hiện ra thực lực như thế, xác thực đáng giá tôn trọng. Nữ yêu bên trong cầm đầu chính là một tên thân mang váy đỏ chim yêu, nàng đi lên phía trước, đầu tiên là hướng trốn ở Trúc Dư sau lưng tiểu Huyền Ảnh lộ ra nụ cười thân thiện, sau đó ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư, tiểu ca muốn hay không cũng lưu lại đi học chung. Đã muốn trở thành Cửu Phượng một viên, cái này chút tập tục lễ tiết sớm muộn cũng phải học. Trúc Dư lễ phép cười cười, ta ngược lại thật ra nghĩ. Hắn kéo kéo trên thân đơn sơ gia thú. Ngươi nhìn ta mặc đồ này, thực sự không quá thể diện. Nguyên lai quần áo trên người đã sớm mặc không nổi, chỉ có thể cả chút gia thú đến chịu đựng, cùng người nguyên thủy. Với lại, hắn nói bổ sung, ta vẫn phải vì chiến soái chế tạo gấp gáp khôi lối đâu. Nhận được nàng coi trọng, cũng không thể để nàng thất vọng a. Vậy cũng đúng. Váy đỏ chim yêu che miệng nhẹ cười, ánh mắt lại giống dính tại Trúc Dư trên mặt. Tiểu Huyền Ảnh lập tức giống hổ ăn thú nhỏ ngao ô một tiếng, toàn bộ người dập tại Trúc Dư trên cánh tay. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cái kia chút chim yêu. Nhưng ngay lúc đó nàng liền không lo được những thứ này. Váy đỏ chim yêu không đối Trúc Dư thế nào, lại hướng nàng đưa tay ra, "Tiểu ca yên tâm, vị này Huyền Hoàng tiểu thư liền giao cho chúng ta, ai chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Tiếp xuống cảnh tượng tựa như nhà trẻ khai giảng ngày đầu tiên. Tiểu Huyền Ảnh một cái giật mình, hướng Trúc Dư sau lưng vừa trốn, "Ta không cần." Nàng dùng sức ôm lấy Trúc Dư, đem mặt chôn ở hắn trên lưng. "Ta muốn cùng Trúc Dư cùng một chỗ." "Tiểu thư ngoan, chúng ta nơi này có ngọt ngào quả mọng ăn a." "Không cần." "Không phải Trúc Dư cho ăn nàng không ăn." Còn có biết ca hát tiểu vân tước? Không muốn không muốn. Các lao sư thay nhau ra trận, tiểu Huyền Ảnh lại giống con như bạch tuộc quấn ở Trúc Dư trên thân, cuối cùng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, to như hạt đậu nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Ai khuyên đều không dùng, vẫn là đến Trúc Dư ra tay. Trúc Dư ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng, nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt nàng nước mắt. "Ảnh Nhi ngoan, ta rất nhanh liền trở lại đón ngươi." Hắn rũi ra ngón út, ngửa tay. Móc tay làm ước định, đây cũng là Trúc Dư dạy nàng. Ước định cẩn thận chuyện, liền nhất định sẽ làm đến. Tiểu Huyền Ảnh rút thuốc tha thuốc thít dựng ôm lấy ngón tay của hắn, dùng sức lung lay, cái này mới miễn cưỡng đồng ý đi theo các lao sư đi vào. Thời điểm ra đi, cẩn thận mỗi bước đi, phải sớm chút tới nha. Trước khi vào cửa, Tiểu Huyền Ảnh ủy khuất ba ba quay đầu nhìn về phía hắn. Nhất định. Trúc Dư phất tay hứa hẹn. Đưa mắt nhìn thân thể của nàng ảnh biến mất tại khắc hoa phía sau cửa, Trúc Dư lúc này mới quay người rời đi. Hắn âm thầm thở dài, cũng không phải bởi vì Tiểu Huyền Ảnh dính người, mà là cái kia chút chim yêu nhìn hắn ánh mắt cũng không thích hợp. Chỉ có Thương Loan một cái tinh vịt tiến ý nghĩ, vẫn là lạc quan. Đi vào giam giữ Nguyệt Dân Khoai Tây Lôi hình kiến trúc, Trúc Dư mang tới khống chế Nguyệt Dân hồn thạch, linh hồn rót vào trong đó. Hắn tìm tới cái kia rất nhỏ yếu Nguyệt Dân, thi triển ngự linh thuật vì nó rót vào linh khí. Đoàn kia đại biểu cho Nguyệt Dân linh hồn quang mang dần dần trở nên sáng chút, lại ý nguyên mở mịt nổi lơ lửng. Bọn chúng bị vây ở chỗ này hành hạ quá lâu, yêu cầu thời gian khôi phục. Làm xong cái này chút, Trúc Dư bắt đầu vì chính mình chế tác quần áo mới. Ánh sáng và bóng tối lưu chuyển ở giữa, một bộ màu mực trang phục phơi bày. Thay đổi bộ đồ mới hắn giãn ra xuống bả vai, toàn bộ người đều tinh thần. Lúc này mới ra dáng mà. Trúc Dư đối thủy kính chỉnh lý cổ áo, cuối cùng thoát khỏi dã nhân hình tượng. Hắn mặc dù không phải cái xú mỹ người, nhưng cơ bản dung nhan dáng vẻ vẫn là phải để ý ta Trúc mỗi người tóm lại là Trấn Lưu Vân 10 dặm 8 thôn quê nổi danh tuấn hậu sinh không phải. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Vì chiến soái chế tác cơ quan tạo vật. Trúc Dư xoa tay, trong đầu đã hiện ra mấy chục loại thiết kế phương án. Hắn quyết định trước từ đơn giản nhất chiến tượng bắt đầu. Không bao lâu, một bộ uy phong lẫm liệt chiến tượng liền đứng ở giữa đất trống. Cao ba trượng thân thể đỉnh nón trụ quan giáp, cầm trong tay một thanh hàn quang lấp lánh yến nguyệt đao. Đẹp trai. Trúc Dư hài lòng vỗ vỗ chiến tượng chân giáp, đang chuẩn bị tạo tiếp theo câu nguyên bộ chiến tượng, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng giễu cợt, đây chính là ngươi tạo đồ vật. Cũng không gì hơn cái này đi. Trúc Dư kinh ngạc quay đầu, ánh mắt rời xuống. Ta siêu, cái này nhà ai đứa nhỏ? Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 199, tâm nhãn so vóc dáng nhỏ chương 199, tâm nhãn so vóc dáng nhỏ Trúc Dư kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Nàng ước chừng 1m5 ra mặt, tóc đen mắt đen, mặc dù không bằng Tiểu Huyền Ảnh như vậy linh động đáng yêu, nhưng khuôn mặt cũng coi như tinh xảo. Chợt nhìn là cái 1m5 tiểu loli, nhưng yêu tộc tuổi tác không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tiểu Huyền Ảnh lời nói đều nói không ăn cấp lúc, đều có 180 tuổi. Trước mắt nha đầu này nhìn xem nhỏ, kỳ thực đầu ngốc 10 tuổi cũng có thể. Lại nghe nàng nói chuyện cầu khí, còn có cái này thân thêu lên tơ vàng hoa phục, cùng bốn phía bọn thủ vệ cản cũng không dám cản thái độ của nàng, xuất thân nghĩ đến là không thấp. Tôn chủ ngoài điện thị vệ đều mặc không lên thêu viền vàng quần áo đâu. Nhìn màu tóc cùng màu mắt, không phải phụ tộc, hơn phân nửa là thân cận thủ tộc. Xin hỏi cô nương là? Trúc Dư thăm dò hỏi. Thiếu nữ kiêu ngạo mạn hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, ngươi còn chưa đủ tư cách biết thân phận của ta. Lời nói này đến làm cho người muốn thoát giày hung hăng quất nàng một trận. Trúc Dư chảy mồ hôi đầu nành. Tôn chủ cùng chiến soái đều thấy qua, ngươi câu ba ai vậy? Phách lối như vậy, gặp tiểu quỷ này như vậy không biết lễ phép, Trúc Dư cũng không khách khí. Có ý tứ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, trước đây không lâu chiến soái còn để cho chúng ta học tập cửu phượng lễ nghi, hiện tại xem ra cô nương so với chúng ta càng cần hơn học bổ túc một cái chữ lễ viết như thế nào. Thiếu nữ nghe vậy cho mày, đáy mắt lại hiện ra vẻ tức giận. Lễ, cường giả không cần đối kẻ yếu giảng lễ. Nàng hất cằm lên, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tại cửu phượng, cường giả nhục nhã kẻ yếu là chuyện đương nhiên, lực lượng liền là lớn nhất đạo lý. Trúc Dư nghe được thẳng lắc đầu, cùng bọn này điên bà trò chuyện không đến. Cùng với các nàng giảng đạo lý là giảng không thông, đơn thuần đàn gậy thai châu, chỉ có võ lực mới có thể cùng nối liền. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất liền là giống Tiểu Huyền Ảnh như thế, trực tiếp một quyền đánh bay, nhìn nàng còn phát không phát điên. Cho nên, Trúc Dư nheo mắt lại, cô nương là đến biểu hiện ra cường giả uy phong. Bản tiểu thư là tới thăm ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một vệt ánh sáng bạc lấp lánh roi dài. Nghe nói chiến soái muốn đem rèn bộ thủ lĩnh vị trí cho ngươi, chỉ bằng cái này chút đồ vứt đi. Cổ tay nàng lắp một cái, roi dài giống như rắn độc đánh út về phía Trúc Dư vừa hoàn thành chiến tượng. Mắt thấy lấy roi liền muốn đem chiến tượng đầu lâu cốt nát, thời khắc mấu chốt, Trúc Dư ánh mắt run lên, tay phải bắt quyết. Chiến tượng hai mắt chớp lóe, xuống lại, trong tay đến nguyệt đao tinh chuẩn đón đỡ ở roi dài. Lúc này mới có ý tứ. Thiếu nữ đang muốn xuất thủ lần nữa, chiến tượng lại trước nàng một bước. Nó cổ tay khẽ đảo, thân đao xoay tròn, đem roi dài chăm chú của lấy. Theo khớp nối phát ra ken két tiếng vang, nó bỗng nhiên hất lên. Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ ảnh hình người chơi diều bị vật lý mang bay, trên không trung xoay tròn. Bất quá cái này điêu ngoa thiếu nữ cũng là quả quyết, mười ngón buông lỏng liền bỏ roi dài, mượn hạ xuống thế trên không trung chật vật ba cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất, sau đó vọt mạnh hướng khối lỗi. Cái này tâm nhãn so vóc dáng còn nhỏ điêu ngoa thiếu nữ, khẳng định không cách nào tiếp nhận mình tiền cơ ra chiêu còn bị xem thường chiến tượng phá giải, thậm chí trái lại để nàng bị trò mèo. Nói cái gì đều muốn phá hủy cái này chiến tượng xuất khí, nhưng nàng vẫn là coi thường Trúc Dư tạo đồ vật. Cái này chiến tượng không ngừng biết dùng đao, nó sẽ còn yêu tộc võ kỹ. Cận thân chính là một cái sói chu chào hỏi. Thiếu nữ hiển nhiên không ngờ tới cái này ra, bị sóng âm chấn một cái. Chiến tượng bắt lấy nàng cái này một cái chớp mắt cứng ngắc, một chiêu khuỷu tay liền khuỷu tay tại nàng phần bụng. Đây là Trúc Dư yêu nhất yêu tộc võ kỹ. Sừng tê sông. Uy lực to lớn, thậm chí trực tiếp đưa nàng đè vào khoai tây lôi cái kia nặng nề trên cửa đá. Toàn này bị tầng tầng ra cố kiến trúc gánh vác một kích này, nhưng cũng bị đâm đến lắc lư hai lần. Nguyên bản đối với thiếu nữ khiêu khích hành vi nhìn như không thấy bọn thủ vệ lập tức hoảng hồn, không giả chết.
Tòa này giam giữ lấy nguyện dân kiến trúc, làm hỏng nhưng rất khó lường. Mà Trúc Dư tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, tại bọn thủ vệ nổi lên trước đó, dẫn đầu hướng cái kia còn không có đứng bước thiếu nữ quát, nơi này là Cửu Phượng chỗ trọng yếu, muốn đánh, liền đi sân luyện tập võ nghệ đánh. Ta cùng ta chiến tượng phụng bồi tới cùng. Trúc Dư sử dụng lớn tiếng dọa người, hiệu quả nổi bật. Bọn thủ vệ nhìn thoáng qua nhau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thiếu nữ kia. Đối với nàng, các nàng cũng rất đau đầu. Không phải là không muốn quản, là không dám quản. Tuy nói đều là Cửu Phượng một viên, nhưng thiếu nữ này lai lịch không đơn giản. Nàng cụ thể là thân phận gì không có ai nói được rõ ràng, chỉ biết tôn chủ cùng chiến soái đều cực kỳ chăm sóc nàng. Tôn chủ dưới trướng tiếp thân bọn thị vệ càng là đối nàng kính cẩn lễ phép. Cái này ai dám gây a? Mà Trúc Dư cái này duy nhất hùng yêu cùng chiến soái khâm điểm công tượng, các nàng cũng không tốt đắc tội. Cho nên tựa như Trúc Dư nói như vậy, để bọn hắn đến sân luyện tập võ nghệ đi tốt nhất. Thủ vệ thống lĩnh trầm giọng nói, nơi này không phải tỉ thí địa phương, muốn đánh liền đi sân luyện tập võ nghệ đánh. Cái kia bị chiến tượng khuỵu tay thiếu nữ không có gì đáng ngại, chỉ là nhìn ra được rất là không phục. Nàng mặt tâm trầm, cắn răng nói, tốt, liền đi sân luyện tập võ nghệ. Vẫn là cách khoai tây lôi gần nhất, Tiểu Huyền Ảnh đưa Thương Loan cất cánh diễn võ trường bên trong. Song Vương ở đây trong đất dọn xong tư thế. Trúc Dư bản ý là để chiến tượng đơn độc bên trên, không có nghĩ rằng điêu ngoa thiếu nữ cái cảm dương lên, ngạo nghễ nói, ngươi cùng ngươi phế vật cùng lên đi. Bản tiểu thư một khối giải quyết. Ngươi xác định? Trúc Dư hoạt động cổ tay. Vậy ta cũng không khách khí. Đã nàng mãnh liệt yêu cầu, Trúc Dư đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn đang muốn tự tay giáo huấn một cái này nói chuyện sâu sâu tiểu quỷ. Không thể không thừa nhận, thiếu nữ tự ngạo là có tư bản. Thực lực của nàng không thể so với Thương Loan yếu, đơn đả độc đấu, Trúc Dư cái này không thành bộ chiến tượng thật đúng là không phải là đối thủ. Huống chi nó đã dùng ra hai chiêu yêu tộc võ kỹ, thấu ngọn nguồn, mà thiếu nữ còn không xuất ra nàng bản lĩnh thật sự. Cái kia roi vung lên đến uy vũ sinh gió, chiến tượng sử dụng mạnh nhất lôi đỉnh bán nguyệt trảm cũng không là đối thủ. Sản xuất hàng loạt siêu cấp binh cuối cùng không địch lại anh hùng đơn vị, đem hết toàn lực, không cách nào chiến thắng. Phần eo phía dưới đều bị roi rút nát, nhưng Trúc Dư còn không xuất thủ. Thử, hai đánh một lại như thế nào? Điêu Ngoa thiếu nữ một mặt đều căng vẻ mặt, roi dài phá không, hướng phía Trúc Dư quật mà đến. Bản tiểu thư nói qua, các ngươi cùng tiến lên cũng không gì hơn cái này. Roi dài mang theo sắc bén uy thế cùng rít lên rút tới, Trúc Dư bước chân tại mặt đất đạp mạnh, thi triển ra yêu tộc bí kỹ vạn nhật vũ. Nhỏ vụ linh khí hội tụ thành như kim loại cánh chim, mang theo hắn hóa thành tàn ảnh bay lên trời. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, đang muốn vung roi đuổi theo, chỉ còn một nửa chiến tượng lại liều lên lực lượng cuối cùng gắt gao kéo lại nàng. Thử. Thiếu nữ xoay tay lại một roi quất nát chiến tượng, nhưng chính là cái này chớp mắt chỉ hoãn, Trúc Dư đại chiêu đã đọc đầu hoàn tất. Thiên thạch rơi, thiên hỏa rơi tổ hợp mà thành võ kỹ. Thái Sơn thiên thạch rơi, tuy là uy lực yếu hóa bản, nhưng dùng tại trường hợp này cũng đầy đủ rồi. Đối mặt cái kia sắp rơi xuống thiên thạch, thiếu nữ ý thức chiến đấu để nàng tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng nàng tự phụ lại làm cho nàng chính diện nên kích. Thế là phanh, mây hình nấm bốc lên, dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 200, chi thư đạt lễ. Chương 200, chi thư đạt lễ hết thể đều kết thúc. Trúc Dư chắp tay đứng ở thiên thạch rơi ném ra trong hố sâu, tay áo đồng bền ung dung. Tại hắn phía trước, điêu ngoa kia thiếu nữ hơi có vẻ chật vật, búi tóc tán loạn, hô hấp dồn dập, khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ dính đầy bụi đất. Trong tay nàng roi dài càng là cắt thành hai đoạn, đứt gãy chỗ còn bốc lên cháy đen vết tích, hiển nhiên là không chịu nổi vừa rồi chiều kia uy lực. Đã nhường. Trúc Dư khẽ cười nói, giọng điệu thong dong. Thiếu nữ nhẹ xách một tiếng, đưa tay một đạo linh khí lướt qua quần thần, trong nháy mắt đem trên thân bụi đất cùng chật vật toàn bộ xua tan. Nàng thẳng tắp cái eo đứng người lên, cứ việc vừa rồi tại Trúc Dư tổ hợp võ kỹ chịu nhiều thua thiệt, giọng điệu nhưng như cũ mang theo cái kia câu ngạo mạn sức lực, ngươi là có chút bản lĩnh, nhưng ngươi tạo đồ vật liền là không được. Nói xong, nàng ghét bỏ liếc mắt bên cạnh còn khói đen bốc lên chiến tượng hải cốt. Cái kia cao ba trượng cấu tạo thể giờ phút này tàn phá không chịu nổi, linh kiện tàn mát một vùng, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Trúc Dư thần sắc nhàn nhạt, không chút nào bị nàng chọc giận, ta tạo vật được hay không, không cần đến ngươi đến bình phán, đây là vì chiến xoáy tạo, nàng quyết định. Nghe vậy, thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt hiện lên một chút không vui. Trúc Dư vô ý sẽ cùng nàng dây dưa, nói thẳng, thắng bại đã điểm, chiến xoáy bàn giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta liền không phục hồi. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, rêu cợt nói, ngươi cứ như vậy nghe chiến xoáy lời nói. Trúc Dư quay đầu, một mặt không hiểu ra sao cả nhìn về phía nàng, thù yêu nhờ bà, chung yêu sự tình. Thú hổ, ngươi không phải nói kẻ yếu muốn phục tùng cường giả? Nhưng ta nhìn ngươi đối chiến đẹp trai giống như cực kỳ không tôn trọng a. Vừa rồi hắn liền muốn nói rồi, thiếu nữ này đã hô hào cường giả liền là đối, cái kia nàng đối chiến đẹp trai mệnh lệnh liền nên 100% phục tùng mới đúng. Nhưng trên thực tế nàng lại đối chiến đẹp trai tự mình điểm danh mình tiến hành làm có dễ, còn ra tay hủy hắn phụng chiến xoáy mệnh tạo chiến tượng. Trúc Dư tiếp tục nói, theo lý luận của ngươi, ngươi không phải hẳn là toàn lực giúp đỡ ta hoàn thành chiến xoáy bàn giao nhiệm vụ mới đúng không? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chiến xoáy đại nhân không đủ mạnh. Đối nàng an bài có ý kiến. Thiếu nữ sắc mặt trở nên đặc sắc, lúc xanh lúc trắng. Ánh mắt của nàng không ngừng biến ảo, cuối cùng lại chỉ là mạnh miệng nói, nhanh mồm nhanh miệng, ta không cùng ngươi tranh luận. Hy vọng bản lĩnh của ngươi cũng giống ngươi miệng cứng rắn. Cái này không nhọc cô nương phí tâm. Trúc Dư nói xong, không chút do dự xoay người, cất bước hướng phía Tiểu Huyền Ảnh đi học lâu đi đến. Bị cái này vừa ra nháo kịch pha trộn, đã không tâm tình công tác. Tan tầm, Bùi Ảnh nhi đi. Hắn thân ảnh dần dần đi xa, mà cái kia thiếu nữ nhưng như cũ đứng tại chỗ, con mắt chăm chú theo dõi hắn bóng lưng. Hồi lâu, nàng đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng tự nói, khoác giáp tê, thiết vũ gừng, khiếu nguyệt sói, ưu diễm sư tử. Thiếu nữ chậm rãi nói ra Trúc Dư võ kỹ nơi phát ra. Sẽ nhiều như thế đã diệt vong yêu tộc võ kỹ, quả thật thú vị. Vấn đề duy nhất là, tiểu tử này trong mắt chỉ có chiến soái mà không tôn chủ. Nhất định phải thật tốt ôn năm tới, để hắn hiểu được ai mới là cựu phượng chủ, ai mới là hắn nên đối tượng thần phục. Tại tòa kia tạo hình như hoa đoá tinh xảo trong lầu cát, mấy tên thân mang hoa mỹ vũ ý chim yêu chính ngồi vây quanh tại tiểu huyền ảnh bên cạnh, sinh động như thật giảng thuật cựu phượng bộ tộc tốt đẹp truyền thống. Từ nhu cầu danh lợi quyết đấu tập tính, đến cường giả làm đầu phong cách hành sự, lại đến đối võ lực tuyệt đối tin phục, chủ yếu một cái đơn giản thô bạo. Tiểu huyền ảnh ngồi xếp bằng tại trên nệm mềm, đen lúng liếng mắt to theo giảng giải không ngừng chớp động. Tại chúng ta cựu phượng, nhất tôn trọng liền là thực lực. Váy đỏ chim yêu mặt mày hớn hở nói, vì để cho tiểu huyền ảnh lý giải thấu triệt, còn giơ cái ví dụ. Nếu là hai yêu đồng thời coi trọng một kiện binh khí, ai cũng không chịu nhượng bộ, vậy liền quyết đấu. Mong muốn liền đoạn, nắm đấm cứng rắn định đoạn, đây chính là chúng ta cựu phượng quý củ. Đối vật sống cũng như thế a. Một tên khác nữ yêu che miệng nhẹ cười. Tiếng nói vừa ra, trong phòng vang lên một mảnh vui cười, mấy con chim yêu cùng nhìn nhau, đáy mắt lướt qua ý vị thâm trường ánh sáng. Bây giờ cựu phượng tộc bên trong, muốn nói đáng giá tranh đoạt vật sống cũng chỉ có vị kia mới tới Nam Đình. Bất quá nha, lấy cựu phượng hiện trạng, Trúc Dư khẳng định không có khả năng duy nhất thuộc về ai, mọi người muốn tranh, đơn giản là cái thứ tự trước sau thôi. Cái kia, Tiểu Huyền Ảnh suy nghĩ một chút, hồn nhiên hỏi, vậy nếu là cái kia vật sống không chịu bị cướp đâu? Lời này để chim yêu môn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó bộc phát ra càng tiếng cười vang dội. Từng cái cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiểu Huyền Ảnh hoang mang né mắt, không rõ ràng cái này có cái gì tốt cười. Huyền Ảnh tiểu thư nói đùa. Váy đỏ chim yêu thật vất vả ngừng tiếng cười, xoa xoa khóe mắt. Có thể bị tranh đoạt vật sống, vốn là dựa vào võ lực chinh phục, đâu còn có không chịu tư cách. Nàng làm cái huy quyền động tác, không chịu liền đem hắn đánh đến quỳ xuống đất, lại kéo về đi chính là. Tiểu Huyền Ảnh cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Nếu như Trúc Dư về sau giống Vân Diên trị thời gian dài như vậy rời đi mình. Không, sẽ không. Nàng lập tức phủ định cái này suy nghĩ hoang đường. Trúc Dư làm sao có thể rời đi nàng đâu? Nàng nên lo lắng là cái kia chút không có ý tốt giá hỏa đến đoạt Trúc Dư mới đúng, ví dụ như cái kia gọi Thương Loan chim xấu. Cái này chút chị nói đúng. Tiểu Huyền Ảnh âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, liền nên dùng võ lực giáo huấn cái kia chút dám đoạt Trúc Dư bại hoại. Cùng lúc đó, Cửu Phượng tộc một chỗ trong phòng bệnh, Thương Loan đang nằm tại nghỉ ngơi trên giường bệnh, đột nhiên hắt xì. Hắt xì, liên tục đánh hai cái hắt xì. Nàng xoa cái mũi lẩm bẩm, kỳ quái, chẳng lẽ có ai ở sau lưng bố trí ta? Trong lâu giảng bài còn đang tiếp tục. Đạt được Cửu Phượng bộ tộc chỉ điểm, Tiểu Huyền Ảnh rộng mở trong sáng, nàng hai mắt sáng lên thuật lại lấy mới học chân lý, ưa thích liền đoạn, chán ghét liền đánh. Chim yêu môn gặp Tiểu Huyền Ảnh lĩnh hội tinh túy nhao nhao vỗ tay bảo hay, đúng, quá đúng. Chính là như vậy. Đối cái gì đúng a? Mới vừa đi tới cửa ra vào Trúc Dư, đúng lúc nghe thấy câu này reo hò. Bước chân hắn một trận, khoe miệng co giật, mí mắt không nhận không chừng ngày. Đám người kia, đến cùng đang dạy Tiểu Huyền Ảnh chút cái gì ngụy biện. Hắn đẩy cửa vào, chỉ gặp Tiểu Huyền Ảnh đang đứng tại trên đệm, cao hứng bừng bừng cơ nắm tay nhỏ, mà chung quanh nữ yêu nhóm thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Trúc Dư. Tiểu Huyền Ảnh vừa nhìn thấy hắn, đầu óc tự động loại bỏ rơi mất chung quanh người không có phận sự, bay vượt qua nào vào Trúc Dư trong lực. Trúc Dư tiếp được nàng, cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, các ngươi đang dạy nàng cái gì? Không có cái gì, váy đỏ chim yêu che miệng nhẹ cười, liền là chút cựu phượng cơ bản lễ nghi mà thôi. Trúc Dư hồ nghi mà cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tiểu Huyền Ảnh, cái sau chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cười đến ngây thơ. Chẳng biết tại sao, hắn phía sau lưng đột nhiên chui lên một cỗ ý lạnh. Cựu phượng lễ nghi, chỉ đánh đến quỳ xuống đất sao? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 201, quá cực đoan nói là chương 201, quá cực đoan nói là váy đỏ chim yêu gặp Trúc Dư đến nơi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa ý cười càng tăng lên, chậm chậm tiến lên, cười mỉm hỏi, tiểu ca làm sao sớm như vậy lại tới? Chúng ta cho là ngươi còn phải lại chậm chút thời điểm đâu. Không đợi Trúc Dư trả lời, Tiểu Huyền Ảnh liền từ trong ngực hắn thò đầu ra, vui vẻ hô to, nhất định là bởi vì muốn ảnh nhi. Đúng không? Nhìn xem nàng mong đợi nhỏ biểu lộ, Trúc Dư thuận thế thừa nhận, méo méo khuôn mặt của nàng, không sai, liền là muốn nhà chúng ta ảnh nhi. Đạt được khẳng định đáp án, Tiểu Huyền Ảnh cười đến càng vui vẻ hơn, đầu tại bộ ngực hắn cọ sát lại cọ. Nếu là nàng có một đầu cái đuôi, giờ phút này khẳng định sẽ lắc ra tàn ảnh nữ yêu nhóm cũng thấy thú vị, nhao nhao che miệng nhẹ cười, chào hỏi Trúc Dư vào chỗ. Sau khi ngồi xuống, Trúc Dư nhìn chung quanh một vòng, hỏi, các vị nhưng biết một thứ đại khái 4 thước dưới cao, tóc đen tiểu cô nương. Vừa mới nói xong, nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nữ yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Các nàng hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Nhìn các nàng cái này trầm xuống lặng yên, điêu hoa kia thiếu nữ tại Cửu Phượng hẳn là tiếng lành đồn xa. Có thể làm cho Thừa Thái Điên bà Cửu Phượng bộ tộc đều lộ ra loại vẻ mặt này, tất nhiên là điên bà bên trong cực phẩm. Duy chỉ có Tiểu Huyền Ảnh còn tại tình huống bên ngoài. Sự chú ý của nàng điểm cùng người khác khác biệt. Tiểu Huyền Ảnh dắt lấy Trúc Dư tay áo, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, cái gì tóc đen tiểu cô nương? Cái này nghe lấy cùng nàng làm sao như vậy giống đâu? Cách ra một hồi này, Trúc Dư liền có nàng nhận biết khác tiểu cô nương. Loại sự tình này không cần a. Mặc dù chính nàng cũng nói không rõ vì sao á không tốt, tóm lại liền là không cần a. Vừa nghĩ tới Trúc Dư muốn vì khác tiểu cô nương làm nàng làm qua sự tình, vì cô gái khác chải tóc, làm đồ chơi, hống nàng đi ngủ. Tiểu Huyền Ảnh trong lòng tựa như chặn lại tảng đá, cực kỳ khó chịu. Trúc Dư nhìn xem Tiểu Huyền Ảnh dạng này, cũng là cảm thán. tương lai Ảnh Nhi bệnh yêu có lẽ không phải là bị người nào dạy hư mất, mà là trời sinh liền có tham muốn giữ lấy phát lực. Lúc nhỏ đầu óc quá đần, lại là tại người ở thưa thất núi đại hoang, cho nên nhìn không ra. Cái này vừa đến bên ngoài, tiểu Huyền Ảnh liền sơ hiện đầu mối. Nhưng đây cũng là bình thường, người chuyện thường. Tiểu cô nương kia nhưng chẳng ghét, Trúc Dư xoa xoa đầu của nàng, ôn nhu an ủi, không có chúng ta Ảnh Nhi đáng yêu không nói, tính tình còn điêu ngoa tùy hứng, cái nào cũng không sánh bằng qua chúng ta Ảnh Nhi. Lời này cuối cùng dỗ đến tiểu Huyền Ảnh một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười. Không sai, bên ngoài tiểu cô nương mới sò không được nàng đâu. Nhưng vui vẻ sau khi, trong lòng của nàng đã một mực nhớ kỹ một cái trọng điểm. Trúc Dư không thích điêu ngoa tùy hứng cô nương. Mặc dù nàng không biết rõ cái gì gọi là điêu ngoa tùy hứng, nhưng quyết định về sau nhất định không thể trở thành dạng này cô nương. Lúc này, nữ yêu nhóm mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng hướng Trúc Dư so với suy động tắt tay, đồng thời khẩn trương trái phải nhìn quanh. Váy đỏ chim yêu hạ giọng, tiểu ca nói cẩn thận. Vị kia, vị cô nương kia thật không đơn giản, cũng không thể nói nàng nói xấu. Thế nào? Trúc Dư hỏi, nàng cũng là phượng tộc. Có thể làm cho cái này chút thuộc tộc sợ thành dạng này, không phải là tôn chủ hoặc là chiến soái con gái. Tâm hắn muốn. Cái này. Váy đỏ chim yêu muốn nói lại thôi, cùng còn lại nữ yêu liếc nhau về sau, mới nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không rõ ràng nàng cụ thể lai lịch. Chỉ biết là tôn chủ cùng chiến soái đều đối nàng phá lệ dung túng. Tiểu cô nương này là gần 300 năm mới xuất sinh, trẻ tuổi nhất một đời yêu tộc. Không có chị em gặp qua nàng chân thân, chỉ biết nàng đối với người nào đều không nể mặt mũi, lại tôn chủ dưới trướng thân vệ thống lĩnh đều muốn đối nàng hành lễ. Nghe xong nữ yêu nhóm giải thích, Trúc Dư càng nghi ngờ tiểu cô nương kia liền là Cửu Phượng công chúa. Cho dù không phải thân sinh, cũng có quan hệ máu mủ, bằng không còn có thể là ai? Tôn chủ hoặc chiến soái hóa thân. Chết rồi, các nàng có thể nhàm chán như vậy? Lấy hai vị kia yêu thánh thân phận địa vị, lại thêm tôn chủ liền gặp mặt đều muốn dùng linh khí ngụy trang tính tình của mình. Nếu thật muốn hóa thân, làm sao cũng nên là cái cường thế ngự tỷ, làm sao có thể hóa cái quả bí lùn đi ra? Cho nên, bao không thể nào là các nàng hóa thân. Trúc Dư vẫn là có khuynh hướng, cái này điêu ngoa thiếu nữ là tôn chủ các nàng thân tộc. Hai vị yêu thánh nhưng từng có qua dòng dõi. Trúc Dư nói bóng nói gió hỏi. Nữ yêu nhóm nghe rõ hắn nói bóng gió. Váy đỏ chim yêu liên tục khoát tay, tuyệt đối không có. Đầu tiên hai vị yêu thánh đều chưa từng kết hôn, cái này như ý lang quân không dễ tìm a. Với lại cũng không có điều kiện kia. Một tên khác nữ yêu tiếp cuộc trò chuyện, trong tộc Nam Đinh tại đánh hạ nơi đây không lâu sau, theo giả tôn chủ hướng càng phương Tây biên trình. Từ đó về sau liền không còn mới yêu trứng sinh ra, chỉ có thể đem trước tồn lưu yêu trứng từng nhóm ấp trứng. Cho nên tiểu cô nương kia, nàng là cuối cùng một nhóm ấp trứng. Nữ yêu nói, Cửu Phượng tất cả yêu trứng toàn bộ ấp trứng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, các nàng đã không có máu mới. Cũng nguyên nhân chính là đây, các nàng mới sẽ tiếp nhận bên ngoài yêu tộc đến kéo dài huyết mạch. Chỉ là, bên ngoài yêu tộc tình huống cũng không có tốt đi đến nơi nào. Trúc Dư là độc miêu miêu, Cửu Phượng kéo dài trọng trách đều ký thác vào trên người hắn. Nữ yêu nhóm đều tại âm thầm nói thầm, cũng không biết tôn chủ nghĩ như thế nào, vì sao á còn không hạ lệnh để hắn đến tiến hành sinh sôi. Kéo dài huyết mạch không thể so với tạo khôi lỗi trọng yếu. Trúc Dư cũng không rõ ràng các nàng đang suy nghĩ cái gì, mà là tại hiếu kỳ điêu ngoa kia thiếu nữ thân phận. Không phải con gái, cái kia hơn phân nửa liền là thân tộc. Nhưng màu tóc của nàng màu mắt lại cùng phượng tộc đặc thù không hợp, sau khi thức tỉnh phượng tộc đều là tóc trắng mắt đỏ. Nàng rốt cuộc là người nào? Suy nghĩ một hồi về sau, Trúc Dư lắc đầu. Nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ. Thiếu nữ này đối Trúc Dư mà nói vốn là dâu dịa, chỉ là một cái xuất hiện cho hắn gây phiền toái người đi đường giáp. Thật không muốn phế công phu phản ứng nàng. Đem việc này ném qua một bên về sau, Trúc Dư cùng ứng nữ yêu nhóm nhiệt tình mời, cùng tiểu Huyền Ảnh cùng một chỗ nghe giảng bài. Nhưng ngay từ đầu hắn liền không kéo được. Cái này chút nữ yêu căn bản không phụ giáo văn hóa tri thức, giảng tất cả đều là quyết đấu thế này cùng quyết đấu chỗ tốt. Nếu không liền là giảng thuật Cửu Phượng quá khứ chiến tích, lập xuống bao nhiêu chiến công. Tiếp lấy chính là đối yêu đỉnh kinh bị. Cũng là từ miệng các nàng bên trong, Trúc Dư mới biết được, Cửu Phượng không phải tự nguyện đến phía Tây An Hạ Cát. Bọn hắn là bị yêu đỉnh trục xuất. Lý do là, yêu đỉnh cảm thấy bọn hắn quá cực đoan. Có thể làm cho yêu đỉnh đều cảm thấy cực đoan, cái kia phải là trình độ gì? Đáp án là, đám người điên này lại muốn cùng Long tộc khai chiến, thậm chí đã tại chủ hoạch tập kích Long tộc thuộc tộc. Tại cái kia đoạn thời kỳ, yêu đình đã thống trị thế gian ngàn năm, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Mà Long tộc, nhờ vào yêu đình từ xa xưa tới nay tuyên truyền, cùng Long tộc tự thân địa thấp, sinh hoạt tại thời đại hoàng kim đám yêu tộc tin tưởng, Long tộc tuy mạnh, nhưng so với yêu tới vẫn là kém một chút. Cửu Phượng liền là điển hình ăn loại này tẩy não bao. Đối yêu đình vô địch thiên hạ tin tưởng không nghi ngờ bọn hắn, dự định phát động một trận nhằm vào Long tộc chiến tranh. Bọn hắn thử một lần, cái này duy nhất còn không bị yêu tộc chinh phục chủng tộc, có chút vô liếng. Nhưng kế hoạch còn chưa tiến hành, Cửu Phượng liền bị yêu đình chí tôn một cước đạp đi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 202, mở liền là mở chương 202, mở liền là mở nhắc lên bị yêu đình trục xuất chuyện cũ, nữ yêu nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn, lao nhau oán giận yêu đình. Tâm nhìn hạn hẹp, nhu nhược. Chúng ta là yêu đình lập xuống nhiều như vậy chiến công, liền đổi lấy bị trục xuất kết quả. Xứng đáng chúng ta sao? Liễu Diễu tiếng gầm kém chút lật tung nóc nhà. Váy đỏ chim yêu càng kích động, lớn tiếng phàn nàn nói, chúng ta đều không rõ ràng, vì sao a rõ ràng ưu thế tại chúng ta bên này, cái kia chí tôn cũng không dám đi trêu chọc Long tộc, thậm chí còn trái lại đem chúng ta trục xuất. Khi thật cái này chí tôn làm thật đúng. Trúc Dư ám đạo. Liên là. Một tên khác nữ yêu phụ hòa nói, khi đó chúng ta còn có Khâm Thiên giám đâu. Giám chính cùng gia trúc quan thuật bói toán có 102 thiên hạ, chưa từng lỗ hổng. có thể sớm biết trước đối dùng tay hướng, cái nào trận chiến đánh không thắng. Dù cho đối mặt so yêu đỉnh cường đại đối thủ, đều có thể dựa vào xem bói chuyển bại thành thắng, thay đổi chiến cuộc. Huống chi là không bằng chúng ta Long tộc. Nữ yêu nhóm phàn nàn âm thanh bên trong, tiểu huyền ảnh không rõ ràng cho lắm, chỉ lo hướng Trúc Dư trong lực chui. Trúc Dư lại bị Khâm Thiên giám ba chữ ôm lấy tâm thần. Hậu thế xem bói ra kết cục nhưng đều là không cách nào thay đổi, cơ hội liền là cố định thiên mệnh, nếm thử ngăn cản nó, thay đổi nó hành động, chỉ sẽ thúc đẩy nó thực hiện. Cứ bác yêu tộc đến ngu triều, chẳng lẽ như thế? Mà yêu đình lại có thể thông qua xem bói đến chuyển bại thành thắng. Bọn hắn làm sao làm được? Xem bói kết quả không phải không cách nào thay đổi sao? Trúc Dư hỏi, đây không phải là định tốt mệnh số. Làm sao có thể? Nữ yêu nhóm kỳ quái nhìn xem hắn. Như vận mệnh không cách nào thay đổi, yêu đình đã sớm không tồn tại. Bao nhiêu trận tất thua cầm, đều là bằng vào Khâm Thiên giám sớm bố cục mới chuyển bại thành thắng. Có được Khâm Thiên giám yêu đình, không biết thất bại là vật gì. Không ngừng thắng thắng thắng. Đời kia giá đâu? Trúc Dư hỏi, dạng này có thể nghịch thiên cải mệnh lực lượng, không cần trả giá đắt sao? Yêu đình loại này cách giải quyết, đã ngang ngửa với bật học đi. Vẫn là nghiêm trọng phá hư cân bằng biết trước treo, cơ hồ đoạn tuyệt chủng tộc khác quật khởi khả năng. Tại thật tồn tại thiên đạo thế giới chơi như vậy, sẽ không bị trời phạt sao? Lại nói, yêu đình cuối cùng lớn ưu thế đánh ra GG, có hay không một loại khả năng, liền là bị nhân viên quản lý thiên đạo phong hào. Đại giới? Không nghe nói qua có cái gì đại giới. Nữ yêu nhóm lắc đầu, Khâm Thiên giám hết thảy đều phi thường thần bí. Chỉ biết tiến vào Khâm Thiên giám, thấp nhất đều muốn ngũ giai, giám chính càng là một vị yêu thánh. Có yêu thánh tọa trấn, xem bói chưa hề lỡ, cũng từ trước tới giờ không thất bại. Nhưng yêu đình cuối cùng vẫn là hủy diệt. Trúc Dư nói ra. Lời này để trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Nữ yêu nhóm ánh mắt phức tạp, thở dài, đúng vậy a, yêu đình đã không có. Chúng ta lần đầu tiên nghe nói tin tức này lúc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa biết được bên ngoài có yêu tộc đến đây lúc ấy, chúng ta còn tưởng rằng là Chí Tôn hồi tâm chuyển ý, muốn triệu chúng ta trở về hướng Long tộc khai chiến. Không nghĩ tới, đạt được lại là yêu đình diệt vong tin tức. Đám kia yêu đình cuối cùng trực hệ di dân, đến bước đường cùng, chỉ có thể tìm tới dựa vào chúng ta cái này chút con rơi. A, là thật buồn cười. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Nữ yêu nhóm rất nhanh nói sang chuyện khác, không nói cái này chút mất hứng, vẫn là tiếp tục giảng chúng ta Cửu Phượng tập tục a. Trúc Dư gật đầu đáp lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng, các ngươi không trước dạy tiểu huyền ảnh biết chữ sao? Cái này hỏi một chút, đổi lấy cả sảnh đường hướng cười. Biết chữ? Chính chúng ta đều nhận không được đầy đủ mấy chữ. Nữ yêu nhóm cười đến thở không ra hơi, học văn chữ là tế bộ công việc, chúng ta từ trước đến nay dựa vào truyền miệng. Trúc Dư, khá lắm, nguyên lai Cửu Phượng vẫn là cái mù chữ tộc đàn, chắc không được tương lai ảnh nhi cái gì đều sẽ liền là không biết yêu tộc chữ viết. Lại nghe các nàng giảng vài đoạn chiến đấu thoải mái truyền kỳ cố sự, Trúc Dư thực sự nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian mang theo tiểu huyền ảnh tạm biệt. Rời đi dạy học cao lầu về sau, Trúc Dư nắm tiểu huyền ảnh tay dạo bước. Hắn nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh cô bé, ấm giọng hỏi, "Ảnh nhi, hôm nay đều học được chút cái gì?" Tiểu huyền ảnh suy nghĩ một chút, bẻ ngón tay nói, liền là, "Đánh nhau rất trọng yếu, mong muốn cái gì liền đi đoạt." Trúc Dư nghe vậy than nhẹ một tiếng, dừng bước lại ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng, "Ảnh nhi, Cửu Phượng ngăn cách quá lâu, các nàng rất nhiều tập tục đã không đúng lúc." Hắn nhẹ nhàng vuốt lên tiểu huyền ảnh bị gió thổi loạn sợi tóc, một mực nói nhiều võ lực, chỉ sẽ ra tốc tự thân hủy diệt. Coi ngươi muốn cầm đao đâm người khác lúc, liền muốn làm tốt bị người khác cầm đao đâm chuẩn bị. Ngươi đoạt người khác lúc cố nhiên vui sướng, nhưng khi người khác tới đoạt ngươi nữa nha. Còn vui sao? Cương giả chân chính, phải hiểu được không đánh mà thắng binh đạo lý. Cái gọi là không đánh mà thắng binh. Tiểu huyền ảnh trước mắt to, mặc dù không biết rõ cái này chút thâm ảo, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Đối với nàng mà nói, nữ yêu nhóm nói những lời kia mặc dù nghe lấy có đạo lý, nhưng nàng cuối cùng càng tin tưởng Trúc Dư nói lời. Nàng luôn luôn nghe hắn. Với lại à, Trúc Dư tiếp tục nói, sinh mệnh của ngươi bên trong cũng không nên chỉ có chiến đấu cùng chém giết. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trong núi thời điểm sao? Hái nấm, câu cá, xây nhà, ngắm sao? Có nhiều như vậy chuyện thú vị có thể làm. Tiểu huyền ảnh mắt sáng rực lên lên. Nàng đương nhiên nhớ kỹ cái kia chút vui sướng thời gian, so với đánh nhau, nàng càng ưa thích cùng Trúc Dư cùng nhau đùa giỡn. Liền xem như đánh bay cái kia chút muốn cướp đi Trúc Dư tên đáng ghét lúc cảm giác không sai, nhưng nàng tình nguyện vĩnh viễn đừng có dạng này vui sướng. Ảnh nhi, chỉ muốn cùng Trúc Dư vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, đem mặt chôn ở Trúc Dư đầu vai. Cả một đời, sống nương tựa lẫn nhau. Trúc Dư cười nói, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Có lẽ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tách ra một đoạn thời gian, nhưng tóm lại là sẽ gặp lại, sau đó lại cũng không tách ra. Y hệt năm đó Tân Di sư phụ nói, khi hắn quyết định can thiệp vận mệnh của các nàng lúc, bọn hắn liền chú định cả một đời đan vào một chỗ. Bất quá, Trúc Dư còn nói thêm, Cửu Phượng có cái lý niệm ngược lại là không sai, lực lượng là nhất định phải. Chỉ có đủ cường đại lực lượng, mới có thể bảo vệ chúng ta quý trọng hết thảy. Tựa như ảnh nhi bảo hộ ta. Nghe vậy, tiểu huyền ảnh ngưỡng ngực, một mặt tiêu ngạo, ảnh nhi sẽ bảo vệ Trúc Dư, đánh chạy tất cả bại hoại. Ân, chúng ta ảnh nhi lợi hại nhất. Trúc Dư cười đưa nàng cong lên, đi, ảnh nhi. Nói xong muốn cho ngươi tạo cái lớn màu xám máy bay, chúng ta cái này đi. Lớn màu xám máy bay. Tiểu huyền ảnh reo hò một tiếng, hai tay ôm Trúc Dư cổ, khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên lưng cọ sát. Mà tại cách đó không xa một cây cột nhà về sau, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng chính yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi bóng lưng. Thiếu nữ tóc đen cau mày, lẩm bẩm nói, lớn, bùi gà, cái kia lại là cái gì đồ vật? Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lặng lẽ đi theo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 203, Vương Bài Phi Công. Chương 203, Vương Bài Phi Công. Khoai tây lôi bên trong, rộng rãi trên đất chống ngừng lại một chiếc tạo hình kỳ lạ cơ quan tạo vật, ngoại hình giống chim, lại so bình thường cơ quan chim không lớn lắm. Tiểu Huyền ảnh đối cái này khung dưới đấy là bánh xe, trên đầu treo mái chèo chim lớn rất là hiếu kỳ. Đây chính là lớn màu xám máy bay, toàn thân màu trắng đồ trang, vẽ có màu vàng phượng hoàng đồ án, cánh bên trên còn vẽ lấy quy bản Tiểu Huyền ảnh, xem ra cùng khi còn bé nàng không khác chút nào. Tiểu Huyền ảnh vòng quanh cái này khung lớn màu xám máy bay vòng vo hai vòng, duỗi ra tay nhỏ sờ lên lạnh buốt sắc ngoài, lại nhón chân lên đi đủ cánh. So với nàng cái kia lớn cỡ bàn tay tượng gỗ nhỏ, cái này thật đáng giận phải nhiều. Trúc Dư cười nhìn nàng lanh lợi bộ dáng, kỳ thật hắn rất hoài niệm khi còn bé cô gái mập nhỏ, trẻ con liền là thị tu cục đáng yêu, giống phúc hoa em bé, ôm vào trong ngực vừa ấm vừa mềm. Đáng tiếc hiện tại Tiểu Huyền ảnh chỗ canh dài cái, rốt cuộc không có cách nào giống trước kia toàn bộ ốn tại trong ngực hắn. Tiểu Huyền ảnh lực chú ý cũng rời tới cái này phim hoạt hình vẽ lên, nàng nhận ra mình, chỉ vào cái kia hòa hỏi, đây là ảnh nhi sao? Là à, Trúc Dư nói, phía trên vẽ lên ảnh nhi, liền đại biểu cái này lớn màu xám máy bay là thuộc về ảnh nhi. Cùng Tiểu Huyền ảnh ở chung lâu, Trúc Dư không có thể dạy sẽ nàng chính xác phát âm, mình ngược lại cũng bị mang lệnh. Đi theo gọi màu xám máy bay. Tiểu Huyền ảnh nhíu lại khuôn mặt nhỏ dò xét trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu, không đúng không đúng. Nàng đang chạy đến một bên khác cánh bên cạnh, tay nhỏ vỗ chống không kim loại mặt, nơi này muốn họa Trúc Dư. Ảnh nhi muốn minh họa. Trúc Dư bật cười, dùng hồn thạch biến ra một bộ hội họa công cụ. Cho, họa. Tiểu Huyền ảnh ôm thuốc màu bình leo đến cánh bên trên, ghé vào phía trên, cơ bản chân hử lên không thành điều tiểu khúc, bút vẽ thấm thuốc màu tại kim loại trên mặt bôi bôi lên bôi. Phượng tộc tại nghệ thuật bên trên tiên phú lại phát lực. Mặc dù Tiểu Huyền ảnh không đứng đắn học qua họa họa, nhưng phượng tộc bẩm sinh nghệ thuật tiêu chuẩn để nàng tiện tay vẽ xấu tác phẩm thế mà ngoài ý muốn sinh động đáng yêu. Nhìn. Tiểu Huyền ảnh hiến vật quý dắt lấy Trúc Dư tay áo. Cánh bên trên siêu siêu mẹo mẹo vẽ lấy cái khuôn mặt tươi cười tiểu nhân, nghe lấy răng hàm cười ngây ngô. Chúng ta ảnh nhi thật lợi hại. Trúc Dư giơ ngón tay cái lên, giam ba câu liền đem tiểu nha đầu thổi phồng đến mức mặt mày rạng rỡ, thẳng cười ngây ngô. Vậy bây giờ, nên cho nó lấy cái tên. Trúc Dư chỉ lớn màu xám máy bay. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nhìn xem nhan sắc cùng tạo hình, nghiêm túc nói, rõ ràng chim. Cái này lớn màu xám máy bay nguyên hình là chim hải âu lớn, bất quá ảnh nhi thích gọi cái gì liền gọi cái gì. Trúc Dư biết nghe lời phải, tốt, liền gọi rõ ràng chim. Đặt tên về sau, Trúc Dư mang Tiểu Huyền ảnh ngồi vào khoang điều khiển, cho nàng nịt dây an toàn, sau đó kéo động thao tác cán, chuẩn bị cất cánh. Khoai tây lôi nặng nề cửa chính chậm rãi mở ra, rõ ràng chim khởi động, hướng về phía trước trượt, sau đó ra tốc, dốc lên, xông lên mây xanh. Một cây trụ về sau, cái kia người lùn điêu ngoa thiếu nữ nhìn xem cái này cái gọi là lớn bụi gà bay lên trời, nhếch miệng. Liền cái này a, không gì hơn cái này. Con tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ vật đâu, không thú vị. Hoa. Tiểu Huyền ảnh ghé vào bên cửa sổ, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Loài chim trời sinh hướng tới bầu trời, nhưng nàng một mực không thể nắm giữ năng lực phi hành, giờ phút này đáp lấy rõ ràng chim bay lượn, quả là nhanh mừng rỡ phải bay lên. Ngồi bước vàng, ảnh nhi. Trúc Dư khẽ cười nói, muốn bắt đầu biểu diễn rồi. Tiếng nói vừa ra, rõ ràng chim đột nhiên gia tốc, tại giữa tầng mây linh hoạt xuyên qua, lao lộn, lao xuống, xoắn ốc lên không. Đôi cánh phun ra sáng chói sắc sương mù, tại xanh thẳm màn trời bên trên phát họa ra lộng lẫy quy tích. Đi qua cơ quan thuật cùng linh khí cấu tạo rõ ràng chim, so với nó nguyên hình còn mạnh hơn nhiều. Trúc Dư bản thân là không hiểu máy bay chế tạo, hắn chỉ là đưa ra tư tưởng. Cụ thể thiết kế thì là từ Nguyên Phồn Xí tới làm. Tại Đan Châu, có qua một đoạn tương đối yên tĩnh thời gian, Trúc Dư vào lúc đó đưa ra qua rất nhiều đến từ hiện đại suy nghĩ. Nguyên Phồn Xí liền đem cái này chút khái niệm chuyển hóa làm bản thiết kế, dùng cơ quan thuật cùng linh khí thay thế hiện đại công nghiệp. Chỉ là, tại cái này chút tư tưởng có thể thực hiện trước, Trúc Dư liền cùng Khương Loan phát nổ. Nhưng hắn đem bản thiết kế đều ghi xuống. Trên mặt đất, cựu phượng nữ yêu nhóm nhau nhau ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không tùy ý múa rõ ràng chim tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các nàng mình liền có thể bay, tốc độ càng nhanh, động tác càng linh hoạt, nhưng loại này mới là nghệ thuật hình thức, ngược lại là lần đầu gặp. Làm rõ ràng chim một cái diều hâu xoay người, tại bầu trời vạch ra hình trái tim đồ án lúc, dưới đáy nữ yêu nhóm càng là vỗ tay lớn tiếng khen hay. Loẹt loẹt. Chậm chết. Không có ý nghĩa, không bằng mình bay. Tạm như thế cái đồ chơi, có làm được cái gì? Điêu ngoa thiếu nữ ngoài miệng y nguyên ghét bỏ, ánh mắt lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào dần dần từng bước đi đến điểm trắng, chưa từng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cũng không phải là đối cái này không thú vị đồ chơi có ý nghĩ gì, mà là cái kia tại lớn bụi gà trên lưng vui cười hai người, nàng nhớ tới một chút chuyện cũ. Nàng thủy chung không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thẳng đến máy bay biến thành chân trời chấm đen nhỏ, điêu ngoa thiếu nữ lúc này mới dậm chân, quay người biến mất ở trong bóng tối. Ngồi qua lần này rõ ràng chim về sau, Tiểu Huyền ảnh nằm mơ đều tại bay bay bay. Ban đêm lúc ngủ, cánh tay nhỏ thỉnh thoảng liền nâng lên bay nhảy hai lần, trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm bay cao cao ngẫu nhiên sẽ còn phát ra hắc hắc ngốc tiếng cười. Trúc Dư nửa đêm tỉnh lại, luôn có thể nhìn thấy tiểu nha đầu trên giường bày ra các loại kỳ quái phi hành tư thế, chân mền sớm đã bị đá phải bên chân. Nhìn nàng như thế ưa thích, Trúc Dư dứt khoát liền đem rõ ràng chim xem như thường ngày công cụ thay đi bộ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lái cái này khung rõ ràng chim chở Tiểu Huyền ảnh đi tới khoai tây lôi. Tại trải nghiệm qua cựu phượng tinh anh giáo dục về sau, Trúc Dư đã hạ quyết tâm không cho Tiểu Huyền ảnh một mình đi học, miễn cho các nàng lại cho nàng quán thâu một chút không đúng lúc ngụy biện. Khoai tây lôi bên trong, Tiểu Huyền ảnh ngồi tại rõ ràng chim khoang điều khiển bên trong, Trúc Dư thì tay cầm hồn thạch, chăm chú phơi bày một cái chiến tượng ba người tiểu đội. một bộ cao ba trượng yến nguyệt đao, một bộ đao thuẫn, còn có một bộ gạt lỉnh. Giải quyết. Trúc Dư hài lòng nhìn xem chi này cỡ nhỏ chiến tượng tiểu đội. Nếu là cái kia điêu ngoa thiếu nữ lại đến tìm phiền toái, đều không cần hắn tự mình xuất thủ, chi tiểu đội này liền đủ nàng uống một bình. Đang nghĩ ngợi, đông đông đông. Giống như là cố ý tăng thêm qua tiếng bước chân chuyển đến. Trúc Dư nhìn lại, vui vẻ. Thật đúng là muốn cái gì đến cái gì. Cái kia chắp tay sau lưng đi tới, cũng không liền là cái kia tóc đen mắt đen điêu ngoa thiếu nữ. Nàng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, giống như là đến thị sát. Nhưng còn chưa đi gần, ý thức nguy cơ kéo căng tiểu huyền ảnh, trước hết một bức từ khoang điều khiển bên trong nhảy ra, ngăn tại nàng cùng Trúc Dư ở giữa, mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là ai? Tiểu huyền ảnh trên dưới nhìn lướt qua cái này bênh vang đắc ý thiếu nữ. Tựa như Trúc Dư nói như vậy, vóc dáng so với chính mình thấp, còn có một trương mặc dù tinh xảo, nhưng bởi vì cái kiêu ngạo mạn biểu lộ, để cho người ta nhìn liền muốn đánh một trận mặt. Tiểu huyền ảnh nắm đấm đang ngứa. Ưa thích có lẽ không thể trực tiếp đoạn, nhưng chán ghét liền nên đánh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 204, đối hà hơi chương 204, đối hà hơi ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Tiểu huyền ảnh hai tay chống nạnh, giống con hổ ăn thú nhỏ ngăn tại Trúc Dư trước mặt. Điêu ngoa thiếu nữ lông mày nhướng lên, cũng học xâm eo đến, ngươi là ai? Bằng cái gì cản đường của ta? Ta gọi huyền ảnh. Trung thực tiểu nha đầu còn coi là thật làm lên tự giới thiệu, chương trạc đàng hoàng mà nói, huyền ảnh huyền, huyền ảnh ảnh. Thiếu nữ dùng nhìn đồ đần trên con mắt bên dưới dò xét nàng, cuối cùng liếc mắt, mặc kệ ngươi. Tránh ra, ta là tới tìm hắn. Nói xong liền muốn cuốn qua tiểu huyền ảnh hướng Trúc Dư bên kia đi. Không cho phép ngươi tìm Trúc Dư. Tiểu huyền ảnh một cái bước xa lại ngăn tại phía trước, con mắt chừng đến hình cầu, miệng nhỏ vểnh lên đến rất cao. Hừ. Thiếu nữ cũng không cam chịu yếu thế, nhón chân lên xích lại gần, hai người chóp mũi cơ hồ muốn đụng vào nhau. A. Tiểu huyền ảnh đột nhiên hướng nàng trên mặt hà hơi, đây là nàng từ trên núi những dã thú kia trên thân học đe dọa chiêu thức. Ngươi. Thiếu nữ bị bất thình lình cử động cả kinh lui lại nửa bước, lập tức thẹn quá hóa giận cũng á trở về. Hai cái không đến một thước sáu nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng cứ như vậy ở trên không trên mặt đất người một ngụm ta một ngụm lẫn nhau hà hơi, giống hai cái rằng co mèo nhỏ. Trúc Dư thấy dở khóc dở cười, liền vội vàng tiến lên muốn kéo ra tiểu huyền ảnh. Nhưng lần này tiểu nha đầu lại dị thường cố chấp, nói cái gì cũng không chịu lui ra phía sau. Mở cái gì nói bừa, hôm qua mới nói muốn bảo vệ Trúc Dư, hôm nay sao có thể lui lại? Hay là tại cái này rõ ràng như đồ làm loạn chim xấu trước mặt lui lại? Trực giác nói cho tiểu huyền ảnh, con này tiểu phôi chim, so thương loan cái kia phá hỏng chim còn hỏng. Trúc Dư yên tâm. Tiểu huyền ảnh quật cường cơ cơ nắm tay nhỏ, ảnh nhi có thể bảo hộ ngươi. Vừa nói vừa trừng mắt liếc điêu ngoa thiếu nữ. Như loại này hình thể, nàng một đấm có thể đánh dẹp một cái. Ngày hôm qua giáo dục hôm nay liền gài bẫy mình, Trúc Dư ở trong lòng thở dài. Đây là hắn lần thứ mấy ăn bù mẹ dạng. Được rồi, chính mình nói lời nói cũng không thể ăn trở về, sẽ đánh kích tiểu nha đầu tính tích cực. Thật tốt tốt, hắn cổ vũ thức vô vô tiểu huyền ảnh bà bay, cái kia ảnh nhi muốn bảo vệ tốt ta a. Trấn an xong nhà mình phượng hoàng nhỏ, Trúc Dư lúc này mới nhìn về phía điêu ngoa kia thiếu nữ, tại sao lại là ngươi? Ta còn muốn vì chiến soái tạo khôi lỗi, không có thời gian cùng ngươi náo. Thiếu nữ hừ một tiếng, ánh mắt lại nhịn không được hướng rõ ràng chim bên kia nghiêng mắt nhìn, vậy ngươi tạo những thứ vô dụng này đổ chơi liền có thời gian. Đây cũng là chiến soái muốn ngươi tạo. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, Trúc Dư chế giễu lại, chiến soái đều không ý kiến. Người tôn chủ kia đâu? Thiếu nữ con ngươi hờ khép, ngươi liền không sợ tôn chủ có ý kiến? Trúc Dư cười, cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cũng không phải tôn chủ. Ngươi lại biết nàng có ý kiến gì hay không? Ta. Thiếu nữ nhất thời nghẹn lời. Không có chuyện, Trúc Dư khoát khoát tay, xin mời cô nương đến nơi khác chơi đi, đừng chậm trễ ta làm việc. Nói xong quay người liền muốn tiếp tục lay hoay chiến tượng. Chuyên chọn hắn tạo khôi lỗi lúc tới tìm phiền thoái, Trúc Dư đều có chút nghi ngờ nàng có phải là đương nhiệm rèn bộ thủ nhận. Chiến soái cho hắn họa bánh nướng thời điểm cũng không có tránh người khác, lời nói truyền vào rèn bộ thủ lĩnh trong lỗ tai cũng không kỳ quái. Đi mau đi mau. Không cho phép quấy rầy Trúc Dư. Tiểu huyền ảnh dương dương đắc ý cơ nắm tay nhỏ, không phải ảnh nhi liền muốn đánh ngươi. Thiếu nữ mặt trướng đến đỏ rực, liền mang thai đều đỏ. Nàng cái gì thời điểm thụ qua loại này khí? Nổi giận, muốn giết người. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao giống Trúc Dư loại điều kiện này loại yêu khó tìm. Hú hồ, nàng dùng cái thân phận này đi ra đi lại, không phải là vì trải nghiệm cái này chút bình thường trải nghiệm không đến chuyện sao. A, mặc dù trải nghiệm qua đi cảm giác cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Nhất làm cho nàng nổi nóng chính là, Trúc Dư thế mà dùng loại kia bởi trẻ con khẩu khí nói chuyện với nàng. Nàng chỉ là dáng dấp không như vậy cao mà thôi. Nghiên kỷ rõ ràng so hai cái này cộng lại đều lớn. Thiếu nữ cắn răng hàm, miễn cưỡng đem tâm hỏa ép xuống, nàng còn dự định để Trúc Dư tạo chút đổi mới kỳ đồ vật đâu. Liên tạm thời tha thứ bọn hắn lần này mạo phạm. Hô, nàng làm mấy cái hít sâu, cố gắng bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, "Uy, ngươi cũng đã biết Cửu Phượng bộ tộc chân chính lãnh tụ là tôn chủ, liền xem như chiến soái, cũng không thể quấn qua tôn chủ làm quyết định." Trúc Dư không có lập tức nói tiếp. Hắn càng phát ra cảm thấy, nha đầu này đối chiến đẹp trai tựa hồ rất có phê bình kín đáo. Không phải là trước kia nghịch ngợm gây sự lúc, bị chiến soái bắt được đánh qua cái mông. Gặp Trúc Dư không đáp lời, thiếu nữ phối hợp tiếp tục nói, tôn chủ không phải cũng làm cho ngươi vì nàng tạo qua khôi lỗi sao? Tạo. Trúc Dư gật đầu, thương loan đã nghiệm thu qua. Nàng là đánh thật thoải mái, nhưng về sau thoải mái nóng nội, bắt đầu công kích người xem, bị tiểu huyền ảnh chế tải. Nhưng tôn chủ còn không tận mắt qua đây. Thiếu nữ để cao âm lượng, lập tức lại ra vẻ lão thành háng giọng một cái, khụ khụ. với tư cách thần tử, chẳng lẽ không nên lại vì tôn chủ tạo một bộ tốt hơn sao? Nàng chắp tay sau lưng, giả vờ giả vịt bước đi thong thả hai bước, xem ở ngươi như thế, có thành ý như vậy phân thượng, bản tiểu thư có thể cố mà làm chỉ điểm ngươi một cái. Tôn chủ ưa thích cái dạng gì? Trúc Dư hồ nghi nhìn xem nàng, ngươi mong muốn cái gì? Hắn cũng không tin cái này điêu ngoa nha đầu lại đột nhiên đổi tính, tám thành là đang đánh ý định bị cái gì. Với lại, hắn cũng không tin nha đầu này thật biết rõ tôn chủ ưa thích cái gì. Tôn chủ tại triệu kiến bọn hắn thời điểm đã nói, chỉ cần mạnh mẽ, các yêu cầu gì đều không sách. Càng chưa nói tôn chủ vẫn là cái khẩu thị tâm phi ngạo kiểu. Nàng đến phản lấy nghe. Thiếu nữ bị Trúc Dư ánh mắt hoài nghi đâm vào toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ lên. Nàng đương nhiên biết Trúc Dư đang suy nghĩ cái gì. Cái này đáng giận loại yêu, lại dám chất vấn nàng đối tôn chủ yêu thích hiểu rõ. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, thiếu nữ hừ lạnh nói, đối với các ngươi loại này cá tạp gia hỏa, ta không cần dùng tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Nói xong câu này, nàng xoay người rời đi, chỉ bước xuống một câu, các ngươi trở lấy. Tiểu Huyền Ảnh nhìn xem thiếu nữ đi xa bóng lưng, nghi hoặc kéo Trúc Dư tay áo, Trúc Dư, nàng đi làm cái gì? Có thể là đi giao động người. Trúc Dư thở dài, cáo phụ huynh là hùng hài tử quen dùng thủ đoạn. Hắn nắm chặt trong tay hồn thạch, tăng nhanh chế tạo khôi lỗi tốc độ. Đã đối phương khả năng viện binh đến, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Người giao động người, ta cũng giao động. Cũng không lâu lắm, quả nhiên có chim yêu tới. Người đến bọn hắn gặp qua, liền là tại tôn chủ đại điện phòng thủ thân vệ một trong, cái kia Trúc Dư hỏi nói chuyện hiền hòa trị. Truyền tôn chủ khẩu dụ. Nữ thân vệ ôn hòa nói, nhưng ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, tôn chủ yêu cầu mới tạo khôi lỗi cần có phía dưới đặc tính. Nàng bắt đầu đọc lên một chuỗi dài kỹ càng yêu cầu, nếu có thể phun lửa khát nước, nếu có thể biến hóa hình thái, nếu có thể mang người phi hành, còn muốn giỏi ca múa. Trúc Dư càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Những yêu cầu này làm sao nghe được như thế bằng hai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 205, hành cấp nhị tướng chương 205, hành cấp nhị tướng cái này thân vệ nâng lên yêu cầu, làm sao cùng hắn tự mình cùng tiểu Huyền Ảnh khoác lát lúc, nói lên qua khôi lỗi công năng như lúc. Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này chút, đều là tôn chủ chính miệng nói. Trúc Dư nhịn không được hỏi. Thân vệ chỉ gật đầu, tôn chủ đối ngươi ký thác kỳ vọng, cũng đừng phụ lòng kỳ vọng của nàng a. Ký thác kỳ vọng. Đây là cái kiêu ngạo kiểu tôn chủ có thể nói ra tới sao? Tôn chủ thật sự là nói như vậy. Trúc Dư vẫn là không quá tin tưởng. Thân vệ trầm mặc một hồi, nói, không sai. Chí ít tại các nàng lý giải bên trong. Là ý tứ này. Tôn chủ nguyên văn là, mặc dù ta không cho rằng cái này cá tạp gia hỏa có thể làm ra phù hợp ta tâm ý đồ vật, nhưng để hắn thử một chút cũng không sao. Cá tạp, tại yêu tộc ngữ cảnh bên trong, cái này từ thế nhưng là tương đương không khách khí. Tôn cá tại yêu tộc chuỗi thức ăn bên trong ở vào tầng dưới chót nhất, dùng cá tạp hình dung người, cơ bản ngang ngửa với mắng chửi người phế vật. Cùng loại còn có sâu bọ, bọn chuột nhất loại hình. Bất quá từ tôn chủ trong miệng nói ra, liền coi là chuyện khác. Dù sao vị kia thế nhưng là có thể đem ta rất vừa ý ngươi nói thành miễn cưỡng nhìn được hạng người. Đám thân vệ đều hiểu, nàng không thể chỉ nghe nghĩa đen. Biết. Trúc Dư gật đầu, bất quá chiến soái bên kia chỉ cấp 5 ngày kỳ hạn. Tôn chủ nói rồi, thân vệ nói tiếp, hai chuyện này có thể cùng một chỗ hoàn thành. Chiến soái lại không xách yêu cầu cụ thể không phải. Với lại tôn chủ nối lòng kỳ hạn, chỉ cần tại tháng sau phượng nghi thử trước hoàn thành là được. Chiến soái bên kia, ngươi không cần lo lắng. Lời nói đều nói đến nước này, Trúc Dư tự nhiên không có ý kiến khác. Tại thân vệ tạm biệt trước, Trúc Dư truy hỏi, đúng, vị kia bốn thước dưới tóc đen tiểu cô nương. Là thân phận gì? Thân vệ thần sắc lập tức trở nên giữ kín như bưng, chỉ nói, nàng. Xuất thân không đơn giản. Tên luôn có thể nói cho ta. Hy Linh, bảo nàng Hy Linh liền tốt. Thân vệ nói xong liền đội vàng rời đi, phản phất thêm một khắc liền sẽ tiết lộ cái gì thiên cơ. Hy Linh. Trúc Dư thấp giọng tái diễn cái này tên. Cái này tên cũng không phượng tộc, cũng không giống chim yêu đặt tên phong cách. Cũng không mang phượng loan loại hình chữ, cũng có lông đôi vũ loại này loại chim đặc thủ. Cho nên cái này điêu ngoa thiếu nữ có thể là ngoại tộc. Nhưng nàng là ngoại tộc lại không quá khả năng. Phượng tộc liền long tộc đều không để vào mắt, làm sao có thể đối ngoại tộc mắt khác đối xử. Một cái lớn mật suy đoán hiện lên ở Trúc Dư trong lòng. Hắn nhớ tới tôn chủ từ trước tới giờ không lấy gương mặt thật gặp người, nhớ tới nha đầu kia đối chiến đẹp trai vi diệu thái độ, còn có cái kia sâu sâu khẩu khí và thân vệ giữ kín như bưng biểu lộ. Nên sẽ không. Trúc Dư tự lẩm bẩm, nàng thật sự là tôn chủ hóa thân a. Nhưng nàng làm như vậy mưu đồ cái gì đâu? Bức tranh vui lên sao? Trong lúc đang suy tư, thiếu nữ tóc đen kia đã vênh váo tự đắc trở về. Lần này nàng cái cảm nhắc đến càng cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy nhìn các ngươi còn dám hay không xem nhẹ ta đắc ý thế nào. Nàng hai tay chống nạnh, trong thanh âm lộ ra không che giấu được đắc ý, thu được tôn chủ khẩu dụ đi. Trúc Dư ý vị thâm trường đánh giá nàng, là nhận được. Hy Linh cô nương. Hy Linh nghe được Trúc Dư kêu lên mình tên lúc rõ ràng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh lại bày ra bộ kia vênh váo tự đắc bộ dáng, đã thu được khẩu dụ, vậy thì nhanh lên làm a. Nếu là làm không tốt. Ha ha, kỳ thật sớm tại bắt đầu thấy Trúc Dư lúc, nàng liền đã nghĩ kỹ, nếu là gia hỏa này không có khác tác dụng, liền đưa đến gây giống điện làm lai giống lĩnh vực đại thần. Cũng coi là cựu phượng bộ tộc làm ra công hiến. Nói đến, Trúc Dư hiếu kỳ hỏi, tôn chủ cái này chút yêu thích, là Hy Linh cô nương cố ý đến hỏi. Đó là đương nhiên. Hy Linh tiêu ngạo dơ lên khuôn mặt nhỏ, lập tức lại nghiêm mặt, không giống cái nào đó tên ngu xuẩn, thế mà còn dám nghi ngờ bản tiểu thư. Nói xong có ý riêng lườm Trúc Dư một chút, sau đó kinh điển xoay mặt đi, hai tay ôm ngực. Trúc Dư sao có thể không hiểu nàng ý tứ? Lúc này phối hợp nói, là ta hiểu lầm Hy Linh cô nương. vì cảm ơn Hy Linh cô nương, không bằng đưa cô nương một bộ đặc chế khôi lỗi như thế nào?
Hừ.
Hy Linh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ai mà thèm ngươi phá khôi lỗi, không có chút nào trải qua đánh. Lời tuy nói như vậy, ánh mắt của nàng lại không tự chủ được trôi hướng rừng ở một bên rõ ràng chim. Một mực cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nàng Tiểu Huyền Ảnh nhận ra được ánh mắt của nàng, lúc này lại a một tiếng, không cho phép đánh rõ ràng chim chủ ý. Đó là Trúc Dư cho Ảnh Nhi làm. Hy Linh lần này ngược lại là không có lại ngây thơ về a, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Dù sao giống dã thú lẫn nhau hà hơi thực sự quá thấp kém. Cái kia khung màu xám máy bay đúng là Ảnh Nhi. Trúc Dư hợp thời hòa giải, bất quá Hy Linh cô nương nếu là đối phi hành cơ quan cảm thấy hứng thú, ta có thể vì ngươi chuyên môn chế tạo một chiếc cơ quan chim. Quả nhiên như hắn đoán, Hy Linh lập tức xoay mặt đi, ai muốn loại vật này a. Nhưng ngay sau đó, nàng lại dùng khóe mắt liếc qua ngắm lấy Trúc Dư, miệng cũng nói, nếu là ngươi thành tâm muốn đưa, bà tiểu thư cũng không phải không thể cố mà làm nhận lấy rồi cứ quyết định như vậy đi. Bất quá cái gì? Hy Linh lại dương mắt ngắm lấy hắn. Phải đợi hoàn thành tôn chủ bàn giao nhiệm vụ sau mới được, với lại chiến soái bên kia cũng phải có cái bàn giao a. Nghe được Trúc Dư sớm tôn chủ, Hy Linh thật cao hứng, nhưng hắn theo sát lấy lại tới câu chiến soái, nàng liền không như vậy cao hứng. Trên trời chỉ có thể có một cái mặt trời, Trúc Dư tâm lý cũng hẳn là chỉ có một vị tôn chủ. Hy Linh hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú, chiến soái bên kia không cần ngươi quan tâm, ngươi một mực hoàn thành tôn chủ nhiệm vụ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Hy Linh cứng rắn địa đạo, bản tiểu thư quyết định, liền lưu tại nơi này tự mình giám sát ngươi. Nàng quay đầu vừa nhìn về phía Tiểu Huyền Ảnh, dùng bắt bẻ con mắt nhìn nàng một vòng, còn có ngươi, thân là phượng tộc, nhưng không có một điểm phượng tộc nên có giáo dưỡng, lời nói và hành động cũng giống như chỉ trên núi chim rừng. Tiểu Huyền Ảnh khó chịu quệt miệng trừng mắt nàng, nhưng không phải là bởi vì đối chim rừng xưng hô thế này bất mãn, nàng đều nghe không hiểu đây là tại cỡ trách nàng, mà là đối cái này chim xấu bộ này bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng khó chịu, rất muốn cho nàng một quyền. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, ta muốn thật tốt dạy bảo ngươi cái gì gọi là phượng tộc lễ nghi. Tiểu Huyền Ảnh trốn ở Trúc Dư sau lưng, xông Hy Linh làm cái mặt quỷ, mới không cần ngươi dạy. Ảnh Nhi có Trúc Dư dạy. Trúc Dư nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nha đầu, đối Hy Linh giải thích nói, cái này không thể trách nàng, là tâm trí vấn đề. Tôn chủ nói qua muốn dẫn nàng đi ấp trứng chữa trị, chỉ là không biết cái gì thời điểm. Tôn chủ đã hứa hẹn, tự nhiên sẽ làm đến. Hy Linh đánh gây hắn, nhưng nha đầu này lễ nghi cũng nhất định phải đuổi theo. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Huyền Ảnh, bắt bẻ mà nói, phượng tộc liền nên có phượng tộc dáng vẻ, đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, còn thể thống gì? Tiểu Huyền Ảnh mặc dù nghe không hiểu bộ phận lớn lời nói, nhưng nhìn Hy Linh biểu lộ liền biết không phải lời hữu ích, tức giận đến lại phải a nàng. Cái kia Hy Linh cô nương dự định làm sao dạy? Trúc Dư nói sang chuyện khác hỏi. Trước từ cơ bản nhất thế đứng bắt đầu. Hy Linh thẳng tắp sống lưng làm mẫu, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Tiểu Huyền Ảnh cố ý đứng được siêu siêu mèo mèo, còn xông Hy Linh le lưới. Ngươi. Hy Linh nổi giận, cho ta nghiêm túc điểm. Liền không. Tiểu Huyền Ảnh làm cái khoa trương hơn mặt quỷ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 206, không có vấn đề à, chúng ta Cửu Phượng nghi thức chương 206, không có vấn đề à, chúng ta Cửu Phượng nghi thức Trúc Dư chú ý tới. Hy Linh mặc dù mặt ngoài tức giận đến giơ chân, nhưng cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt nhưng không thấy chân chính tức giận, ngược lại mơ hồ có lấy một chút không dễ dàng phát giác vui vẻ. T, nàng không phải là hưởng thụ bị chống đối, bị làm trái lại cảm giác ga. Cửu Phượng đều có run ái mộ tính chất đặc biệt. Cứ như vậy, Hy Linh hợp lẽ lưu lại. Nàng một bên dạy bảo Tiểu Huyền Ảnh lễ nghi, bị tiểu nha đầu tức giận đến giận sôi lên, một bên giám sát Trúc Dư làm việc, đối khôi lỗi thiết kế khoa tay múa chân. Trúc Dư ngay tại hai cái tiểu nha đầu ồn ào trong hoàn cảnh, tạo ra được một bộ gồm cả mỹ cảm cùng thực dụng cơ quan chim. Cô này cơ quan chim dùng phượng hoàng tạo hình, sinh động như thật. Hy Linh vòng quanh nó dạo qua một vòng đấy lòng thích đến gấp, ngoài miệng lại bắt bẻ nói, bình thường đi, miễn cưỡng có ta phượng tộc một thành phong thái. Nói xong cũng không thể chờ đợi được nhảy lên chim lưng, hiếu kỳ vớt cơ quan chim cái cổ, thứ này phải dùng làm sao? Nàng nhìn chằm chằm cái kia mấy căn cần điều khiển, kích động. Trúc Dư ôm Tiểu Huyền Ảnh cũng nhảy lên, để hai cái tiểu cô nương ngồi vững vàng về sau, thuần thục kéo động cần điều khiển. Cơ quan chim vũ cánh mà lên, chở bọn hắn bay ra khoai tây lôi. Cùng rõ ràng chim khác biệt, ngồi cưỡi cơ quan chim cảm giác càng thêm tự do thoải mái. Tiểu Huyền Ảnh hưng phấn giang hai cánh tay, tại tầng mây bên trong nhảy cẫng hoan hô, hoàn toàn quên đi trước đó không thoải mái. Ngay cả Hy Linh cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Cái này cơ quan chim có thể phát ra trong trẻo phượng gáy, cánh chim sẽ còn phóng xuất ra vàng hồng giao nhau ánh sáng lấp lánh, rất phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Hy Linh dáng tươi cười rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Bởi vì Tiểu Huyền Ảnh lại như khối kẹo da trâu dính tại Trúc Dư bên người, đầu tụ cùng một chỗ, chỉ vào nơi xa đám mây liều díu. Trúc Dư ngươi nhìn, cái kia đám mây giống như hoa nhà. Hoa, mặt đất phòng ở đều trở nên tốt nhỏ. Chán ngán đến không được. Hy Linh ngồi một mình ở chim lưng một chỗ khác, khoe miệng dáng tươi cười triệt để sụ xuống. Lần này nàng là thật không cao hứng, trước sau như một. Mới vừa rồi còn cảm thấy thú vị phi hành, đột nhiên trở nên kẻ nhạt vô vị. Ồn ào quá. Nàng tức giận reo lên, ta muốn mình ngồi cái này cơ quan chim. Nói xong liền muốn Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh dập máy, một mình thao túng cơ quan chim xông lên mây xanh. Nhưng bay vài vòng về sau, bên hai không có huyền áo, chỉ còn tiếng gió rít đảo, nàng lại cảm thấy nhàm chán. Rũ cục lấy đầu, nàng lái cơ quan chim chậm rãi bay trở về đại điện, trên đường đi lẩm bẩm, thật không có ý tứ. Tổ chim trong đại điện, tôn chủ Hoàng Hy chậm rãi mở ra hai con người, một tay chống cằm hừ lạnh một tiếng, nhàm chán. nhưng ta nhìn chị rõ ràng rất vui vẻ chứ. Một đạo cùng nàng dung mạo tương tự bóng dáng lặng yên lại hiện ra. Chiến soái Phi Vũ đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, đi thẳng tới chỗ cao nhất bậc thang ngồi xuống, rất lâu đều không gặp chị như vậy vui vẻ cười qua. Bất quá là giết thời gian thôi. Hoàng Hy lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, ai cho phép ngươi chỗ này? Chị đối ta ý kiến rất lớn. A Phi Vũ lơ đến cười nói, là bởi vì tiểu gia hỏa kia, bởi vì hắn nói nhất định xưng chiến soái để chị tức giận. Không phải, một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, không có tư cách để cho ta độc khí. Phi Vũ đối nàng phủ nhận mảnh mặt làm ngơ, yếu ớt nói, còn có tiểu cô nương kia. Chị, ngươi từ Huyền Hoàng huyết mạch tiểu nha đầu trên thân, nhưng từng trông thấy quen thuộc cái bóng. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hoàng Hy thanh âm đột nhiên lạnh, ta nói qua, chớ tự coi là hiểu ta. Càng đừng nói cho ta nên làm như thế nào. Trên đời này không có ai có tư cách này. Tại các nàng còn nhỏ thời điểm, cha mẹ liền nói cho các nàng biết, các ngươi là cựu phượng con gái, muốn làm cái gì liền làm cái gì, muốn giết ai liền giết ai. Bởi vì các ngươi là cường giả không cần để ý kẻ yếu ý nghĩ cùng cảm giác, cũng không cần tiếp nhận ai chỉ trích. Hoàng Hy liền là làm như vậy. Nàng là cựu phượng mạnh nhất, cái kia nàng chính là duy nhất chính xác tồn tại. Ra ngoài ý định chính là, Phi Vũ lần này cũng không tranh luận. Nàng chỉ là khẽ cười một tiếng, bóng dáng tựa như biến mất tán. Vắng vẻ trong đại điện, Hoàng Hy một mình ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, thật lâu trầm mặc. Trong ngay mắt, cựu phượng bộ tộc trọng yếu nhất phượng nghi thử sắp đến. Trúc Dư chế tác cơ quan tạo vật được tuyển chọn tham dự nghi thức, bọn hắn cũng sắp có mặt xem lễ. Thả lòng ảnh nhi, sau ngay đây. Trúc Dư đang vì tiểu huyền ảnh trang điểm. Tiểu cô nương mặc tinh xảo thêu phượng váy dài, lại vểnh lên miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nàng vẫn là không thích loại này váy. Đang lúc hắn chuyên tâm biên tiểu huyền ảnh búi tóc lúc, ngoài cửa sổ truyền đến quen thai nhẹ cửa sổ âm thanh. Thương Loan cái kia trương diễm lệ gương mặt mò bảo, nha, vội vàng đâu. Từ khi Hy Linh quấn lên bọn hắn về sau, cái khác chim yêu ngược lại là an phận không ít, chỉ có Thương Loan vẫn như cũ làm theo ý mình, thỉnh thoảng liền đến soát cái cảm giác tồn tại. Chịu qua đánh cũng làm theo ý mình, cũng không biết là tâm lớn vẫn là thiếu thông minh. Một tới hai đi, đều thân quen. Ngày nào đó nàng không đến nhảy cửa sổ, Trúc Dư cùng tiểu huyền ảnh ngược lại sẽ cảm thấy khuyết điểm cái gì. Không cần vội vã cách ăn mặc rồi Thương Loan cười nói, phượng nghi thử trước còn có cái trọng yếu nghi thức đâu. Cái gì nghi thức? Trúc Dư động tác trên tay không ngừng. Thương Loan thần thần bí bí nháy mắt mấy cái, ngoại trừ tôn chủ cùng chiến soái bên ngoài, mọi người đều muốn đến tế tự điện tập hợp, đến ngươi cũng biết rồi. Nói xong, nàng sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, đây chính là rất trọng yếu nghi thức, đến trễ thế nhưng là muốn bị tộc pháp hầu hạ. Nhìn nàng làm như có thật biểu lộ, Trúc Dư cũng không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian cho tiểu huyền ảnh biên cái đơn giản búi tóc, liền đi theo Thương Loan xuất phát. Tế tự điện bên trong, cựu phượng thuộc tộc nhóm đã tới không ít. Gặp Trúc Dư một đoàn người thì đến, nữ yêu nhóm đồng loạt quăng tới ánh mắt nóng bỏng, đối Trúc Dư được lên chú mục lễ. Mặc dù tạm thời không thể chạm vào, nhưng vẫn là có thể qua xem qua nghiện. Nhìn xem lại rơi không được thịt. Trúc Dư sớm thành thói quen loại ánh mắt này, nhưng tiểu huyền ảnh cũng không vui lòng, lần lượt trừng trở về. Cựu phượng còn lại thuộc yêu không nhiều, liền tế tự điện đều đứng bất mãn. Đợi chúng yêu đến đông đủ về sau, thân mang hoa phục cựu phượng đại tế ti niệm một chuỗi dài đại khái là cầu nguyện cùng lời chúc phúc. Bởi vì dùng cổ yêu tộc ngôn ngữ, Trúc Dư cũng nghe không hiểu. Ước chừng 15 phút về sau, đại tế ti niệm xong. Cái này không có. Trúc Dư âm thầm cô. Thương Loan nói cái này nghi thức cũng liền dạng này nha, cùng trường học lãnh đạo nói chuyện không sai biệt lắm, liền là quá trình ngắn rất nhiều. Ai ngờ đảo từ vừa kết thúc, đại tế ti đổi thành hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ, đối phía dưới chúng yêu giang hai tay, nói ra, hiện tại bắt đầu đốt hương tắm rửa, các vị, mời cởi áo a. Trúc Dư, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 207, sơ hiện mánh khỏe chương 207, sơ hiện mánh khỏe đốt hương tắm rửa. Ở loại địa phương này, Trúc Dư cả kinh cái cầm đều muốn rớt xuống. Hắn biết Cửu Phượng bộ tộc làm việc cùng dã, nhưng không nghĩ tới có thể cùng dã đến loại trình độ này. Bốn phía đã vang lên sột soạt soạt cởi áo âm thanh. Từ tầng ngoài cùng cái kia chút còn chưa hoàn toàn rút đi yêu thân thuộc yêu, đến trên cùng cựu phượng đại tế ti, đều đang cởi áo núi dây lưng. Toàn bộ tế tự điện bên trong, chỉ có Trúc Dư cùng tiểu huyền ảnh còn ngây người tại chỗ. Tiểu huyền ảnh là không có phản ứng kịp, Trúc Dư thì là triệt để trợn tròn mắt. Trang diện này hắn là thật không có gặp qua. Làm sao không động a? Bên cạnh Thương Loan đã nhanh nhẹn mở ra đai lưng, cười hì hì hỏi hắn. Trúc Dư từ trong hàm răng gạt ra một câu, các ngươi làm loại hoạt động này không điểm hùng cái sao? Trước kia điểm Thương Loan một bên chút bỏ ngoại bảo một bên giải thích, nhưng cựu phượng tộc bên trong rất lâu không có nam đinh. Quy củ này cũng liền không cần thiết. Với lại trước kia trong điện cũng đứng không dưới nhiều như vậy yêu. Nàng treo chọc nói, ngươi vận khí không tệ, gặp phải thời điểm tốt Trúc Dư. Đây coi là cái gì thời điểm tốt? Hương 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 vị trong điện tràn ngập, xác thực có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Nhưng giờ phút này Trúc Dư chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Hai phương diện nguyên nhân, một mặt là cựu phượng đại tế ti ánh mắt đã nghiêm túc quét tới. Một phương diện khác, lại không độc thủ. Thương Loan hạ giọng nhắc nhở, các tế tự liền muốn hỗ trợ, a câu nói này hữu hiệu hơn tất cả. Trúc Dư mặc dù là trễ nhất độc thủ, lại là động tác nhanh nhất cái kia. Trong khi hắn nữ yêu còn giữ áo lót lúc, hắn đã nhanh đem quần cộc đều cởi xuống. Đủ. Tại hắn sắp thẳng thắn đối xử lúc, đại tế ti khẩn cấp kêu dừng. Đứng ngoài quan sát nữ yêu nhóm nhau nhau lộ ra biểu tình thất vọng. Thế là xong à? Đại tế ti nói, lại thoát liền có sai lầm lễ phép. A. Trúc Dư kịp thời dừng lại, đưa tay rút ra. Đứng thẳng người lúc, hắn nghe được bên cạnh Thương Loan thất vọng lẩm bẩm, kêu dừng làm gì a? Người ta còn muốn được thêm kiến thức đâu. Thương Loan đều tiếc nuối, nàng không có nhắc nhở Trúc Dư muốn thừa một kiện áo lót, chính là vì nhìn nàng không thấy qua. lần này lại muốn tìm cơ hội tại hắn khi tắm nhảy cửa sổ. Hy vọng lần sau cái kia phượng hoàng nhỏ đừng có lại canh giữ ở bên cửa sổ. Tại chúng yêu đều cởi xuống ngoại bào về sau, đại tế ti vận chuyển linh lực, tất cả cởi ngoại bào chỉnh tề xếp ở một bên. Ngay sau đó, sạch sẽ dòng nước từ trên trời giáng xuống, vì chúng yêu tắm rửa. Áo lót bị nước mưa thấm ướt, dán tại trên thân thể. Trúc Dư nhìn không chớp mắt, khoe mắt nhưng vẫn là thoáng nhìn bốn phía như ẩn như hiện huyện chuyển dáng người. Hắn đứng tương đối gần bên trong, tứ phía đều là hóa hình nữ yêu. Mà yêu tộc biến hóa bình thường đều là tốt như vậy nhìn làm sao tới, nhan trị dáng người cơ bản tìm không ra khuyết điểm. Hiện tại, đều tại nước mưa bên dưới lộ ra không bỏ sót. Dù sao áo lót cũng liền một tầng trong suốt lụa mỏng. Như ẩn như hiện, như thơ cổ châu nói, còn ôm tỉ bà nửa che mặt. Thương Loan thì là bọn này nữ yêu bên trong dáng người tốt nhất. Đại khái là nàng lượng vận động tương đối lớn, á cao gầy khỏe đẹp cân đối. Dường như chú ý tới ánh mắt của hắn, Thương Loan còn hướng hắn hơi chớp mắt, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực. Bất quá Trúc Dư ánh mắt rất nhanh rơi vào tiểu huyền ảnh trên thân. Tiểu cô nương chính ngây thơ đứng tại chỗ, ướt đẫm áo lót dán tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Khi Linh không ở nơi này, tiểu huyền ảnh liền thành một cái nhỏ nhất. Nhưng nàng hạn mức cao nhất hoàn toàn không chỉ như thế, Trúc Dư có quyền lên tiếng nhất. Xách. Thương Loan không phục điểm môi, nghĩ thầm cái kia đều không có phượng hoàng nhỏ có cái gì để mắt. Với lại ngươi mỗi ngày nhìn còn không nhìn đủ sao? Dòng nước kéo dài ước chừng 15 phút mới đình chỉ. Đại tế ti lại niệm một đoạn lời khấn, lúc này mới tuyên bố nghi thức kết thúc. Nói là tắm rửa, nhưng thực tế liền là đứng tại chỗ bị nước mưa xối. Chúng yêu nhau nhau thu hồi quần áo của mình, duy chỉ có Trúc Dư ngoại bảo. A, y phục của ta đâu? Hắn nhìn bốn phía. Thương Loan một mặt vô tội buông tay, khả năng bị cái nào chị em không cẩn thận cầm đi. Không sai biệt lắm được. Các ngươi chẳng lẽ là nghĩ tới ta cứ như vậy đi tham gia điện lễ sao? Thương Loan ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không phải không được. Qua đường nữ yêu nhóm nghe vậy nhao nhao dừng bước lại, ánh mắt tại trên người Trúc Dư chạy, mập mờ động tác cùng biểu lộ để không khí đều nóng rực lên. Trong đó mấy cái gan lớn thậm chí đụng đến thêm gần, trong mắt lóe ra kích động và mang. Đi. Đại tế ti rốt cục nhìn không được, phất tay áo vung lên, ngày thường các ngươi cản quấy thì cũng thôi đi, hôm nay là phượng nghi thử, há lại cho các ngươi làm cản như thế. Bình thường thì cũng thôi đi, coi như các nàng coi Trúc Dư là trận nhấn ngược lại nàng cũng không nói cái gì. Nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay là cửu phượng nhất chính kinh thời điểm. Đại tế ti đưa tay một chiều, Trúc Dư quần áo liền từ một chỗ bay tới. Vị này cửu phượng đại tế ti so với yêu thành vị kia xích hoàng thân thiện hơn rất nhiều, nhưng Trúc Dư trong lòng vẫn có nghi hoặc. Bọn hắn tiến vào huyễn tượng không gian đã có hơn tháng, nhưng thủy chung không có gặp 5 năm trước tiến đến đại tế ti cùng đan linh. Trúc Dư vốn cho rằng nàng bị chiêu tiến cửu phượng tế bộ làm việc, dù sao chuyên nghiệp cùng một, lại là phượng tộc người trong nhà. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Trúc Dư nhanh chóng mặc lên ngoại bào, đưa tay dắt bên cạnh tiểu huyền ảnh. Tiểu cô nương cảm xúc không làm sao tốt. Bàn tay của nàng lạnh bớt, dùng so trước kia còn muốn lớn khí lực nắm chặt Trúc Dư tay, một đôi mắt to không ngừng liếc nhìn một phía. Những cái đó nữ yêu như lang như hổ ánh mắt để nàng vô cùng bất an, phản phất một giây sau liền muốn đem nàng Trúc Dư cướp đi. Tiểu huyền ảnh ôm Trúc Dư không buông tay, đáy mắt có hồng quang thoáng hiện. Trong óc nàng ý nghĩ, cái kia tại vừa tới đến cựu phượng huyễn tượng không gian liền này sinh ý nghĩ đang nhanh chóng sinh trưởng. Nàng muốn đem Trúc Dư đưa đến một cái chỉ có bọn hắn hai bên địa phương, đem hắn giấu đi, không bị cái này chút chim xấu phát hiện. Trúc Dư là thuộc về nàng, ai cũng không thể đoạt. Xuyên qua lượn lờ sương mù, chúng yêu hướng phía trôi nổi tại chân trời khổng lồ sân luyện tập võ nghệ bay đi. Tiểu huyền ảnh trên đường đi đều ôm thật chặt Trúc Dư cổ, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn đầu vai, thỉnh thoảng thò đầu ra hung dữ chừng một chút cái kia chút tới gần nữ yêu. Sân luyện tập võ nghệ nguy nga trắng lệ, có thể dung nạp mấy vạn yêu tộc. Nhưng bây giờ cựu phượng bộ tộc số lượng, liền một vị trí đều ngồi bất mãn. Cũng không biết xây lớn như vậy làm gì á, bởi vì sân luyện tập võ nghệ không bị nhiều đến không hợp tối thường, chúng yêu tự giác tụ ở bên trong vòng ngồi xuống. Thương Loan đặt mông ngồi tại Trúc Dư cùng tiểu huyền ảnh bên cạnh, còn chưa kịp ngồi vững liền bắt đầu mặt mày hớn hở. Cái này phượng nghi thử sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 2000 năm trước, khi đó thanh âm của nàng trầm đồng du dương, nói liên tục mang qua tay, phản phất tự mình từng trải qua cựu phượng huy hoàng niên đại. Trúc Dư đã nghe nàng giảng qua không ngừng một lần, đều gánh vác. Đang muốn bảo nàng dừng lại, Thương Loan liền tự giác ngậm miệng lại. Không phải nàng không muốn giảng, mà là tôn chủ tới. Làm cái kia đạo phượng gáy băng lên, ở đây tất cả yêu tộc đều đứng thẳng lên lưng. Trúc Dư thuận Thương Loan ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo phi sắc bóng dáng đạp trên ánh sáng lấp lánh mà đến, những nơi đi qua, mây mù tự động tách ra, giống như là đang nên tiếp vương giả giáng lâm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 208, người quen biết cũ. Chương 208, người quen biết cũ. Tôn chủ Hoàng Hy đạp trên hư không đi tới. So với tại tế tự điện bên trong cái kia làm cho người rung động to lớn thân hình, giờ phút này Hoàng Hy cũng có vẻ bình thường rất nhiều. Thân hình của nàng duy trì tại trường bảy thước, một bộ màu đỏ vàng hoa phục trong gió bay phất phới, đầu đội phượng văn kim quan, nổi bật lên cái kia trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan càng cao quý không gì sánh được. Trúc Dư nhìn chằm chằm Hoàng Hy, thầm nghĩ trong lòng, giống a, thật giống a. Tôn chủ cùng chiến soái phi vụ không hổ là thân tỉ muội, dung mạo cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Chỉ là chiến soái hai đầu lông mày nhiều một chút khí khái hào hùng, mà tôn chủ thì càng lộ vẻ lãnh diễm. Nhưng lại nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét một vòng. Chiến soái đâu? Làm sao chỉ có tôn chủ đến? Khi Linh cũng không tại, nàng cho ra lý do là đối phượng nghi thử không có hứng thú, nhìn quá nhiều lần, đã cả không ra mới sống. Nhưng Trúc Dư là càng xác nhận nàng liền là tôn chủ hóa thân. Khi Linh cùng tôn chủ đều là ngạo kiểu, đối với mình bề ngoài cũng rất để ý, lại chưa hề đồng thời xuất hiện qua. bởi vậy đến chứng. Hy Linh không đến, là bởi vì nàng rất có thể liền là tôn chủ hóa thân, cái kia chiến soái vắng mặt lại là vì sao a? Trúc Dư hướng Thương Loan bên kia nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, chiến soái làm sao không có tới? Tôn chủ cùng chiến soái đã thật lâu chưa từng cộng đồng có mặt vượng nghi thử. Nói đến chỗ này, Thương Loan có chút tiếc hận. Chúng ta cái này tuổi trẻ một đời, đều không cái kia phúc khí kiến thức đến các nàng năm đó đỉnh phong chiến a. Cái kia vì sao a các nàng không cùng lúc tới đâu? Tiểu Huyền Ảnh cũng tò mò ngẩng đầu lên, truy hỏi nguyên nhân. Thương Loan lại chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nào có nhiều như vậy vì sao a? Tôn chủ các nàng làm việc, cái nào cần hướng chúng ta giải thích? Tại Cửu Phượng, lực lượng liền là chân lý, các nàng chỉ cần phục tùng liền tốt. Bọn hắn nói chuyện với nhau tại Tôn chủ mở miệng sau kết thúc. Tôn chủ môi đỏ khẽ mở, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, bắt đầu đi. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho ở đây tất cả yêu tộc đều nín thở. Trúc Dư chú ý tới, trừ hắn cùng Tiểu Huyền Ảnh bên ngoài, cái khác nữ yêu nhìn về phía Tôn chủ ánh mắt đều mang gần như cùng nhiệt sùng bái, con mắt chăm chú đi theo trên đài cao nữ tử. Hoàng Hy lời ít mà ý nhiều tuyên bố về sau, liền ưu nhã ngồi xuống, mà chủ trì nghi thức đại tế ti lập tức đi lên phía trước, bắt đầu tuyên đọc quy tắc. Phượng nghi thử chia làm ba cái bộ phận, cá nhân chiến, đoàn đội chiến cùng hỗn chiến. Với tư cách mở màn, để cho mấy tên cựu phượng thuộc tộc lần lượt đối chiến Trúc Dư chế tạo cơ quan tạo vật, đến sinh động bầu không khí. Trận đầu, Vũ Yến giao đấu cơ quan chiến tượng. Theo đại tế ti tuyên bố, một tên thân hình tinh tế thuộc yêu nhẹ nhàng nhảy lên đài diễn võ. Nàng bản thể là chim én, lấy tốc độ sở trường, tứ giai tu vi cũng không tính yếu. Mà đối thủ của nàng là Trúc Dư tỉ mỉ chế tạo ba bộ chiến tượng. Yến Nguyệt Đao, Đao Thuẫn Thủ cùng Đạt Linh. Chiến tượng triển khai tư thế, cầm trong tay Yến Nguyệt Đao chuyên công kích ngang đao ở bên trái, Đao Thuẫn Thủ nâng thuẫn ở bên phải. Ở giữa cái kia khung khiêng gạt lĩnh chiến tượng đang tại chậm rãi chuyển động nòng súng. Cái này ông lớn là làm gì? Trên khán đài truyền đến xì xào bàn tán, nữ yêu nhóm nhìn chằm chằm gạt lĩnh quái dị tạo hình thẳng nhíu mày, hiển nhiên đối cái này vượt qua nhận biết vũ khí tràn ngập nghi ngờ. Chiến đấu bắt đầu. Đơn cỗ chiến tượng đối đầu tứ giai yêu tộc sát thực không có phần thắng, nhưng ba bộ phối hợp liền coi là chuyện khác. Mặc dù Yến Nguyệt Đao cùng Đao Thuẫn Thủ căn bản sở không tới Vũ Yến góc áo, nhưng gạt lĩnh chiến tượng đền bù chỗ thiếu hụt này. Một hơi 3600 chuyển, cái kiết như mưa to linh khí đạn đem Vũ Yến đuổi cho khắp nơi tán loạn. Vũ Yến căn bản nghĩ không ra còn có loại vũ khí này, vẫn lấy làm tiêu ngạo thân pháp tại mưa đạn áp bách dưới xuất hiện biến hình, bị ép tại bên bờ lôi đài chật vật lăn lộn. Một màn này để nguyên bản đối cái kia mang theo lớn thô cái ống chiến tượng chẳng thèm ngó tới nữ yêu nhóm trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Vũ Yến thực lực cũng thực không tầm thường. Dù cho đối mặt chưa hề gặp qua vũ khí, nàng cũng không có bối rối. Đạn mặc dù nhanh, nhưng điều khiển gạt lĩnh chiến tượng bay người tốc độ lại theo không kịp thân thể của nàng pháp. Chợt có mấy sâu đuổi theo, cũng bị nàng lấy vũ nhận mở ra. Nếu là một chọi một, nàng đã sớm có thể quấn sau thủ thắng. Đáng tiếc đây không phải đơn đấu, mà là chính thức chiến bắt đầu biểu diễn chiến, từ Vũ Yến đơn độc đối kháng ba bộ chiến tượng. Yến Nguyệt Đao cùng Đao Thuẫn Thủ tồn tại để nàng rất khó cắt đứt gạt lĩnh. Cho dù nàng đem nhanh nhẹn ưu thế phát huy đến cực hạn, nhưng đối mặt Trúc Dư điều ra đến chiến tượng, cũng không có chỗ ra tay. Cuối cùng, tại ba bộ chiến tượng phối hợp xuống, Vũ Yến thất bại. Mặc dù thua, nhưng Vũ Yến biểu hiện bên trên rất không tệ, tuy bại nhưng linh, đánh cho xinh đẹp. Trúc Dư đứng dậy vì nàng vỗ tay, Tiểu Huyền Ảnh cũng học theo vỗ tay nhỏ. Nhưng mà toàn bộ sân luyện tập võ nghệ lặng ngắt như tờ, chỉ có hai người bọn họ tiếng vỗ tay quen quần. Tất cả nữ yêu đều một mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn. Thương Loan kéo lại ống tay áo của hắn, ngồi xuống đi, chỉ có bên thắng có thể được đến tiếng vỗ tay. Nhưng nàng biểu hiện được rất tốt, đó cũng là cái bại. Thương Loan nói, ngươi dạng này chỉ sẽ bị xem như là đối với nàng trào phúng. Trúc Dư nhìn về phía giữa sân Vũ Yến, quả nhiên gặp nàng xấu hổ giận dữ dưới đất thấp lấy đầu. Hắn không phản bắt được, đối Thương Loan nói một tiếng cảm ơn ngươi nhắc nhở về sau, một lần nữa ngồi xuống lại. Tiếp xuống biểu diễn chiến cộng tiến hành 5 trận, Trúc Dư xuất phẩm cơ quan tạo vật 5 trận chiến 3 thắng. Thương Loan ở một bên cấp ra không thấp đánh giá, biểu hiện được rất tuyệt, so rèn bộ đống kia đồ vứt đi tốt hơn nhiều. Các nàng tạo đồ vật chỉ có thể nóng người, nhiều nhất làm chúng ta một thân mồ hôi. Mà ngươi liền không đồng dạng. Thương Loan nhếch miệng cười. Ngươi có thế để cho bọn tỷ bội hưng phấn lên, thậm chí tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trúc Dư đối nàng hổ lang từ sớm đã miễn dịch, tiếp tục chăm chú xem cuộc chiến. Lúc này đại tế ti tuyên bố, trận đầu chính thức chiến, thành vũ giao đấu. Vono, Đan Linh. Ai? Trúc Dư bỗng nhiên ngồi thẳng người. Đan Linh. Vono. Đan Linh là yêu thành đại tế ti xích hoàng linh vệ thống lĩnh, Trúc Dư cùng nàng có qua gặp mặt một lần, là một tên áo đỏ giáp bạc, tư thế hiên ngang nữ tử, thực lực cũng tại ngũ giai. Vân Diên từng nói qua, Đan Linh là xích hoàng tín nhiệm nhất thân tín, 5 năm trước cũng là duy nhất theo xích hoàng tiến vào nơi đây linh vệ. Nàng làm sao có thể biến thành Vono? Đan Linh đều rơi xuống như vậy ruộng đồng, cái kia xích hoàng đâu? Cái này yêu thành đại tế ti lại là kết cục gì? Vân Diên biết cái này chút sao? Theo nặng nghề xích sắt tiếng vang lên, đài diễn võ cửa hồng từ từ mở ra. Một đạo cả người vòng quanh ánh sáng màu bóng dáng đi ra. Áo đỏ giáp bạc chính là Đan Linh. Cùng 5 năm trước so sánh, Đan Linh bề ngoài biến hóa không lớn, chỉ là cái kia tóc dài bị xén đến ngang vai, tăng thêm một chút sắc bén. Nhưng nàng thực lực rõ ràng mạnh hơn, quanh thân phun trào sóng linh khí đã tiếp cận ngũ giai đỉnh phong. Nhưng mà nhất lệnh Trúc Dư kinh hãi chính là nàng giờ phút này trạng thái. Đan Linh cầm trong tay song đao, trong mắt thiêu đốt lên quỷ dị màu đỏ tia sáng, quanh thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Xem ra, giống như là ở vào đốt hồn trạng thái. Đốt hồn? Không phải cựu phượng bí thuật a? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 209, máu tươi thịnh yến chương 209. Máu tươi thịnh yến nhìn một chút Đan Linh cái kia khác thường bộ dáng, Trúc Dư quay đầu hỏi bên cạnh Thương Loan, nàng đây là tình huống như thế nào? Đan Linh không phải yêu thành đại tế ti linh vệ thống lĩnh sao? Các ngươi làm sao đem nàng biến thành dạng này? Thương Loan không quan trọng đúng bay, trên mặt biểu lộ giống như là đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Các nàng vừa tới không bao lâu liền chọc giận tới tôn chủ, cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng, liền biết ngày đó tôn chủ phát thật lớn lửa. Tôn chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Về sau nha, liền một đạo ra lệnh, đem nàng hai nốt vào sân luyện tập võ nghệ làm võ nô. Võ nô? Võ nô là làm cái gì? Trúc Dư nhíu mày lại. Thương Loan đưa tay hướng trên sân chỉ, giải thích nói, chính là cho trong tộc thế hệ trẻ tuổi luyện tập, nói trắng ra là liền là sống điểm ngắm, đá mài đao. Người cũng nhìn ra rồi a. Nàng hiện tại trạng thái không thích hợp. Đây là bị cưỡng ép làm tiến vào đốt hồn trạng thái, có thể làm cho nàng đem thực lực phát huy đến cực hạn. Đại tế ti dùng khống hồn thuật nắm thần hồn của nàng, đã để nàng có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, lại không đến mức triệt để mất khống chế thành điên dại quái vật. Trúc Dư con mắt chăm chú khóa tại trên người Đan Linh. Xác thực, mặc dù nàng hiện tại ở vào dễ dàng mất lý trí đốt hồn trạng thái, lại an tĩnh đến đáng sợ. Không giống Thương Loan lần kia, ố ố cha thế nào nào tê. Hắn dừng một chút, lại hỏi, cái kia đại tế ti, Sinh Hoàng cũng bị dùng loại bí pháp này sao? Sinh Hoàng cũng không cần. Thương Loan giễu cợt một tiếng, lục giai cường giả thực lực bày ở chỗ ấy, để nàng bảo trì thanh tỉnh, mới có thể cho bọn hậu bối chân chính áp lực. Kỳ thật còn có một chút Thương Loan không nói. Sinh Hoàng căn bản không cần đốt hồn liền đầy đủ điên cuồng. Đường đường yêu thành đại tế ti, vốn là trong tộc nói 102 tuyệt đối người chúa tể, tính cách cao ngạo tự đại, nhưng ở rốt cuộc tìm được tâm niệm tiền bối, muốn mượn lực lượng của các nàng để yêu tộc quay về đỉnh phong lúc, lại bởi vì chọc giận tới đối phương, bị một cước đạp lạc bần mừng, từ ngồi tít trên cao đại tế ti, biến thành với tư cách đá mài đao võ nô. Cái này chênh lệch lớn, đầy đủ đem một chút tâm trí không kiên bức điên rồi. Không cần lại nhiều này một lần dùng đốt hồn. Nghe lấy Xích Hoàng cùng Đan Linh gặp phải, Trúc Dư đột nhiên cảm giác được, cái này cựu phượng thủ đoạn, có vẻ như so Xích Hoàng còn muốn tàn nhẫn a. Bất quá so với đồng tình, đáy lòng của hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Xích Hoàng các nàng đến cùng là nơi nào chọc tới tôn chủ, có thể làm cho nàng không để ý đồng tộc tình nghĩa làm ra loại này trừng phạt. Chẳng lẽ lại là xem thấu tôn chủ nạo kiểu lọ lì bản chất, còn ở trước mặt nói ra. Suy đoán này vừa xuất hiện, liền bị Trúc Dư phủ định. Cho dù là lấy tôn chủ lòng dạ hỏi, hẳn là cũng không làm được chuyện như vậy. A. Trúc Dư tiếp lấy lại hỏi, bên ngoài Vân Diên các nàng biết những chuyện này sao? Các nàng căn bản không có hỏi qua, chúng ta tại sao phải chủ động nói? Thương Loan mở ra tay, một mặt đương nhiên. Thời gian 5 năm, đối yêu tộc tới nói bất quá một cái búng tay. Lại nói, việc này vốn là không có quan hệ gì với các nàng. Nhưng Xích Hoàng là thủ lĩnh của các nàng. Vậy cũng là chuyện đã qua. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Xích Hoàng chỗ thị tộc, tại yêu đình thời điểm cũng là hạng chót. Nếu không phải lợi hại đều chết hết, cái nào đến phiên nàng làm thủ lĩnh? Hiện tại tiến vào Cửu Phượng khu vực, tự nhiên đều là tôn chủ thuộc hạ, cùng Xích Hoàng lại không có quan hệ gì, làm gì quan tâm sống chết của nàng. Thương Loan vỗ vỗ Trúc Dư bà bay, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cái kia Xích Hoàng lúc trước đối với các ngươi cũng không có gì đặc biệt, ngươi nên cao hứng mới là. Đúng không, Phượng Hoàng nhỏ? Nói xong, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Huyền Ảnh. Ân. Tiểu Huyền Ảnh nghiêm túc gật đầu. Mặc dù nàng không biết Đan Linh, nhưng từ Trúc Dư nơi đó nghe qua không ít Xích Hoàng quang huy sự tích. Trong lòng nàng, cái kia nghiền ép đồng tộc, tâm ngoan thủ lạc bại hoại, bây giờ bị Cửu Phượng chế tài, quả thực là trừng phạt đúng tội. Trúc Dư trầm mặc không nói. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong lúc nói chuyện, trên sân tỉ thí đã đến gay cấn. Thanh Vũ cùng Đan Linh vừa qua mấy chiêu, liền cũng tiến vào đốt hồn trạng thái. Hai yêu cầm trong tay vũ khí, điên cuồng đối chặt, không có bất kỳ cái gì lẻo. Yêu huyết văng từ phía, trên diễn võ trường tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Cửu Phượng bộ tộc hiển nhiên rất hưởng thụ loại này huyết tinh chiến đấu, biểu hiện được xa so với lúc trước biểu diễn chiến của Nhật. Chúng yêu như bị đốt lên huyết mạch sôi trào, trên khán đài bộc phát ra liên tiếp gào thét, tiếng gầm rung trời. Cái này chút Cửu Phượng yêu tộc khát vọng máu tươi, không quan tâm đó là đến từ đồng tộc vẫn là đá mài đao. Các nàng giơ cao hai tay reo hò, trong cổ họng tràn ra gần như thú tính chú lên, phản phất mỗi một đạo vẩy ra yêu huyết đều có thể kích phát các nàng thực chất bên trong sao động. Tại mảnh này điên cuồng bên trong, Thanh Vũ cùng Đan Linh quyết đấu sớm đã siêu việt tỷ thí bản thân, thành thỏa mãn các nàng nguyên thủy mong muốn chiến đấu cùng hoan. Trúc Dư đều tin tưởng đạt được, nếu là cho đám này chiến bung thả ra ngoài, phóng tới nhân tộc thế giới bên trong, sẽ nhấc lên như thế nào mưa máu gió tanh. Các nàng chém giết cũng không phải là vì sinh tồn, hoặc là cái gì lợi ích, vinh quang, đơn thuần là xuất phát từ khát máu dục vọng. Cuộc tỷ thí này không có chút nào sức tưởng tượng, thuần túy là lực lượng cùng sát ý đụng nhau. Đan Linh mặc dù bị coi như Vono, nhưng trải qua Cửu Phượng bộ tộc đặc thù cường hóa về sau, thực lực ngược lại càng hơn lúc trước. Dù là Thanh Vũ có được hoàn chỉnh yêu tộc võ kỹ truyền thừa, nhưng ở tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt vẫn dần dần rơi vào thế bất lợi. Xé nát nàng, đừng cho nàng thở dốc cơ hội. Trên khán đài tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, có trời mới biết các nàng là đang cấp ai ủng hộ. Trải qua hơn 10 hiệp chiến, Thanh Vũ rốt cục bị Đan Linh một cái chém ngang quét trúng đầu gối, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Nữ yêu nhóm buộc phát ra thất vọng hư thành. Như thế vẫn chưa đủ, còn cần càng nhiều máu tươi. Các nàng muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Trọng thương Thanh Vũ bị kéo cách chiến trường lúc, tôn chủ chỉ là tiện tay bắn ra một đạo kim quang, trong nháy mắt liền chữa khỏi Đan Linh trên thân tất cả vết thương. Ngay sau đó vị thứ hai người khiêu chiến nhảy vào giữa sân. Cửu Phượng đại tế ti lật bàn tay một cái, Đan Linh đỏ tươi dựng thẳng đồng tử lần nữa khóa chặt đối thủ. Theo chống trận lần nữa lôi vang, sân luyện tập võ nghệ mùi máu tươi càng dày đặc. Cái này một cái đối thủ y nguyên bị thua. sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư. Đan linh giống đại không biết mệt mỏi cố máy rất chóc, ứng đối lấy từng cái người khiêu chiến. Nhưng theo đối thủ thực lực liên tục tăng lên, động tác của nàng cũng dần dần chậm chạp, đốt hồn trạng thái mang đến phản vệ bắt đầu hiện ra. Cuối cùng tại một cái lôi đỉnh vạn quân đánh mạnh dưới, đan linh bay ra lôi đài. Tại ý thức tiêu tán trước mắt, điên cuồng màu đỏ tia sáng từ trong mắt nàng rút đi, thay vào đó chính là một lát thanh minh. Ánh mắt của nàng quét qua khán đài, dừng lại tại Trúc Dư cùng Huyền Ảnh trên thân. Cặp kia che kín tơ máu con mắt hiện lên một chút kinh ngạc, giống như là nhận ra cố nhân, lại như là tại xác nhận đây không phải ảo giác. Một giây sau, thân thể của nàng đập ầm ầm tại mặt đất, hai mắt chậm rãi khép kín, chỉ có trong cổ phát ra một tiếng như có như không tờ dài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 210, để cho ta nhìn xem. Chương 210, để cho ta nhìn xem. Đan Linh ngã xuống. Tại nàng trước khi hôn mê, Trúc Dư cùng nàng đối mặt ánh mắt. Cứ việc đối với xem ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng lấy Trúc Dư nhãn lực cũng bắt được nàng ánh mắt biến hóa. Nàng nhận ra bọn hắn. Chuẩn xác mà nói là nhận ra Trúc Dư. Hắn đặc thù vẫn rất rõ ràng. Dù cho chỉ là gặp mặt một lần, cũng đủ nhớ kỹ. Đến tìm cơ hội gặp nàng một chút. Trúc Dư nhìn chằm chằm té xỉu Đan Linh, âm thầm tính toán. Mình có lẽ nên nghĩ biện pháp cùng nàng gặp một lần, hỏi một chút các nàng rốt cuộc là thế nào chọc phải tôn chủ, mới rơi vào như vậy rộn đồng. Lúc này Đan Linh đã triệt để mất đi sức chiến đấu, tôn chủ cũng lười trị liệu cho nàng thêm. Đại tế ti tùy ý phất phất tay, mấy cái thị vệ lập tức tiến lên đem nàng kéo xuống. Có Đan Linh cái này bốn trận chiến nóng trận, tiếp xuống Phượng Nghi thử triệt để thả bản thân. Cựu Phượng tộc nữ yêu nhóm hoàn toàn thả ra thiên tính, đánh cho gọi là một cái cổ dã. Bất quá bọn này điên phê thân thể tố chất sắc thực quá cứng, nhìn như hung tàn chiêu thức tối đa cũng liền vạch ra mấy đạo vết máu, một cái thiếu cánh tay chân gãy đều không có. Liên la quần áo gặp thai bạn, cơ bản đều thành vải rách đầu. Làm cái người chiến tiến vào cuối cùng bộ phận lúc, Sinh Hoàng rốt cục đăng tràng. So với coi như thể diện Đan Linh, vị này tiền đại tế ti tạo hình liền khó coi nhiều. Chỉ mặc da thú làm áo đôi ngắn, che khuất bộ vị mấu chốt, như cái bộ lạc thời đại dã nhân. Trên tay của nàng cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Quỷ dị nhất chính là nàng toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là dùng có thể ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao tôn chủ, răng đều nhanh cắn nát. Nàng tại sao không nói chuyện? Câm. Không kém bao nhiêu đâu. Thương Loan nhìn có chút hạ hế nói, miệng nàng không sạch sẽ, tôn chủ ngại phiền, trực tiếp phong miệng của nàng. Ngươi là không nghe thấy nàng vừa bị biếm thành võ nô lúc mắng có bao nhiêu khó nghe. Nhìn xem Xích Hoàng bộ này nghèo túng tướng, Trúc Dư không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Nghĩ không ra lần thứ nhất gặp mặt liền là tại loại trường hợp này. Trúc Dư không gặp qua nàng, nhưng từ Vân Diên trong miệng hiểu rõ qua nàng. Cao ngạo, lãnh gốc, vô tình, cũng không để ý tình cảm, chỉ cân nhắc giá trị. Cho dù là nàng tín nhiệm nhất Đan Linh, đối với nàng mà nói cũng bất quá là kiện dùng tốt công cụ. Như cái nào tiên đan lông đôi vô dụng, cũng sẽ bị nàng không chút do dự vứt bỏ. Tại nàng quản lý bên dưới, mỗi một cái yêu tộc đều sống được nơm nớp lo sợ. Không biết vị này như vậy ưa thích để cho người khác chứng minh giá trị tiền đại tế ti, có hay không tính tới mình sẽ có hôm nay. Khi nàng tùy ý bình phán người khác giá trị lúc, nhưng từng nhớ tới chính mình tại tôn chủ trong mắt có bao nhiêu giá trị đâu. Sinh Hoàng đối thủ đều là cựu Phượng bộ tộc tinh nhuệ. Lục giai cường giả ở giữa quyết đấu, đặt ở bên ngoài đủ để dẫn phát sơn băng địa liệt, nhưng ở tòa này đặc chế trong diễn võ trường, tối đa cũng liền là để khán đài có chút rung động mấy lần. Mấy trận càng thêm huyết tinh tàn khốc chiến đấu qua đi, Sinh Hoàng cuối cùng không địch lại tôn chủ thân vệ, bị khiêng xuống trận lúc toàn thân đẫm máu. Xem cuộc chiến cựu Phượng nhóm lại vẫn chưa thỏa mãn, liền tiểu Huyền Ảnh đều nhận cảm nhiễm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hưng phấn đỏ ửng. Cá nhân chiến vừa kết thúc, đoàn đội chiến liền ngay sau đó bắt đầu. Cơ hồ toàn tộc đều hạ tràng chém giết một vòng, đối thủ đã co đồng tộc, cũng có chút Trúc Dư nhìn quen mắt sinh vật cổ quái. Chờ cái này một vòng kết thúc, trên sân đám yêu tộc cơ bản đều bị thương. Nhưng tôn chủ không có chút nào cho các nàng chữa thương ý tứ, ngược lại trực tiếp tuyên bố tiến vào cuối cùng câu. Đại hôn chiến. Trúc Dư cùng tiểu Huyền Ảnh cũng bị yêu cầu hạ tràng. Ảnh Nhi, một lát sau. Trúc Dư vừa định an ủi nàng đừng sợ, quay đầu lại trông thấy tiểu nha đầu này xoa tay, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Ta đã sớm muốn đánh các nàng. Tiểu Huyền Ảnh bóp bóp nắm tay. To lớn sân luyện tập võ nghệ, chỉ còn Hoàng Hy ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Nàng ưu nhã nâng lên tay, toàn bộ sân luyện tập võ nghệ bắt đầu biến ảo. Trống rỗng trên khán đài đột nhiên hiện ra vô số hư ảnh, dần dần ngưng thực thành lít nha lít nhít yêu tộc người xem. Thương hực liệt hỏa như dây lụa vờn quanh sân bãi, một cái dương cánh mấy chục mét, m, to lớn hỏa phượng hoàng quanh quần trên không trung, phát ra trong trẻo kêu to. Đây là. Trúc Dư kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Cửu Phượng thời điểm toàn thịnh cảnh tượng tái hiện. Thương Loan hưng phấn giải thích đường, tôn chủ dùng huyễn tượng không gian trở lại như cũ năm đó rầm rộ. Mấy bạn yêu tộc cùng kêu lên hò hét chiến giống, đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Ngay sau đó, các loại vật mẹo làm cho người buồn nôn quái vật từ trong hư không hiện thân. Cái này chút đáng sợ sinh vật giống như là đem khác biệt dã thú thô bạo khâu lại mà thành, có mọc ra ba cái đầu, có trên thân che kín mắt ép. Đây là yêu đình năm đó thường dùng nhất chiến thú Thương Loan cho Trúc Dư giới thiệu, đáng tiếc chúng ta Tây Trinh sau không có điều kiện kia tái tạo. May mắn có tôn chủ, có thể sử dụng cái này huyễn tượng không gian tái hiện. Khi tất cả quái vật phơi bày hoàn tất về sau, tôn chủ từ vương tọa bên trên đứng dậy, hai tay mở lớn, thỏa thích hưởng thụ đi. Cửu Phượng các chiến sĩ, đem máu tươi hiến cho tổ tiên của chúng ta. Đáp lại nàng chính là đình thai nhức góc chiến giống, Cửu Phượng nữ yêu nhóm từng cái hiện ra bộ phận yêu tướng, cánh chim giang ra, yêu khí ngút trời chân chính hôn chiến liền triển khai như vậy, yêu tộc cùng quái vật cùng quái vật ở giữa đều đang điên cuồng chém giết. Mà từ tiến vào huyễn tượng không gian liền bị để mắt tới Trúc Dư, càng là trở thành chúng mũi tên. một đám nữ yêu đem hắn cùng tiểu huyền ảnh vây quanh, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Mặt mũi này bên trên còn mang theo đoàn đội chiến lưu lại vết thương nữ yêu, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, trên mặt hiện ra không thể chờ đợi được bệnh trạng dáng tươi cười. Từng không đến khác, trước nếm thử máu của hắn đỡ thèm cũng không tệ, tiểu ca dẫn đầu chính là vì tiểu huyền ảnh bên trên hành lễ dụng cụ khóa váy đỏ chim yêu, nàng liếm liếm mu bàn tay của mình, cười mỉm nói với Trúc Dư, chúng ta đã sớm muốn lĩnh giáo bên dưới sự lợi hại của ngươi, một hồi cần phải thật tốt thương yêu chúng ta a. Liền là một cái khác đơn đôi ngựa nữ yêu phụ hòa nói, sóng mắt lưu chuyển đánh giá Trúc Dư, tiểu ca ngày thường như vậy tuấn tú, không biết thực lực là không phải cũng cùng bề ngoài để cho người ta tâm động đâu, liền để bọn tỷ muội đến xem, tiểu ca phát dục thật tốt không tốt ta. Trúc Dư còn chưa lên tiếng, tiểu huyền ảnh đã sù lông, đỉnh đầu ngốc mao đều khí thẳng. Thân cao chỉ tới cái này chút nữ yêu ngực phượng hoàng nhỏ, một cái bước sang ngăn tại Trúc Dư trước mặt. Các ngươi cái này chút chim xấu mơ tưởng đụng Trúc Dư. Nàng nghe lời răng, sữa hung uy hiếp nói, ai dám lên đến, ảnh nhi liền đánh nổ ai. Đối mặt tiểu huyền ảnh uy hiếp, nữ yêu nhóm buộc phát ra một trận mỉm cười duyên dáng. Các nàng ở trong thế nhưng là cũng có ngũ giai tồn tại, cái tiểu nha đầu này làm sao có thể ngăn được. Ảnh nhi tiểu thư, danh sách kia đôi ngựa nữ yêu chơi bừa, đồ tốt là không thể lấy độc chiếm a, không sai, đồ tốt liền là muốn mọi người chia sẻ mới đúng, nữ yêu nhóm lao nhau đáp lời lấy. Cũng ngay, tiểu huyền ảnh nghe đều không muốn nghe, đáy mắt hồng mang càng thịnh, thân thể nhiệt độ cũng đang lên cao. Ảnh nhi, Trúc Dư đưa tay khoác lên tiểu huyền ảnh trên vai, cùng nàng đứng sóng vai. Chúng ta cùng một chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 211, bảo vệ củ cải. Chương 211, bảo vệ củ cải còn có ta. Từng tiếng sáng tiếng quát vạch phá ồn ào náo động, tóc bạc chim yêu từ trên trời giáng xuống. Thương Loan quỳ một gối xuống đất, cánh chim giãn ra, bày ra cái khoa trương anh hùng đăng tràng tư thế. Nàng đứng người lên hướng Trúc Dư cùng tiểu huyền ảnh nết miệng cười, lộ ra một ngụm răng ngà, sao có thể thiếu đi ta đây. Nàng tại đại hôn chiến bắt đầu sau liền giết tới đi một bên khác, nhưng thoáng nhìn Trúc Dư bị vây lại, lập tức lại giết trở về. Trúc Dư là nàng trước có trọng, cũng là bọn hắn trước ước tỉ thí. Nàng cũng còn không ăn được một ngụm đâu, sao có thể khiến cái này ra hỏa vượt lên trước. Thương Loan, váy đỏ nữ yêu khiêu mi, ngươi cũng muốn đến kiếm một chén canh. Làm sao? Sợ? Thương Loan khiêu khích nói. À, nữ yêu nhóm không những không buồn, ngược lại càng thêm hưng phấn, ngươi muốn gia nhập, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. Ở trong mắt các nàng, Trúc Dư nghiễm nhiên đã thành người thắng chiến lợi phẩm. Hiện tại lại thêm một cái Thương Loan, chiến đấu niềm vui thú gấp bội. Đánh nhau kịch liệt sau còn có phần thưởng cầm, việc tốt thành đôi, ngẫm lại thì càng kích động. Tới đi, để chị nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Đơn đuôi ngựa nữ yêu rút ra vũ khí cười nói. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nữ yêu nhóm cùng nhau tiến lên, đều tự tìm bên trên đối thủ. Mạnh nhất váy đỏ nữ yêu đối đầu tiểu huyền ảnh, Thương Loan thì cái chăn đuôi ngựa cùng khác hai tên tam giai nữ yêu còn lấy. Còn lại hai cái tứ giai nữ yêu, vượt qua vòng chiến lao thẳng tới Trúc Dư. Trúc Dư, các ngươi cách xa hắn một chút. Tiểu huyền ảnh lo lắng, nắm đấm như mưa rơi đánh tới hướng váy đỏ nữ yêu. Nàng đáp ứng qua muốn bảo vệ Trúc Dư, bây giờ lại chỉ có thể giống vô năng no chồng như thế, trơ mắt nhìn xem hắn bị hai cái chim xấu vây công. Khác phân tâm a, huyền ảnh tiểu thư váy đỏ nữ yêu cười nhẹ trốn tránh, động tác thành thạo điêu luyện. Đối thủ của ngươi là ta đây bên này. Hai tên tứ giai nữ yêu đã đi tới Trúc Dư trước mặt. Các nàng là một đôi hạc yêu chị em, bạch hạc dùng cây quạt, bùi hạc khiến trường đao. Phiến phiến bạch hạc ưu nhã hành lễ một cái, trong tay so đao còn sắc bén quạt xếp bá triển khai. Tiểu ca, xin nhiều chỉ giáo. Một tên khác bùi hạc thì đứng ở một bên xem cuộc chiến, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Đối với các nàng tới nói, chiến đấu niềm vui thú ở chỗ quá trình, quá nhanh kết thúc ngược lại không thú vị. Trúc Dư không chút hoang mang rút ra đặc biệt vì hôm nay chuẩn bị trường thương. Đây là phòng theo nguyên phồn xí vì hắn thiết kế xí diễm súng bắn đạo, mũi thương có thể phun ra liệt diễm. Hoàn mỹ phù hợp hắn tu luyện phần thiên liệu nguyên thương pháp. Mời. Trúc Dư ngắn gọn đáp lại, ánh mắt kiên nghị. Không kiên nghị không được, cái này đem nếu bị thua, vậy sẽ phải giải tỏa chiến bại cờ gờ. Hay là tại cái này đại hôn chiến trường hợp, hắn cũng không muốn bị bọn này điên bại cho phần. Bạch Hạc xuất thủ trước, quạt xếp mang theo từng đạo hàn quang. Chiêu thức của nàng phiêu giật linh động, tựa như hạc trắng nhảy múa. Trúc Dư thì lại lấy cương khắc nhu, thương pháp cương manh bá đạo, thương xuất như long. Đỏ thâm thương ảnh nổ tung nóng rực sóng khí, một cái thẳng đâm chấn động đến hạc yêu liền lùi mấy bước, nắm phiến tay có chút phát run. Tiểu ca thương. Coi là thật uy mãnh. Thiếp thân cái này cây quạt, nhưng kèm chút liền tin bị đâm rách. Bạch Hạc không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Nàng thích nhất loại này thể lực ngang nhau đối thủ. Trong lúc nói chuyện, nàng đột nhiên biến chiêu, quạt xếp triển khai như cánh chim, mấy chục đạo hàn quang hướng Trúc Dư bắn nhanh mà đi. Trúc Dư thương thế nhất chuyển, trước người múa ra một đạo tường lửa, tất cả hàn mang toàn bộ tiêu hủy, sau đó đỉnh thương lại đến, làm cho Bạch Hạc liên tiếp lui về phía sau. Thêm chút sức giá trị, Bùi Hạc ở một bên nhàn nhã ôm ngực xem cuộc chiến, chí ít nhiều chống đỡ cái 10 chiêu 8 chiêu nha, khác giống đầu cá tạp như thế. Thua nhanh như vậy, nói ít lời trông trọng. Bạch Hạc tức giận chừng em gái một chút, trong tay quạt xếp cũng không ngừng nghỉ. Một hồi sau đó giáo huấn ngươi. Lời tuy như thế, quạt xếp đối trường thương sát thực không chiếm ưu thế. Bạch Hạc quạt xếp cho dù sắc bén như dao, đối đầu mũi thương quét ngang phạm vi công kích cũng khó có thể cẩn thận, không có mấy chiêu liền bị Trúc Dư sắc bén thế công áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Nàng tuyết trắng vũ y bên trên đã nhiều mấy đạo vết cháy, trên trán cũng mồ hôi dày đặc. Ha ha. Theo một tiếng chiến giống, Bạch Hạc hai mắt tinh quang nổ bắn ra, quanh thân linh khí tăng vọt. Chiến ý dâng cao nàng, tiến vào đốt hồn trạng thái. Lại bởi vì Trúc Dư cho đến áp lực, lý trí của nàng cấp tốc bốc hơi, chiêu thức trở nên điên cuồng mà sắc bén. tiến vào đốt hồn trạng thái Bạch Hạc hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, quạt xếp như cuồng phong như mưa to công hướng Trúc Dư. Một đạo hàn quang hiện lên, Trúc Dư gương mặt bị vạch ra một đạo vết máu. Nhưng dù vậy, Trúc Dư y nguyên thành thạo điều luyện. Hắn thương thế nhất chuyển, mũi thương phun ra nóng bỏng hỏa diễm, đem Bạch Hạc đẩy lui mấy bước. Đốt hồn trạng thái tuy mạnh, lại không cách nào bền bỉ, nhiều nhất 15 phút Bạch Hạc liền sẽ kiệt lực. Một bên khác, Thương Loan đang cùng ba tên nữ yêu đánh cho khó giải khó điểm. Mà Tiểu Huyền Ảnh bên này thì lâm vào thế bí. Váy đỏ nữ yêu căn bản không cùng nàng chính diện giao phong, chỉ là linh xảo lóe chuyển xê dịch, thỉnh thoảng mở miệng trêu bừa, "Huyền Ảnh tiểu thư, quả đấm của ngươi làm sao luôn luôn chậm nửa nhịp nha, vẫn phải luyện thêm một chút a đáng giận. Ngươi chớ núp nha." Tiểu Huyền Ảnh gấp đến độ oa oa gọi, nhưng không có nửa điểm kỹ xảo chiến đấu nàng cầm đối phương thật đúng là không có biện pháp gì. Mà váy đỏ chim yêu thì là muốn nhìn Tiểu Huyền Ảnh còn có hay không khác chiêu số. Đáng tiếc nàng không có. Thế là, chơi chán váy đỏ chim yêu liền thỏa mãn Tiểu Huyền Ảnh yêu cầu. Xem ra Huyền Ảnh tiểu thư tại võ kỹ một đạo bên trên vẫn cần khổ luyện a. Nàng tiếc nuối thở dài, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn đỏ thấm hỏa diễm. Như vậy, trò chơi kết thúc rồi. Vâng. Hỏa diễm trúng đích Tiểu Huyền Ảnh sau vỡ ra, mặc dù không đả thương được cùng là hệ hỏa phượng hoàng, nhưng sóng xung kích vẫn là đưa nàng tung bay ra ngoài, đặt mông ngã xuống đất. Phượng Sinh lần đầu kinh ngạc Tiểu Huyền Ảnh thậm chí mộng một hồi. Nhìn kỹ, Huyền Ảnh tiểu thư. Váy đỏ nữ yêu bướt trong tay hỏa diễm, cái này mới là yêu tộc lực lượng chính xác cách dùng chỉ dựa vào quyền cước không thể được a. Tiểu Huyền Ảnh nhìn xem trong bàn tay nàng hỏa diễm, nhớ lại ngày đó chiến soái nói lời. Phượng Hoàng lửa mới là vô địch thiên hạ. Nhưng vào lúc này, càng ngày càng nhiều nữ yêu bắt đầu hướng Trúc Dư bên này tụ tập. Để mắt tới hắn, đâu chỉ mấy cái này. Chỉ là đại đa số nữ yêu vừa khai chiến liền đánh lên đầu, chặt một vòng vái về sau, mới nhớ tới còn có cái so chiến thú càng đáng giá khiêu chiến đối thủ. Trúc Dư, hắn không thể so với cái này chút chặt qua mấy trăm năm chiến thú mới mẻ. Váy đỏ nữ yêu nhướng mày, đối Bùi Hạc hô to, đừng xem, tốc chiến tốc thắng. Tiểu ca lần thứ nhất chiến bại, cũng không thể bị cái khác chị em cầm. Biết rồi Bùi Hạc về và đáp, trường đao trong tay tranh ra khỏi vỏ, tiểu ca, đáp tội dứt lời, nàng thân hình lóe lên gia nhập chiến cuộc. Đao quang như trăng hoa chém về phía Trúc Dư. Trúc Dư sớm có phát hiện, báng thương quét ngang ngăn trở cái này đánh chém. Nhưng đối mặt hai tên tứ giai nữ yêu, cho dù là hắn cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ có tương đương với yêu tộc tứ giai thực lực. Trúc Dư, Tiểu Huyền Ảnh từ dưới đất bò dậy, hốc mắt đều đỏ. Nàng muốn xông tới hỗ trợ, lại bị váy đỏ nữ yêu ngăn lại. Đừng nóng đội a Huyền Ảnh tiểu thư, váy đỏ nữ yêu cười nói, chúng ta chiến đấu còn không kết thúc đâu. Thế cục bắt đầu bất lợi cho Trúc Dư lên. Dây trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 212, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Chương 212, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Tại Hạc yêu chỉ em điên cuồng giáp công dưới, chỉ bằng một cây súng kiếp Trúc Dư dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Bạch Hạc quạt xếp như độc xà thổ tín, xoẹt một tiếng tại hắn cánh tay trái xé mở sâu đủ thấy xương miệng máu. Bùi Hạc trường đao càng là xảo trá, thừa dịp hắn đón đỡ lúc lưỡi đao vẩy một cái, hung hăng chạm tiến hắn vai phải. Máu bắn tung tóe. Mất trí Bạch Hạc cũng không bởi vì mùi máu tanh này mà trì trệ, mà là một mực tiến công. Bùi Hạc trợ thu đao, rũa ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm qua lưỡi đao bên trên máu tươi. Mặt lộ say mê vẻ, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, "A, tư vị này." Nàng si mê vướt ve nhuốm máu gương mặt, ánh mắt mê ly, chỉ từng một ngụm liền lên nghiện nữa nha thật nghĩ. Đem tiểu ca toàn bộ mà nuốt vào trong bụng. Ha ha, nhìn xem nàng cái này một mặt phát bệnh biểu lộ, Trúc Dư đều mồ hôi đầm địa. Cùng các nàng so ra, ảnh nhi bệnh của các nàng tiểu độ tinh khiết vẫn là quá thấp. Tiểu Phượng đám này mới thật sự là bệnh tâm thần người. Tuy nói Huyền Ảnh trước kia cũng phát biểu qua muốn cùng phu quân hòa làm một thể muốn ăn vào bụng bên trong ngôn luận, nhưng nàng đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, nhiều nhất nhằm vào hắn một bộ phận. Mà Cửu Phượng đám này liền không đồng dạng. Trúc Dư tin tưởng, các nàng thật có thể mặt chữ trên ý nghĩa đem mình ăn. Chỉ bất quá các nàng được tôn chủ cho hạn chế lại, không có tôn chủ cho phép, các nàng không dám làm loạn. Nhưng điên về điên, Cửu Phượng cũng có nguyên tắc của mình, tức cường giả làm đầu. Chỉ cần có thể đem các nàng thu phục, liền cái gì đều nghe ngươi. Các nàng chỉ nhận nắm đấm, vậy chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Trúc Dư ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên đẩy ra song yêu. Trường thương quét ngang bước lui Bạch Hạc trước mắt, hắn tay trái như thiểm điện mò về bên hông. Bang lang một tiếng kiếm minh, một thanh thủy quang chớp động thanh phong trường kiếm ra khỏi vỏ. Nha Bùi Hạc gặp Trúc Dư rút kiếm, không chút hoang mang săn cái đao hoa, tu hành quý ở sở trường, tiểu ca như vậy hăng hố, cẩn thận hai đầu thất bại. A Trúc Dư không có trả lời, mũi kiếm chuyển hướng, kiếm khí màu xanh hóa thành nước long gào thét mà ra. Phanh! Bạch Hạc bị một kích này đẩy lui mấy trượng, chật vật trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Cái này, Bùi Hạc khinh bạc trên mặt vẻ biến mất. Trúc Dư kiếm thế, thậm chí còn là thương ý phía trên. Tu luyện hai loại võ đạo vốn cũng không dễ, vốn là hiếm thấy, càng khó hơn chính là Trúc Dư có thể đem thương cùng kiếm đều luyện đến bậc này tinh xảo trình độ. Còn có thể đem nước cùng lửa hai loại tương khắc lực lượng vận dụng đến như thế thuần thục. Bùi Hạc trong hai con ngươi giấy lên hừng hực chiến ý, "Tiểu ca, ngươi thật đúng là để cho người ta kinh ngạc vui mừng không ngừng a lại đến." Nàng khẽ kêu một tiếng, linh khí toàn bộ triển khai phóng tới Trúc Dư. Trúc Dư bình tĩnh nhưng đối, tay trái trường kiếm liên tục nước chảy hóa giải Bùi Hạc thế công, tay phải trường thương thì nhấc lên ngập trời liệt hỏa áp chế Bạch Hạc. Bên này kịch chiến rất nhanh hấp dẫn càng nhiều nữ yêu chú ý, Trúc Dư biểu hiện làm cho các nàng hào hứng tăng vọt. Các nàng đều muốn cùng Trúc Dư tranh tài một trận, tự mình cảm thụ một chút trường kiếm của hắn cùng trường thương lợi hại. Nhưng Trúc Dư chỉ có một cái, lấy một chọi hai đã là cực hạn. Lại nhiều mấy cái thật sự ăn không tiêu, song quyền nan địch tứ thủ. Bùi Hạc các ngươi được hay không a? Không được cũng nhanh chút xong việc đổi chúng ta. Tiểu ca, lại dùng thêm chút sức, giải quyết hai người bọn họ. Bên sân huyên náo lên, có thúc dục Hạc Yêu tốc chiến tốc thắng, có cho Trúc Dư trợ uy, có đối Trúc Dư thương pháp cùng kiếm pháp soi mói bình phẩm, càng có chờ không nổi trực tiếp cùng bên người chị em đánh nhau. Trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi, liền trên đài cao tôn chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Trên thực tế, nàng một mực đều trong bóng tối chú ý trận chiến đấu này. Nói chính xác, là đang quan sát tiểu Huyền Ảnh biểu hiện. Trúc Dư cũng không thụ bên ngoài nhân tố quá nhiều, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ có đối thắng lợi khát vọng. Nhưng một bên khác tiểu Huyền Ảnh lại hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Nhìn xem Trúc Dư bị nhiều như vậy nữ yêu vây quanh, trong nội tâm nàng giống đổ bình dấm chua, chua xót khó tả. Các loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng cuộn cuộn, để nàng khó chịu muốn khóc. Nàng muốn bảo vệ tốt Trúc Dư, nàng không muốn để cho những cái đó nữ yêu đụng hắn. Nhưng muốn làm đến cái này chút, nàng cần lực lượng mạnh hơn. Lực lượng. Tiểu Huyền Ảnh trong đầu tất cả đều là ngày đó chiến soái biểu hiện ra phượng hoàng lửa, còn có váy đỏ chim yêu sử dụng liệt diễm. Nàng cần chính là như vậy lực lượng. Người nhỏ bé Hy Linh từng nói cho qua nàng, phượng hoàng lửa là nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng, là các nàng bẩm sinh thiên phú. Nhưng vì cái gì? Vì sao a nàng liền là không sử dụng ra được? Huyền Ảnh tiểu thư, lúc chiến đấu cũng không thể phân tâm a, váy đỏ nữ yêu thanh em đột nhiên ở bên tai vang lên. Tiểu Huyền Ảnh lấy lại tinh thần, đã thấy một đạo liệt diễm đã gần trong gang tấc. Ở trên lễ nghi giờ dạy học, váy đỏ nữ yêu là cái ôn nhu dễ thân chị cùng nhiệt tình lao sư. Nhưng giờ khắc này ở trên diễn võ trường, nàng lại thành nhất làm người ta sinh chán ghét đối thủ. Trong bàn tay nàng liệt diễm tuy không phải phượng hoàng lửa, nhưng cũng đem Tiểu Huyền Ảnh làm cho liên tục bại lui. Thương Loan bên kia đồng dạng phân thân thiếu phương pháp, bị ba cái nữ yêu quấn lấy thoát thân không ra. Nhất làm cho Tiểu Huyền Ảnh lo lắng chính là Trúc Dư bên kia tình hình chiến đấu. Hắn đã bị đoàn đoàn bao vây. Tiểu Huyền Ảnh không nhìn thấy hắn thân ảnh, chỉ có thể thấu qua bảy yêu khe hở thoáng nhìn lóe lên mà qua kiếm quang cùng thương ảnh. Những cái đó nữ yêu môn đem hắn vây chật như nêm cối, tựa như. Tiểu Huyền Ảnh đột nhiên nhớ tới từng tại núi rừng bên trong gặp qua cảnh tượng, một đám dã thú chia ăn con mồi, riêng phần mình cắn con mồi một đầu thân thể, xé rách, gặm cắn. Giờ phút này trong óc nàng, những dã thú kia biến thành cựu phượng nữ yêu, mà con mồi thì là Trúc Dư. Mà nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, cái gì đều làm không được. Nghĩ đến đây loại trạng diện, Tiểu Huyền Ảnh cảm giác lòng của mình đều nhanh nát. Đau nhức, quá đau. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng từ trong cơ thể Tiểu Huyền Ảnh bạo phát. Màu đỏ thắm phượng hoàng lửa ở bàn giấy lên, nàng một đầu tóc đen trong nháy mắt chuyển thành tuyết trắng, đôi tóc lại như ngọn lửa đỏ tươi, đồng tử cũng thay đổi thành yêu dị màu đỏ. Phượng hoàng lửa. Váy đỏ nữ yêu chấn kinh mà nhìn mình hỏa diễm tại phượng hoàng lửa trước mặt tạm đạm phai mờ. Tiểu Huyền Ảnh một trường đánh ra, váy đỏ nữ yêu thậm chí không kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tiểu Huyền Ảnh thân hình thoát một cái, hóa thành một cái đỏ thắm phượng hoàng lao thẳng tới Trúc Dư vị trí. Cái kia chút vây công Trúc Dư tứ giai nữ yêu căn bản ngăn cản không nổi ngũ giai phượng hoàng lửa uy lực, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị thanh tràng. Ảnh Nhi, Trúc Dư vừa mừng vừa sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện phượng hoàng nhỏ. Nhưng mà Tiểu Huyền Ảnh thần hồn cuối cùng không được đầy đủ, phượng hoàng hình thái chỉ duy trì ngắn ngủi một lát liền chống đỡ không nổi. Nàng biến trở về hình người, mềm nhũn mà rơi vào Trúc Dư trong ngực. Ngắn ngủi này mấy tức bạo phát hao hết nàng tinh lực, chỉ dùng yếu ớt môi vo ve thanh âm thì thầm một câu Trúc Dư về sau, liền mê man quá khứ. Trên đài cao, tôn chủ nhìn không chuyển mắt nhìn xem hôn mê rồi Tiểu Huyền Ảnh, cặp kia không hề bận tâm hồng mắt có chấn động. Không hổ là Huyền Hoàng huyết mạch. Cái kia một cái chớp mắt bạo phát lực lượng, xa không phải cùng giai phượng tộc có thể so sánh. Chỉ là còn thiếu một chút, còn cần càng mạnh một chút. Bất quá thời gian cũng sắp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 213, nói đạo lý. Chương 213, nói đạo lý. Tại Tiểu Huyền Ảnh bùng nổ tiềm năng cũng ngã xuống về sau, Trúc Dư cùng Thương Loan giải quyết còn lại ngũ giai phía dưới yêu tộc. Mà cái kia chút thực lực càng mạnh ngũ giai trở lên nữ yêu nhóm thì tìm tới cùng giai đối thủ, không có đối rõ ràng thực lực không đủ bọn hắn xuất thủ. Bất tỉnh trời tối hôn chiến về sau, toàn bộ sân luyện tập võ nghệ giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất dài đầy pha tạp vết máu, nữ yêu nhóm nuột ngang lộn xộn đổ vào các nơi, lại đều mang vừa lòng thỏa ý dáng tươi cười. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu làm cho các nàng thập phần tận hứng. Trên đài cao, duy nhất chưa từng hạ chàng tôn chủ cũng hơi hơi gật đầu, hiển nhiên thấy được làm nàng hài lòng biểu hiện. Phượng Nghi thử, như vậy hạ màn kết thúc. Sau một ngày, Trúc Dư ngáp từ trên giường ngồi dậy. Nhiều lần tử vong mang đến sau di chứng không chỉ có suy yếu linh hồn của hắn, liền lục thể cường độ cũng không lớn bằng lúc trước. Phượng Nghi thử trận chiến kia để hắn dòng dã nằm một ngày mới có thể miễn cưỡng khôi phục tinh thần, loại này cảm giác mệt mỏi thậm chí vượt qua tương lai cùng Huyền Ảnh đại chiến 2 ngày tiêu hao. Tiểu Huyền Ảnh đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Lần kia huyết mạch bạo phát đối nàng tiêu hao cực lớn, cả ngày đều mơ mơ màng màng, giờ phút này còn tại trên giường ngủ say. Trúc Dư nhẹ chân nhẹ tay vì nàng đắp kín mền, chuẩn bị đi tìm Hy Linh thương lượng trị liệu công việc. Nhưng ở hắn đứng dậy trước, một đạo thanh thúy giọng nữ từ cửa sổ truyền đến, "Tỉnh." Trúc Dư phản ứng đầu tiên là Thương Loan lại tới thông cửa, dù sao chỉ có nàng luôn yêu nhảy cửa sổ. Nhưng thanh âm này rõ ràng càng non nớt chút. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhỏ nhắn xinh xắn Hy Linh đang ngồi ở trên bệ cửa sổ, hai đầu tinh tế bắp chân nhàn nhã tới lui. Lần này không cần đến lại đi tìm nàng. Muốn cái gì đến cái gì, mình là thu được tâm tưởng sự thành năng lực sao? Hy Linh ánh mắt tại Trúc Dư cùng ngủ say Tiểu Huyền Ảnh ở giữa dạo qua một vòng, mở miệng nói, "Quá khứ một ngày, mà các ngươi lại là trong tộc lôi cuốn chủ đề. Một cái lấy một địch hai còn có thể thủ thắng, một cái đã thức tỉnh huyết mạch lực rực rỡ hào quang." Hy Linh không nói chính là, Cửu Phượng thuộc tộc nhóm thảo luận nhiều nhất vẫn là Trúc Dư. Hắn biểu hiện để nữ yêu nhóm các phương diện đều hứng thú phóng đại, cái này một ngày đều tại quấn lấy tôn chủ thân vệ nghe ngóng, nhìn cái gì thời điểm có thể đem hắn đưa vào gây giống điện. Hy Linh cũng biết các nàng rất gấp, nhưng đừng đợi. Nghe nói ngươi biểu hiện được rất không tệ, Hy Linh nhảy xuống bệ cửa sổ, vô luận là cơ quan thuật vẫn là năng lực thực chiến. Đúng vậy à, Trúc Dư miễn cưỡng kéo ra dáng tươi cười, ngươi không có tham gia thật là đáng tiếc. Hy Linh hừ nhẹ một tiếng, tiêu ngạo hất cằm lên, ta như thăm già, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Bản cô nương mới sẽ không giống Thương Loan cái kia ngu ngốc như thế, chạy tới giúp các ngươi. Đó là tự nhiên, Trúc Dư thuận nàng hướng xuống giảng, người nào không biết Hy Linh cô nương thực lực. Hàn Huyên qua đi, Trúc Dư lời nói xoay chuyển, ngươi tới được vừa vặn, ta có việc muốn nhờ ngươi. Hy Linh hai tay ôm ngực, ra vẻ cao ngạo nói, bản cô nương hôm nay tâm tình cũng tệ, nói nghe một chút. Ảnh Nhi thức tỉnh huyết mạch lực về sau, thần hồn tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Trúc Dư thần sắc nghiêm túc, Hy Linh cô nương thụ nhất tôn chủ tín nhiệm, có thể hay không sẽ giúp bận bịu nói lại trị liệu sự tình. Cái này a, Hy Linh khoát khoát tay, không cần hỏi. Tính ngươi vận khí tốt, ta chính là vì chuyện này mà đến. Nàng nghiêm mặt nói, tôn chủ mắt thấy nàng thức tỉnh quá trình, cũng rõ ràng tại thần hồn không được đầy đủ tình huống dưới cưỡng ép thôi động huyết mạch lực phong hiểm. Đặc mệnh ta đến báo cho, ngày mai liền mang các ngươi đi ấp trứng chữa thương. Có đúng không? Trúc Dư lộ ra dáng tươi cười, đối Hy Linh nói, vậy liền phiền phức Hy Linh cô nương thay ta cảm ơn tôn chủ. Cứ như vậy, Hy Linh khuôn mặt nhỏ nghiêm. Trúc Dư còn nói, cũng cảm ơn Hy Linh cô nương. Gặp Hy Linh vẫn nhìn mình chằm chằm không thả, Trúc Dư lại nói bổ sung, tôn chủ đại ân, tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định gấp trăm lần tương báo. Hy Linh lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người nhảy lên bệ cửa sổ, ngày mai giờ thịnh, ta lại tới tìm các ngươi. Nói xong cũng muốn rời khỏi, nhưng Trúc Dư đưa tay gọi lại nàng. Chờ chút, Hy Linh cô nương, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Thiếu nữ dừng chân lại, một tay chống nạnh quay tới, còn có chuyện gì? Mau nói mau nói. Trúc Dư cân nhắc tìm từ, ta muốn hỏi một chút Đan Linh cùng Xích Hoàng. Cái này yêu thành đại tế ti, cùng linh vệ thống lĩnh, làm sao có thể biến thành cựu phượng võ nô? Liên việc này a. Hy Linh cười khinh miệt một tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng chọc giận tới tôn chủ, nói rồi không nên nói lời nói. Không nên nói lời nói. Cái gì không nên nói? Ngươi hỏi cái này a kỹ càng làm cái gì? Hy Linh nhíu mày lại, cái này cùng ngươi lại không quan hệ. Làm sao có thể không quan hệ? Trúc Dư mở ra tay, ta cũng là từ bên ngoài đến, đối tôn chủ tính tình, tính cách, yêu thích các loại đều hoàn toàn không biết gì cả. Trước đây không lâu còn bị bổ nhiệm làm rèn bộ thủ lĩnh, hướng phía sau gặp tôn chủ số lần chỉ có thể càng nhiều. Vạn nhất cũng câu nào gây tôn chủ không thích làm cái gì. Lời này tựa như là có chút đạo lý. Nàng cúi đầu suy tư một lát, đông nhiên cười khẽ một tiếng, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi trước đó vài ngày dâng lên cơ quan miễn cưỡng vào tôn chủ mắt, nàng sẽ không bởi vì hai ba câu nói liền đối ngươi thế nào. Huống hồ, Hy Linh lườm Trúc Dư một chút. Thú hồ ngươi tiểu tử này có thể so sánh cái kia ngu xuẩn Xích Hoàng cùng nàng ngớ ngẩn thủ hạ cơ linh được nhiều. Nàng phàm là có ngươi một nửa khéo đưa đẩy, cũng không đến mức mang theo thủ hạ cùng một chỗ lăn đi làm bó nô. Cho nên, ngươi không cần hỏi nữa. Hy Linh xoay người sang chỗ khác, mặt hướng ngoài cửa sổ biển mây, thanh âm bị gió thổi thì đến, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, làm tốt việc nằm trong phận sự, so cái gì đều mạnh mẽ. Ngày mai giờ thì, ta đúng giờ tới đón. Đừng để chúng ta lại căn dặn một lượt về sau. Hy Linh tinh tế bóng dáng liền biến mất ở nắng sớm bên trong, chỉ lưu bên cửa sổ chập chờn màn màn, còn tại lắc lư. Hy Linh sau khi rời đi, Trúc Dư nhìn chằm chằm cửa sổ rơi vào trầm tư. Thiếu nữ tận lực mập mờ trả lời, ngược lại để trong lòng của hắn nghi ngờ bao phủ. Trúc Dư đã có thập phần thậm chí 9 điểm hoàn toàn chính xác tin, Hy Linh liền là tôn chủ. Nếu như Xích Hoàng chỉ là phổ thông cùng nàng giả mồm, nàng cũng không đến mức giấu giếm cùng nói. Với lại, giống Xích Hoàng như vậy dã tâm bừng bừng yêu, cũng sẽ không ngu đến mức vì chút việc nhỏ cùng một tên yêu thánh lên xung đột. Việc này nhất định không đơn giản. Trúc Dư bước cẩm trong lòng tự nhủ vẫn là phải đi gặp Xích Hoàng hoặc Đan Linh một mặt, nhưng võ nô đều bị giam tại sân luyện tập võ nghệ phía dưới, không phải nói gặp liền có thể gặp được. Huống chi tại Hy Linh vừa mới cảnh cáo qua đừng hỏi nhiều sau tùy tiện hành động, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Nàng trên miệng nói sẽ không so đo, nhưng cũng thật liền là thuận miệng nói, muốn thật tin liền có tốt nước trái cây ăn. Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Xích Hoàng cùng Đan Linh bên kia không đi được, nhưng hắn còn có một cái khác mục tiêu. Trước đó còn từ Thương Loan trong miệng, hắn đã hỏi tới cái kia mang Xích Hoàng các nàng tới đây nguyện dân trưởng lao rơi xuống. Nó cũng bị khóa tại cột thủy tinh bên trên, vì cựu phượng phát sáng phát nhiệt. Chính mình cái này tân nhiệm rèn bộ thủ lĩnh, đi khoai tây lôi coi như hợp tình hợp lý. Chờ khôi phục tốt nguyên khí, liền đi qua một chuyến a, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 214, nhu đồ chương 214, nhu đồ ngày hôm sau giờ định, Hy Linh quả nhiên đến đúng giờ đến. Nàng lái Trúc Dư đưa cho nàng cơ con chim, vững vàng dừng ở cao lầu bên ngoài trên bình đài. Thiếu nữ ngồi tại chim trên lưng, không kiên nhẫn cơ chân, hiển nhiên đã đợi trong chốc lát. Đang ngủ say 2 ngày 2 đêm về sau, Tiểu Huyền Ảnh rốt cục tỉnh tới. Nàng mơ mơ màng màng vớt mắt, khỏe miệng còn mang theo tinh thể bóng ánh nước bọt kia. Nô. Trúc Dư. Nàng mềm nhún hô, trong thanh âm còn mang theo buồn ngủ. Tới đi Ảnh Nhi, nên đi trị liệu. Trúc Dư ngồi xổm người xuống, để nàng úp sấp trên lưng mình. Phượng Hoàng nhỏ ngáp, giống gấu túi ôm thật chặt ở cổ của hắn, hai cái đùi cũng một mực ôm lấy. Từ khi Phượng Nghi thử về sau, nàng trở nên càng dính người, phản phất sợ buông lòng tay Trúc Dư liền sẽ bị cái khác nữ yêu cướp đi. Trúc Dư cõng nàng xuống lầu. Hy Linh nhìn xem một màn này, nhếch miệng, nhưng cuối cùng không nói cái gì. Nàng vô cơ quan chìm lưng, lên đây đi, khắc lề mề. ấp trứng tại tế tự điện chỗ sâu, cơ quan chim vỗ cánh mà lên, chở ba người bay về phía tế tự điện. Trên đường đi, Tiểu Huyền Ảnh đem mặt chôn ở trúc dư cổ bên trong, thỉnh thoảng cọ một chút, phát ra thỏa mãn lộc cộc câm thanh. Tế tự điện lối vào, Cửu Phượng đại tế ti sớm đã chờ lâu ngày. Khi Linh ngắn gọn bàn giao, bọn hắn liền giao cho ngươi, theo tôn chủ phân phó xử lý. Vị này đại tế ti xem ra so Xích Hoàng lớn tuổi một chút. Xích Hoàng mặt ngoài tuổi chừng 27-28, mà Cửu Phượng đại tế ti nhìn xem đến có 30, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thành thục nữ tử ưu nhã thong dong. Xin nhờ đại tế ti. Trúc Dư hướng nàng nhẹ gật đầu. Nàng hướng Trúc Dư gật đầu nói, không cần tạ, đây là tôn chủ mệnh lệnh, ta cũng chỉ là phục mệnh làm việc. Xin mời đi theo ta a. Xuyên qua từng đạo điêu khắc phượng hoàng hình dáng trang sức cửa đá, bọn hắn đi vào một chỗ kim quang lấp lóe ao nước trước. Ao nước tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, thậm chí so Nam Cương Bảo Địa núi đường đỉnh còn muốn tràn đầy. Nơi này chính là Cựu Phượng ấp trứng. Đại tế ti giải thích nói, tất cả ấu chim đều là ở đây thanh nén. Đáng tiếc đã thật lâu vô dụng. Cuối cùng một nhóm trứng chim cũng tại mấy trăm năm trước ấp trứng xong, trứng cũng bị mất, ấp trứng cũng chỉ có để đó không dùng ở chỗ này. Trúc Dư ngắm nhìn một phía, nhịn không được hỏi, nơi này cũng là huyễn tượng chế tạo. Đại tế ti lắc đầu, không, chỉ có nơi này là chân thật. Tôn chủ tập biển lớn toàn bộ sinh cơ, tại cái này huyễn tượng trong không gian sáng tạo ra mảnh này chân thật ấp trứng. Toàn bộ sinh cơ. Trúc Dư chấn động trong lòng. Khó trách biển lớn lại biến thành triệt để tử vong biển cát, nguyên lai là được tôn chủ rút đi sinh cơ. Cái này là ta, tôn chủ phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Đưa nàng thả vào trong nước liền có thể. Đại tế ti chỉ vào màu vàng ao nước nói ra. Trúc Dư làm theo, cẩn thận nâng phượng hoàng nhỏ thân thể, để nàng chậm rãi xuyên vào màu vàng ao nước. Mặt nước nổi lên gợn sóng, lại kỳ dị không có đánh ẩm ướt quần áo của nàng. Đại tế ti lộ ra trên cổ tay bích ngọc vòng tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vài gốc linh khí tràn đầy chân quý dược liệu liền xuất hiện tại bên bờ trên bệ đá. Nàng hai tay kết ấn, dược liệu tại nàng lực lượng dẫn dắt bên dưới lơ lửng, từng kia từng sợi linh khí như dây tóc bốc ra, hóa thành ánh sáng lấp lánh chui vào ao nước. Mặt nước cuồn cuộn lên, hình thành trong suốt nước kén đem Tiểu Huyền Ảnh nâng lên, đồng bền giữa không trung nhẹ nhàng lay động. Cổ lao tối nghĩa chú ngữ từ đại tế ti phần môi phun ra, bóng nước dần dần nổi lên ánh sáng màu vàng, cuối cùng biến thành một cái ánh sáng chói mắt kén. Lần thứ nhất trị liệu cần 6 giờ. Đại tế ti thu tay lại mà đứng, ngươi có thể chờ đợi ở đây, hoặc là đi nơi khác nghỉ ngơi. Ta liền lưu tại nơi này bồi ảnh nhi a. Trúc Dư nói ra. Nhưng ta sau 6 giờ trở lại. Dứt lời, đại tế ti cùng Hy Linh cùng nhau rời đi ấp trứng thất. Nặng nghề cửa đá chậm rãi đóng lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Yên tĩnh trong thông đạo, hai nữ tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đại tế ti từ đầu tới cuối duy trì rơi vào sau Hy Linh nửa bước khoảng cách, cứ việc chân của nàng dài hơn. Hy Linh chắp tay sau lưng, đột nhiên dừng bước, mở miệng nói, câu nệ như vậy làm cái gì? Ta hiện tại là Hy Linh, không phải Hoàng Hy. Đại tế ti cũng theo đó dừng lại, có chút không ngời, lại vẫn duy trì cùng kính tư thái. Hy Linh nhìn nàng dạng này cũng không nhiều lời cái gì, một lần nữa cất bước đi về phía trước. Giao cho các ngươi chuyện, làm được như thế nào? Giọng nói của nàng bình thản hỏi. Tôn chủ giao cho chúng ta thuật pháp, tế tự điện đã hiểu thấu đáo. Đại tế ti thanh âm trầm thấp, nhưng vật liệu không đủ, chúng ta trong tay tại lần trước tiến hành nếm thử lúc đã dùng hết. Những tài liệu này không cách nào dùng huyễn tượng phơi bày, chỉ có thể để Vân Diên cùng nàng linh vệ từ bên ngoài thu thập. Cho nên còn cần chút thời gian. Hy Linh ân một tiếng, nói, ta có thể lợi, nhưng nhất định phải không có sơ hở nào. Như xảy ra sai sót. Nàng còn chưa nói hết, nhưng đại tế ti đã thật sâu túi đầu, tế tự điện cam đoan tuyệt không phạm sai lầm. Tốt nhất là dạng này. Hai nữ lại đi một đoạn, Hy Linh mở miệng lần nữa, cái kia Huyền Hoàng Nha đầu rất trọng yếu, nhiều để ý một chút. Thiên tài địa bảo, cứ việc cho nàng dùng tới. Đúng. Tại đi đến tế tự điện chính điện lúc, Hy Linh giơ tay lên nói, liền đến nơi này đi. Nói xong tự mình rời đi. Thấy được nàng các tế tự bất luận đang làm gì á đều dừng lại động tác túi đầu, câm như ve mùa đông. Các nàng cũng không rõ ràng tiểu cô nương này lai lịch gì, nhưng đại tế ti tự mình đưa nàng đi ra. Mà tại ấp trứng trong phòng, Trúc Dư xác nhận Tiểu Huyền Ảnh quang kén ổn định về sau, liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra từ Cựu Phượng tàng thư các thu hoạch được, đốt hồn, bí thuật quyển trục, bắt đầu nghiên cứu. Hắn hiện tại trên danh nghĩa cũng là Cựu Phượng một viên, vẫn là một bộ thủ lĩnh, tự nhiên có tư cách tu luyện cái này Cựu Phượng bí thuật. Cái này đốt hồn thuật ngược lại là rất thích hợp hắn. Lấy mạng đổi lực lượng chiêu thức, chính dán vào phong cách chiến đấu của hắn. Dù sao đến cuối cùng dù sao cũng phải hắn đến liều mạng, không nhiều học chút khắc mệnh cấm thuật, đối mặt cái kia từng cái siêu cương cường địch thật đúng là không có cách nào chơi. Bất quá lần này cần dùng tới hay không mình đi liệu, Trúc Dư cũng không xác định. Phía trên hai cái thánh cảnh đâu, lục giai cũng tốt mấy cái. Làm chênh lệch cảnh giới lớn đến trình độ nhất định, hắn liền là hướng Diêm Vương ra lại mượn hơn 10 đầu mệnh đến khắc cũng vô dụng. 10 triệu cái lục giai, cũng không phải là một cái thánh cảnh đối thủ. Nếu như tôn chủ hoặc chiến soái là quan ngọn nguồn buốt, cái kia Trúc Dư căn bản nghĩ không ra treo tình huống dưới làm sao thắng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế, tài trí đều là tái nhận bất lực. Hắn có thể làm, chỉ có đốt hết thảy, sau đó cực thân là người con gái được trời hỗ trợ Huyền Ảnh có thể bùng nổ tiềm năng phản sát. Trúc Dư lật ra quyển trục, phía trên không có chữ viết, mà là thuần tranh vẽ. Đem linh khí rót vào trong đó. Trúc Dư theo Thương Loan dạy hắn phương pháp, cùng quyển trục này hô ứng lên. Phong cách cổ xưa quyển trục mặt ngoài sáng lên kim quang, cái tia chút nhìn như đơn giản đường cong sống lại, tại trước mắt hắn lưu động biến ảo. Sau đó, tia sáng chui vào mi tâm, tại trong đầu hắn hiện ra rõ ràng linh khí quý tích vận hành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 215, ở trước mặt mở lớn chương 215, ở trước mặt mở lớn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trúc Dư chuyên tâm tu luyện lấy đốt hồn, đi theo trong đầu chỉ dẫn vận chuyển linh khí. Dần dần, da của hắn mặt ngoài hiện ra màu đỏ thắm đường vân, như là thiêu đốt hỏa diễm lan tràn toàn thân. Một cơn nóng rực cảm giác đau từ trong kinh mạch truyền đến. Trúc Dư cảm nhận được linh khí tại thể nội trào lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại này cưỡng ép kích phát tiềm năng bí thuật, tiêu hao không chỉ có là thần hồn, nhục thể cũng biết tiếp nhận không nhỏ gánh vác. Đột nhiên, quang kén bên trong truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Trúc Dư lập tức thu liễm khí tức, khẩn trương nhìn về phía quang kén. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, quang kén rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trúc Dư ý thức thấu qua quang kén, nhìn đến tiểu huyền ảnh chỉ là ở bên trong chờ mình, miệng nhỏ trả à nha tức hai lần, tựa hồ tại trong mộng nhấm nháp cái gì mỹ vị. Tiểu nha đầu ngủ được vẫn rất hương. Nha đầu này. Trúc Dư lắc đầu bật cười, một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Lần này hắn hoàn chỉnh vận chuyển một lượt đốt hồn. Bí thuật thi triển, hắn cảm giác được mình tại trở nên hưng phấn lên, mở mắt ra lúc, tờ mắt đã nhiễm lên một tầng màu máu. Một cú bạo ngược xúc động ở trong lòng cuộn cuộn, thúc giục hắn đi phá hư chút cái gì, nhưng rất nhanh liền bị hắn ức chế được. Thương Loan nói qua, các nàng vừa mở đốt hồn sẽ rất khó dừng lại, trừ phi bị cưỡng ép đánh thanh tỉnh. Mà Trúc Dư đến sử dụng liền không có cái này tác dụng phụ. Đến một lần hắn không có như vật hiếu chiến, thứ hai hắn có ngày giam, dê, mất khống chế tâm pháp thượng thiện nhược thủy. Cái này thanh tâm tĩnh khí công pháp có thể làm cho hắn giữ vững tỉnh táo và thanh tỉnh. Cửa đá mở ra tiếng vang đánh gây hắn tu luyện. Đại tế ti bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào, đi theo phía sau mấy tên tế tự trợ thủ. Đã đến giờ. Đại tế ti đi đến quang kén trước, vân tay một kết. Hiệu quả trị liệu không sai, thân hồn của nàng đã ổn định rất nhiều. Chú ngữ vang lên, quang kén dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong tiểu huyền ảnh. Nàng bị linh khí nâng chậm rãi hạ xuống, vướng vàng rơi vào Trúc Dư trong ngực. Trúc Dư tra xét rõ ràng lấy trạng huống của nàng. Trong thức hải cái kia suy yếu vượng hoàng chim non vẫn như cũ bề ngoài, nhưng khí tức vững vàng rất nhiều. Ngược lại là thân thể có rõ ràng cường hóa, càng có lực hơn. Noa. Tiểu huyền ảnh đánh cái đại thần áp, rốt cục tỉnh ngủ. Nàng duỗi lưng một cái, mở ra nhập nhẹ mắt buồn ngủ. Thấy rõ Trúc Dư về sau, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, nha một tiếng, bẹp một ngụm thân tại trên mặt hắn. Làm sao cảm giác giống như lại biến choáng vắng điểm. Trúc Dư cũng cọ cọ nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, khá hơn chút nào không? Ảnh nhi, rất tốt. Tiểu huyền ảnh vui sướng cơ đầu, sau đó vớt vớt bụng. Liên là, đói bụng. Là đói vẫn là thèm. Thèm. Nàng không có ý tứ thẻ lưỡi. Trở về bị ngươi làm ăn ngon. Trúc Dư cưng chiều bóp đem nàng mặt, lúc này mới hướng một bên đại tế ti trịnh trọng cảm ơn. Đại tế ti vẫn lạnh nhạt, việc nằm trong phận sự mà thôi. Về sau mỗi ngày đến trị liệu một lần, ngày mai Hy Linh sẽ đến tiếp các ngươi tiến hành lần thứ hai trị liệu. Nhớ kỹ, thời kỳ trị liệu ở giữa đừng cho nàng quá độ sử dụng linh khí. Trúc Dư gật đầu đáp ứng, ôm tiểu huyền ảnh đi ra ngoài. Mới ra tế tự điện, liền nhìn thấy Hy Linh tựa ở cơ quan chim bên cạnh chờ. Lê ma lê mề, nàng nhảy lên cơ quan chim, đi lên, đưa các ngươi trở về. Sau khi về nhà, Trúc Dư trực tiếp đi hướng phòng bếp. Tại cái này huyễn tượng trong không gian, Cửu Phượng bộ tộc cũng chứa đựng sung túc đồ ăn, dù sao cái kia chút vừa ấp trứng chim non cũng cần nuôi nấng. Nghe nói Trúc Dư muốn xuống bếp, một bên Hy Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng muốn lưu lại tham gia náo nhiệt. Nhưng nàng cũng không nói rõ, chỉ là bước chân hơi có vẻ chần chừ, trong sảnh đường chậm rãi bước chân đi thong thả. Trúc Dư nhìn ở trong mắt, liền mở miệng mời nàng lưu lại dùng cơm. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tiểu huyền ảnh lần này lại cũng lần đầu tiên mập mờ ân một tiếng, xem như ngầm đồng ý. Hy Linh lúc này mới hất cằm lên, mang theo một chút thận trọng nói, nhìn các ngươi như thế thành thần mời, bản cô nương liền cố mà làm lưu lại đi. Cơm về sau, Trúc Dư nhắc lên muốn đi Nguyệt Quang Điện, cái kia giam giữ lấy Nguyệt Dân khoai tây lôi địa phương một chuyến. Hắn theo thói quen thuận miệng hỏi tiểu huyền ảnh, ảnh nhi, muốn cùng đi sao? Đặt ở trước kia, đó căn bản không phải một vấn đề. Tiểu huyền ảnh sẽ lập tức nhảy dựng lên, van dội trả lời muốn. Nhưng lần này, Trúc Dư không có lập tức nghe được cái kia quen thuộc đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu gia hỏa chính ung thong cái đầu nhỏ, lắc lắc ngón tay của mình, tựa hồ tại trải qua một trận nho nhỏ nội tâm dãy rủa. Thế nào? Trúc Dư ngồi xổm người xuống, lo lắng đụng đụng trán của nàng, là nơi nào không thoải mái sao? Tiểu huyền ảnh lắc đầu, thanh âm dầu dĩ, giống từ trong cổ họng gật ra, ta muốn gặp chiến soái. Câu nói này phảng phất đầu nhập bình tĩnh mặt nước của đá. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Hy Linh động tác dừng lại, lại ngồi trở xuống, ánh mắt chợt tập trung tại trên người tiểu huyền ảnh. Muốn gặp chiến soái? Trúc Dư có chút ngoài ý muốn, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tìm nàng? Tiểu huyền ảnh vẫn như cũ cúi đầu, ngón tay xoay càng chặt hơn, âm thanh bên trong mang theo một chút của tưởng, bởi vì muốn mạnh lên, muốn học phượng hoàng lửa. Nàng muốn cùng chiến soái học phượng hoàng lửa. Phượng nghi thử bên trên, Trúc Dư bị chúng nữ yêu thay phiên chuyện khiêu chiến mang cho nàng sự đả kích không nhỏ. Nắm đấm bất là quá yếu, muốn bảo vệ Trúc Dư, nàng cần giống phượng hoàng lửa loại này lực lượng tương đại. Nhưng nàng phát hiện chính mình không dùng được, cho nên liền nghĩ tìm chiến soái, hướng nàng học tập. Tiểu huyền ảnh vừa nói xong, liền nghe ba một tiếng, Hy Linh bỗng nhiên một trường vỗ tại bàn bên trên, bỗng nhiên đứng dậy, tại sao phải đi tìm nàng? Tôn chủ mới là cựu phượng mạnh nhất. Nàng phượng hoàng lửa, so chiến soái mạnh đâu chỉ một chút điểm. Có sao nói vậy, xác thực. Tiểu huyền ảnh ngẩng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, thế nhưng, tôn chủ, lạnh như băng, không bằng chiến soái, tốt ở chung, không bằng chiến soái. Nghe nói như thế, Trúc Dư mím chặt bờ môi. Tiểu nha đầu còn không biết, trước mắt vị này Hy Linh chính là nàng trong miệng vị kia lạnh như băng tôn chủ mở tiểu thảo. Cái này đợt ta, cái này đợt là thiếp mặt lớn rồi thuộc về là. Nhất là đâm bên trong, vẫn là tôn chủ để ý nhất điểm này. Không bằng chiến soái. Hy Linh đỏ lên. Đỏ mặt. xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng mỏng hồng. Cái kia đỏ ửng cấp tốc lan tràn, nhưng hẳn không phải là bắt nguồn từ ngượng ngùng. Ngươi không thể bởi vì không hiểu rõ tôn chủ mà vọng bên dưới phán đoán suy luận. Hy Linh thanh âm bỗng nhiên cất cao, còn mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Biết được nàng thân phận chân thật, Trúc Dư mau chạy ra đây hòa giải. Ảnh Nhi nếu có được tôn chủ tự mình chỉ điểm, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được phúc phận. Chỉ là tôn chủ nàng lão nhân ra một ngày trăm công ngàn việc, thống ngự toàn tộc, cái nào sẽ có bực này nhàn hạ công phu. Hy Linh lúc này lông mày dựng lên, chém đinh chặt sắt nói, ngươi không đi hỏi, thế nào biết nàng không rảnh? Nàng một thanh kéo qua còn tại choáng váng tiểu Huyền Ảnh. Đi, ta cái này dẫn ngươi đi gặp tôn chủ. Lập tức, lập tức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 216, chiều lên chương 216, chiều lên. Hy Linh sôi động dắt lấy tiểu Huyền Ảnh lao ra cửa đi, cơ quan chim vụ vụ âm thanh lập tức vang lên, chở hai nữ cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt. Trúc Dư đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn tôn chủ hóa thân như thế vô cùng lo lắng muốn đi tự mình dạy bảo tiểu Huyền Ảnh Phượng Hoàng Lửa, không khỏi cảm khái. Đây coi là không tính. Trời xui đất khiến phía dưới, đối tôn chủ sử một chiêu hiệu quả tuyệt hảo phép khích tướng. Bất quá, nếu nàng thật chịu tự mình dạy bảo Ảnh Nhi, tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao, Hữu Phượng tôn chủ chính là đương kim đã biết còn sống, mạnh nhất Phượng Hoàng, thậm chí toàn bộ yêu tộc đỉnh phong nhất tồn tại. Chờ thời quan chim cái bóng triệt để không thấy, Trúc Dư thu thập xong nỗi lòng, quay người hướng phía Nguyệt Quang Điện phương hướng bước đi. Bước vào Nguyệt Quang Điện cái kia hơi có vẻ tịch mịch đại điện, Trúc Dư xe nhẹ đường quen đi vào khu vực hải tâm. Hắn nắm chặt cái viên kia cùng Nguyệt Dân linh hồn tương liên kỳ dị linh hồn đá, linh thức như tia thăm dò vào. Rất nhanh, hắn liền tại vô số yếu ớt linh hồn điểm sáng bên trong, khóa chặt cái kia hắn quen thuộc nhất, cũng là nhất là nhỏ yếu linh hồn. Cái kia bị hắn tiếp tục thâu nhập một tháng tinh thuần lực lượng Nguyệt Dân linh hồn. Tại ngày qua ngày tầm bộ dưới, cái này nguyên bản bị tra tấn đến ý thức rối loạn linh hồn, bây giờ đã có thể rõ ràng biểu đạt ý niệm. Ân nhân, một cái mang theo rõ ràng cảm kích cùng kính sợ ý niệm trước tiên truyền tới, chính là tên kia tự xưng Ngọc Thạch Nguyệt Dân. Ngài đã tới, có cái gì là ta có thể vì ngài cống hiến sức lực? Trúc Dư cũng không nói nhảm, trực tiếp nói cho nó biết mình tới đây mục đích, giúp ta tìm kiếm một cái linh hồn, nó xác nhận tại 5 năm trước bị giam giữ đến tận đây. Thân phận là các ngươi Nguyệt Dân trưởng lão. Tuân lệnh, ân nhân. Ngọc Thạch không chút do dự đáp ứng, ý niệm của nó trong nháy mắt tiến tính lại, hiển nhiên đã bắt đầu toàn lực tìm kiếm. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Một lát sau, Ngọc Thạch cái kia mang theo phân chấn ý niệm lần nữa rõ ràng truyền đến, "Ân nhân, tìm được, ta tìm tới ngài muốn tìm vị trưởng lão kia." Tại Ngọc Thạch ý niệm dẫn đạo dưới, Trúc Dư linh thức xuyên qua từ mấy ngàn thống khổ, hỗn loạn nguyệt dân linh hồn xen lẫn thành hồn hải, cuối cùng khóa chặt vị kia 5 năm trước bị đầu nhập nơi đây trưởng lão linh hồn. Tình trạng của nó cực kỳ hỏng bét. Mặc dù với tư cách nhiên liệu bị hấp thu thời gian chỉ có 5 năm, xa ngắn tại cái khác tù đồ, nhưng nó bản nguyên linh hồn lại bảy biện ra dị thường suy yếu cùng tổn thương, rõ ràng là gặp qua cái khác hình thức tàn khốc tra tấn. Bất quá so sánh cái kia chút bị cầm tù ngàn năm nguyệt dân tới nói, những thương thế này khá tốt trị liệu. Trúc Dư ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển ngự linh thuật, ôn hòa chữa trị lực như tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào trưởng lão tàn phá hồn thể. Quá trình này có chút hao phí tâm thần, nhưng hiệu quả rõ rệt. Một lát sau, trưởng lão linh hồn cái kia cùng loạn chấn động hồn quang rốt cục bình ổn lại, hiện lộ ra một chút đã lâu thanh minh. Khi nó ý thức rốt cục tập trung, nhận ra trước người linh thức biến thành Trúc Dư bóng dáng lúc, một cỗ hôn tạm kinh ngạc cùng sợ hai ý niệm đống nhiên tuôn ra, là ngươi. Nó đối Trúc Dư ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đây là đêm đó bọn chúng còn lại 108 chỉ nguyệt dân dốc toàn bộ lực lượng vây công đáng sợ yêu ma một trong, càng làm nó hơn không cách nào quên chính là liền bọn chúng bộ tộc coi là trí bảo thánh vật đá thật mộc lại cũng đối trước mắt yêu ma không có hiệu quả chút nào. Xem ra ngươi có thể bình thường trao đổi. Trúc Dư thanh âm thông qua ý niệm trực tiếp vang lên, như vậy chúng ta phải thật tốt nói chuyện. Hắn lời ít mà ý nhiều, đem vị này trưởng lão bị đan linh cầm sau khi đi phát sinh hết thể nhanh chóng nói đến, bao quát cùng còn sót lại nguyệt dân giải trừ hiểu lầm, hóa thủ thành bạn quá trình. Ta cũng không phải là các ngươi chấp niệm bên trong báo thủ đối tượng, trưởng lão. Hoàn toàn tương phản, ta hy vọng có thể trợ giúp các ngươi. Trúc Dư thẳng thắn đường. Một bên Ngọc Thạch thì nói giúp bảo, trưởng lão, ân nhân đã cứu ta, hắn đáng ra tín nhiệm, chúng ta nên tin tưởng hắn. Trưởng lão linh hồn trầm mặc, hồn quang sáng tối chập chờn. Thật lâu, một tiếng bao hàm cảm xúc phức tạp thăm thẳm thở dài mới truyền ra ngoài. Đúng là như vậy phải không? Là chúng ta hiểu lầm ngươi, mời tiếp nhận ta đến chợ mày nấy. Ngươi mới bọn chúng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Trúc Dư đáp lại nói, lập tức cắt vào chính đề, ta tìm ngươi là muốn hỏi thăm một chút chuyện cũ. Ân nhân cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy. Trưởng lão giọng điệu đã trở nên cung kính. Trúc Dư nói thẳng, Sinh Hoàng cùng Đan Linh chuyện. Các nàng năm đó theo chiến xoáy tiến vào cái này huyễn tượng không gian về sau, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi có biết các nàng đã bị Cửu Phượng Tôn chủ biếm thành võ nô, cầm tù tại diễn võ trường bên trong. Tin tức này hiển nhiên lệnh trưởng lão cực kỳ chấn kinh, linh hồn đều ba động một chút, lại sẽ như thế. Ta vừa tiến đến liền bị trực tiếp khóa nhập cái này Nguyệt Quang Điện chỗ sâu, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết. Nó cố gắng nhớ lại lấy. Bất quá, tiến đến chuyện lúc trước, ta còn nhớ kỹ một chút. Trưởng lão bắt đầu giảng thuật, Sinh Hoàng như thế nào chấp nhất truy tìm Cửu Phượng tung tích, sau đó đang tìm được mục tiêu lúc bị một vị Cửu Phượng yêu thánh đánh bại, sau đó đi theo vị kia yêu thánh tiến vào giới này. Cái này chút cùng Vân Diên Trô nói không khác nhiều, nhưng nó ngay sau đó bổ sung một cái mấu chốt chi tiết, khi tiến vào nơi đây lúc, ta liền rõ ràng nghe đến Sinh Hoàng thanh âm. Nàng cực kỳ vội vàng hướng vị kia yêu thánh góp lời. thuyết phục nàng dẫn đầu cựu phượng toàn tộc rời núi chỉ huy Tây vực chiếm cứ cái kia phiến rộng lớn thổ địa. Chiếm cứ Tây vực. Trúc Dư trong lòng mặc niệm. Bây giờ Tây vực chưa bị Vương triều Đại Viêm đặt vào phạm vi thế lực, cảnh nội cũng xác thực huyết thiếu có thể cùng đỉnh tiêm thế lực chống lại cường giả hoặc tổ chức. Lấy cựu phượng bộ tộc cái kia thực lực sâu không lường được, quét ngang Tây vực như là lấy đồ trong túi đơn giản. Sinh hoàng ý đồ, không phải là muốn đem Tây vực kinh doanh thành yêu tộc lô cốt đầu cầu, coi đây là căn cơ, tiến tới mưu đồ phản công Trung Nguyên. Trưởng lão lời kế tiếp, không thể nghi ngờ vì hắn phỏng đoán tăng thêm phân lượng. Với lại, trưởng lão trầm giọng nói, Sinh hoàng, nàng nắm giữ lấy một loại cực kỳ tà ác bí pháp, có thể đem người sống sờ sờ tộc cưỡng ép và mèo chuyển hóa thành không phải người quái vật. Nó dừng lại một chút, tựa hồ cái kia đoạn ký ức cũng làm cho nó cảm thấy khó chịu. Tại nàng chiếm cứ thành trì chỗ sâu, liền cầm tù lấy không ít bị nàng chuyển hóa nhân tộc. Trúc Dư ánh mắt ngưng tụ, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia đáng sợ chính cảnh. Một khi cựu phượng thật tại Xích Hoàng thôi thúc dưới chiếm cứ Tây Bực, cái kia phiến thổ địa bên trên đến trăm vạn mà tính nhân tộc, chỉ sợ đều đem biến thành loại tà pháp này vật hy sinh, bị bóp méo thành hoàn toàn thay đổi quái vật quân đoàn, trở thành yêu tộc san bằng Trung Nguyên kinh khủng tiên phong. Sau đó thì sao? Trúc Dư truy hỏi, trong lòng đã có dự cảm, vị kia yêu thánh không có đồng ý kế hoạch của nàng a. Đây là rõ ràng suy luận, bằng không Xích Hoàng giờ phút này liền sẽ không bị cầm tù tại sân luyện tập võ nghệ. Trưởng lão hồn quang lóe lên một cái này ta cũng không rõ ràng. Giữa các nàng cụ thể nói chuyện, ta không thể biết được. Trúc Dư lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sinh hoàng manh mối này vẫn như cũng là mơ hồ không rõ, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp trực tiếp tiếp xúc bản thân nàng mới có thể thu được lấy càng hoạch tâm tin tức. Nhưng sân luyện tập võ nghệ chỗ sâu, trước mắt hắn xác thực không cách nào tiến vào. Các ngươi có biện pháp giúp ta tiến vào sân luyện tập võ nghệ sao? Trúc Dư ôm thử nhìn một chút tâm tính hỏi. Một mực yên tĩnh dự tính ngọc thạch, ý niệm của nó đống nhiên sinh động, thương phấn nói, ân nhân, người vào không được, nhưng linh hồn có thể a. Linh hồn. Trúc Dư lực chú ý bị hấp dẫn tới. Chính là ngọc thạch khẳng định mà nói, cái này toàn bộ hiện tượng không gian cơ cấu, căn cơ tuyệt đại bộ phận đều dựa vào cái kia căn to lớn của thủy tinh. Nó là gắn bó giới này, quy tắc vận chuyển chân chính nền tảng. Chúng ta có thể đem vận dụng này trụ, dẫn đạo linh hồn ghé qua tại hiện tượng không gian phương pháp dạy cho ngài. Nó tiến một bước giải thích, chỉ cần nắm giữ phương pháp này, ngài linh hồn ý thức liền có thể mượn nhờ cột thủy tinh lực lượng, đến bên trong không gian này cơ hồ tất cả ngài muốn đi địa phương. Cơ hồ. Trúc Dư bắt được từ mấu chốt. Đúng vậy, ngọc thạch bất đắc dĩ nói, có hai cái khu vực là ngoại lệ. Các yêu ma ấp trứng nơi, cùng vị kia yêu ma chủ ngủ say đại điện. Cái này hai nơi địa phương bị các nàng tự thân cực kỳ cường đại linh khí chấu ngăn cách, có thủy tinh lực lượng cũng không cách nào thẩm đấu, có thể đi vào sân luyện tập võ nghệ liền đầy đủ rồi. Trúc Dư nói ra, vận dụng cột thủy tinh bí pháp từ trước đến nay là nguyệt dân bộ tộc tuyệt không truyền cho người ngoài hạch tâm truyền thừa, nhưng chuyện cho tới bây giờ còn giảng cứu cái này chút đã không có ý nghĩa. Huống chi trưởng lao nghĩ thầm, có lẽ trong tộc tiên đoán chỉ báo thù thời cơ liền ứng tại vị này trên người thiếu niên, liền do ta đến truyền thụ ân nhân phương pháp này a. Trưởng lao tự đề nghị, với tư cách tộc đàn trưởng lão, nó đối cột thủy tinh lý giải xa không phải ngọc thạch có thể so sánh, điều khiển thủ pháp cũng càng vì tinh diệu. Truyền thụ trước, trưởng lão cẩn thận nhắc nhở, ân nhân, cột thủy tinh lực lượng nguồn gốc từ mẫu thần ánh trăng thần lực, nếu muốn lĩnh hội, cần hao phí dài dằng dặc thời gian. Ngài như lâu dài ngưng lại ở đây, bên ngoài cái kia chút yêu ma. Không sao. Trúc Dư giọng điệu chắc chắn, ta tại cửu phượng tộc bên trong lăn lộn đến cái chức vị, các nàng sẽ không hỏi đến. Gặp hắn tự tin như vậy, trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu truyền thụ điều khiển cột thủy tinh bí yếu. Nó vốn là muốn tỉ mỉ giảng giải một phen, lại không nghĩ Trúc Dư lĩnh ngộ tốc độ vượt xa dự tính, có thể nói là một điểm liên thông, so nguyệt dân mình học đều nhanh. Như vậy biểu hiện, lại liên tưởng đến đá thận mộng đối với hắn vô hiệu. Trưởng lão ý thức ông một tiếng, một cái làm nó kích động muôn phần phỏng đoán nổi lên trong lòng, hẳn là vị này ân nhân, là nguyệt thần chiếu cố, phải tới cứu vớt bọn chúng sứ giả. Chỉ là cái này phỏng đoán đối nguyệt dân tới nói quá rung động, nó cũng không nói ra. Trúc Dư không biết đạo trưởng già đang suy nghĩ cái gì, hết sức chăm chú dựa theo chỗ thụ pháp môn cảm ứng của thủy tinh. Như bọn chúng châu nói, chỉ một thoáng, cả tòa Cửu Phượng Thiên không thành mạch lạc toàn bộ hiện ra ở hắn trước mắt. Hắn thậm chí có thể làm được so tinh thần rối loạn nguyệt dân nhóm càng nhiều, chỉ cần đem ý thức tập trung ở một chỗ, liền có thể rõ ràng nhìn đến trong đó cảnh tượng. Khi hắn ý thức lướt qua Thương Loan chỗ ở lúc, vừa lúc bắt được nàng trong phòng nhỉ non hắn tên tự phát điện, Trúc Dư hát hát Trúc Dư. Không nhìn không nhìn, chính sự quan trọng. Linh hồn của hắn thuận cột thủy tinh năng lượng mạch lạc, như du ngư trượt vào sân luyện tập võ nghệ chỗ sâu. Không bao lâu, liền tại kiến trúc tầng dưới chót nhất phát hiện mục tiêu, đan linh như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ ngồi phịch ở nhà tù nơi hẻo lánh, mà tại một chỗ khác càng lớn phòng giam bên trong, Xích Hoàng bị thô trọng xiềng xích khóa lại hai tay treo dán tại giữa không trung, đầu lâu buông xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 217, đảo ngược rung động chương 217, đảo ngược rung động Xích Hoàng hiện lên thập tự hình bị treo dán tại giữa không trung, tán loạn tóc dài rủ xuống, che khuất hơn phân nửa thân trên. Trói buộc nàng xiềng xích đen nhánh nặng nề, cũng không phải là sát thượng, cũng không phải huyễn tượng tạo vật, của thủy tinh lực lượng đối nó không hề có tác dụng. Trúc Dư một chút nhận ra, đây là nguyên phồn sĩ từng hướng hắn đề cập trói linh khóa lấy tinh cắt luyện chế, có thể gắt gao áp chế thánh cảnh phía dưới người tu hành. Về phần chân chính thánh cảnh, đến nay còn không cái gì thủ đoạn có thể hữu hiệu giam cầm bọn hắn. Tại bảo đảm bốn bề vắng lặng về sau, Trúc Dư linh hồn từ cột thủy tinh năng lượng mạch lạc bên trong lặng yên ngưng tụ, hiển hóa ra hơi mở hình thể. Ai? Sinh Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, tán loạn sợi tóc ở giữa bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, nghiêm nghị quát hỏi. Cứ việc thực lực bị áp chế, cảm giác của nàng vẫn như cũ nhạy cảm dị thường. Trúc Dư đem thân hình ngưng thực một chút, lơ lửng đến cùng Xích Hoàng nhìn thẳng độ cao, thản nhiên nên tiếp nàng xem kỹ, may mắn gặp mặt, đại tế ti. Năm năm này chưa từng nghe nói xưng hô, để Xích Hoàng rõ ràng run lên một cái chớp mắt, trong mắt lướt qua một chút hoảng hốt. Nhưng trong chớp mắt, nàng liền khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt lợi hại như đao phong phá qua Trúc Dư gương mặt. Nàng gặp qua cái này thiếu niên, Phượng Nghi Thử bên trên, cái kia duy nhất nam tính bóng dáng. Tại cái này thuần túy nữ nhi quốc Cửu Phượng tộc bên trong, một cái nam đinh tồn tại bản thân liền đầy đủ chói mắt. Chẳng qua là lúc đó nàng không tâm tư cũng không có thời gian chú ý khác. Bị giam tiến đến tỉnh táo một chút về sau, nàng lúc này mới bắt đầu suy tư, cái này thiếu niên thân phận. Cửu Phượng bản tộc tuyệt không có khả năng sinh sôi ra giống được, hắn nhất định là người từ ngoài đến. Mà cách nơi đây gần nhất yêu tộc điểm tập hợp, chính là các nàng đã từng yêu thành. Lại liên tưởng đến hôm đó theo sát nó bên cạnh, thân mang hồng vàng hoa phục thiếu nữ tóc đen. "Ngươi?" Xích Hoàng thanh âm khàn giọng, là Vân Diên trong miệng, cái kia trong núi đất hoang thiếu niên. Đại tế ti thật là tinh mắt. Trúc Dư có chút cười. "Các ngươi cũng rời đi núi lại hoang, vì Cửu Phượng hiệu lực." Xích Hoàng ánh mắt khóa chặt hắn, "Để cho ta đoán xem, là Vân Diên đi tìm các ngươi?" "Đúng." Trúc Dư gật đầu, lập tức nói bổ sung, "Nhưng Vân Diên đối với các ngươi tiến vào nơi đây sau gặp phải, hoàn toàn không biết gì cả." "A." Xích Hoàng phát ra một tiếng băng lãnh giễu cợt, "Vân Diên, nàng vốn là thằng ngu, cái gì cũng không biết, vậy cái gì đều làm không được. Nàng làm nàng đủ khả năng." Trúc Dư bình tĩnh nói, "Yêu Thánh Oai vốn cũng không phải là nàng có khả năng chống lại." Xích Hoàng đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là cặp kia bị sợi tóc nửa đậy đỏ thâm trong mắt nhìn chằm chằm Trúc Dư linh hồn thể, "Tiểu tử, ngươi phí hết tâm tư, lấy như vậy tư thái chui vào nơi đây gặp ta, cần làm chuyện gì?" "Luôn sẽ không." Liên vì thay Vân Diên cái kia ngu xuẩn giải thích vài câu a, "Ta muốn biết nguyên nhân." Trúc Dư đón ánh mắt của nàng, "Vì sao Cửu Phượng tôn chủ sẽ đem bọn ngươi cầm tù nơi này? Các ngươi chẳng lẽ không phải đồng tộc?" "Đồng tộc?" Xích Hoàng giống như là nghe được chuyện cười lớn, bộc phát ra chói tai cười nhạt. "A, tiểu tử, ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu a." Tiếng cười dần dần nghỉ, ngữ khí của nàng chuyển thành một loại gần như lanh khốc đùa cợt. "Yêu tộc bên trong, chỉ có thực lực đầy đủ mạnh mẽ, hoặc còn có giá trị lợi dụng người, mới xứng với đồng tộc hai chữ. Những người còn lại, đều là đồ ăn cùng đồ chơi thôi." "Cũng thế, ngươi một cái sinh tại rừng núi lớn ở rừng núi tiểu yêu, lại sao sẽ rõ ràng cái này chút mạnh được yếu thua đạo lý? Vậy liên tạ quá lớn tế tự vì ta giải thích nghi hoặc." Trúc Dư giọng điệu bình thản, không kiêu ngạo không tự ti, nghe không ra cái gì rõ ràng lòng biết ở đến. Nếu là đặt tại yêu thành, Xích Hoàng vẫn là địa vị tôn sùng vô cùng đại tế ti lúc, cùng nàng đối thoại nếu không dùng kính ngữ đã là mạo phạm. Như Trúc Dư như vậy không có chút nào kính sợ thái độ, tất nhiên thu nhận nghiêm khắc trừng trị. Nhưng mà, 5 năm tù đồ kiếp sống, bị Cửu Phượng biếm thành đê tiện nhất võ nô cuối cùng ở trên người nàng khắc xuống là ấn. Cái kia phần đã từng ngang ngược kiêu ngạo cùng không thể nghi ngờ uy quyền, tại bị Cửu Phượng đánh đập giáo dục qua đi, nhận lấy trình độ nhất định sửa đổi. Giờ phút này, Trúc Dư vẫn chịu xưng nàng một tiếng đại tế ti trong ngôn ngữ cũng không khinh thường ý, nàng mà nói, lại cũng sinh ra một chút khó nói lên lời hài lòng đến. Cái này dài dằng dặc cầm tù dù chưa có thể triệt để san bằng phong mang của nàng cùng dạ tâm, nhưng cũng để nàng trở nên tương đối dễ nói chuyện chút. Xích Hoàng xem kỹ lấy trước mắt cái này thiếu niên, không hiểu cảm thấy hắn xem ra thuận mắt một chút. Trầm mặc một lát sau, nàng quyết định mở miệng, "Cũng được, nói cho ngươi cũng không sao. Hôm đó bước vào cái này miễn tượng không gian về sau, ta lập tức hướng chiến soái góp lời, chủ trương gắng sức thực hiện Cửu Phượng bộ tộc ứng rời đi cái này dưới đất thành trì, bay về mặt đất, chiếm cứ tây vực rộng lớn nơi. Nhưng chiến soái quả quyết cự tuyệt, cũng nghiêm lệnh ta không được nhắc lại việc này. Nhưng ta không cam tâm." Xích Hoàng cắn răng nói, "Chào đón đến tôn chủ lúc, ta lần nữa ở trước mặt trần tình, khẩn cầu nàng dẫn đầu toàn tộc rời núi." "Không nghĩ tới." Lời của nàng một trận, khoe miệng chậm rãi kéo ra một cái tràn ngập trào phúng ý vị độ cong, không biết là đang cười nhạo mình, hay là tại châm biếm tôn chủ. "Không nghĩ tới." Tôn chủ phản ứng so chiến soái kịch liệt hơn. Ngày đó tình cảnh rõ ràng khắc vào Xích Hoàng trong đầu. Nàng vừa mới đưa ra để Cửu Phượng rời đi miễn tượng không gian đề nghị, tôn chủ thậm chí không đợi nàng nói xong, một cỗ kinh khủng uy áp tựa như vạn trượng như dãy núi ầm vang đè xuống, thô bạo đánh gãy nàng lời nói. Băng lãnh ý niệm trực tiếp lạc ấn tại nàng trong ý thức, im miệng. Việc này chớ có nhắc lại. Nhưng Xích Hoàng có thể nào hết hy vọng? Nàng phí hết tâm tư cùng tinh lực tìm kiếm Cửu Phượng, cũng không phải vì cùng các nàng nát ở chỗ này. Nàng mạnh mẽ đỉnh lấy cái kia cơ hồ muốn đưa nàng linh hồn nghiền nát nặng nề uy áp, đối mình nói, "Tôn chủ, yêu tộc." "Yêu tộc suy thoái đến tận đây, yêu đỉnh phục hưng hy vọng, duy hệ tại Cửu Phượng bộ tộc. Chẳng lẽ ngài muốn vĩnh viễn co đầu rút cổ tại cái này hư giả thành trì bên trong sao? Đây hết thảy đều là ảo tưởng. Tôn chủ ngài là cao quý yêu thánh, chẳng lẽ sẽ còn bị cái này chút hư ảo vật làm cho mê hoặc?" Nàng muốn cho rằng lần này mổ lá gan lịch gan nói lời khuyên giải, phần này vì tộc đàn chờ lệnh chân thành, bao nhiêu có thể xúc động tôn chủ tiếng lòng. Kết quả, sát thực rung động, chỉ là cái kia rung động phương hướng cùng nàng dự đoán hoàn toàn tương phản. Tôn chủ không có thu tay lại, nàng bị triệt để chọc giận, cố làm ra vẻ, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đại ta trước mặt phát ngôn bừa bãi." Một tiếng gầm thét về sau, cái kia bao phủ nàng uy áp bỗng nhiên tăng cường mấy lần, cơ hồ muốn đưa nàng xương cốt toàn thân đập vụn. Theo nàng cùng nhau thiết kiến đan linh thấy thế, dưới tình thế cấp bách cuốn quýt hướng tôn chủ cầu tình. Nhưng mà tôn chủ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, mắt thấy cầu tình vô dụng, nhìn xem Xích Hoàng tại uy áp bên dưới gần như sụp đổ bộ dáng, đan linh quyết định chắc chắn, lại hung hãn hướng tôn chủ phát động công kích. Nhưng tự nhiên là không dùng được. đan linh dốc hết toàn lực cũng không thể sờ đến tôn chủ sáu thước bên trong, chính nàng ngược lại kém chút được tôn chủ một cái ý niệm trong đầu giết chết. Sau đó thịnh nộ tôn chủ liền đưa các nàng biếm thành võ nô. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 218, tự tiện mong đợi. Chương 218, tự tiện mong đợi. Võ nô tại yêu tộc khắc nghiệt hệ thống cấp bậc bên trong cũng không phải là đê tiện nhất nô thuộc, bởi vì yêu tộc thừa võ nô vẫn còn tồn tại một chút thông qua chiến đấu thắng được tự do xa vời hy vọng. Một chút biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể đạt được người xem truy phủng. Nhưng dù nói thế nào, nô tịch trung quy là nô tịch, mà đại tế ti vị trí tại yêu tộc các bộ trong tộc, địa vị gần với tôn chủ cùng chiến soái, tôn vinh hiển hách, quyền thế ngập trời. Từ trong mây phía trên đại tế ti bị một cước đạp rơi đến vũng bùn bên trong võ nô, cái này chênh lệch không khác từ cựu thiên thẳng rơi vô gian địa ngục. Càng châm biếm chính là sinh hoàng có thể xưng có này đảo ngược thăng chức vinh hạnh đặc biệt thứ nhất yêu. Như yêu đình còn tại, nàng tất nhiên lấy tên lưu sử sách. Sinh hoàng nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới mình lại sẽ lưu lạc đến tận đây. Làm tôn chủ băng lãnh phán quyết truyền đạt, nàng ý niệm duy nhất chính là cựu phượng tôn chủ điên rồi, chỉ có từ đầu đến đuôi tên điên mới sau đó đạt hoang đường như vậy tuyệt luân, gần như nhục nhã trừng phạt. Nhưng mà vị tôn chủ kia hết lần này tới lần khác làm đi ra, đối tâm cao khí ngạo xích hoàng mà nói, vực này cùng với vị trung cực vũ nhục đả kích nặng nề, cho dù trải qua 5 năm tù đổ kiếp sống, trong nội tâm nàng ngập trời nộ diễm cùng khắc cốt oán độc không những chưa từng tiêu giảm nửa điểm, ngược lại tại ngày qua ngày làm nô khuất nhục bên trong điên cuồng phát sinh càng sâu nặng. Nàng liên là thằng điên. Xích hoàng khàn giọng gào thét, thanh âm tại băng lãnh trong phòng giam quấy động, một cái xa vào tại hư ảo huyễn cảnh bên trong phế vật. Nàng uổng là yêu thánh, uổng là cựu phượng chủ, quả thực là toàn bộ yêu đình sỉ nhục. Xích hoàng đối cựu phượng tôn chủ hận ý sớm đã sâu tận xương thủy. Phần này hận ý không chỉ có bắt nguồn từ tự thân chịu đựng vô cùng nhục nhã, càng bắt nguồn từ chi kia chống đỡ nàng nửa đời tín niệm, phục hưng yêu đình hy vọng cuối cùng, vào thời khắc ấy bị vô tình nghiền nát. Cựu phượng từng là các nàng phục hưng yêu đình lớn nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất trông cậy vào. Mà tôn chủ cái kia quả quyết cự tuyệt rời núi, thậm chí vì thế nổi giận thái độ, triệt để tuyên cáo hy vọng này phá diệt. Duy nhất trông cậy vào tan thành mây khói, tự thân cũng biến thành dưới thềm tù, khi đó xích hoàng có thể nói mất hết can đảm. Trong tuyệt vọng, nàng thậm chí bắt đầu sinh tử trí. Tại bị biếm thành võ nô sau trận đầu công khai diễn võ bên trong, nàng tiện lợi lấy tất cả cựu phượng tộc người trước mặt, nghiêm nghị lên án mạnh mẽ tôn chủ, chỉ cầu chọc giận đối phương, ban thưởng nàng vừa chết. Nhưng mà, chửi mắng chưa kịp xuất khẩu, liền bị lực lượng vô hình giữ lại cổ họng. Chỉ có tại cái này u ám lao tù chỗ sâu, nàng có thể phát ra thanh âm của mình. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe lời xích hoàng nghiến răng lên án, Trúc Dư hỏi, chiến soái lúc ấy cũng ở tại chỗ a? Nàng không nói cái gì sao? Tại hắn trong ấn tượng, chiến soái vẫn tương đối dễ nói chuyện. Quan trọng hơn chính là, nàng và tôn chủ tựa hồ không thế nào đối phó. Xích hoàng lắc đầu, không có. Nàng đem chúng ta dẫn vào điện bên trong yết kiến tôn chủ về sau, liền rời đi. Nàng dừng một chút, cười lạnh nói, huống hồ, cho dù nàng ở đây lại như thế nào, các nàng bất quá là cá mẹ một lứa. Gặp cái này đợt đả kích về sau, Sinh hoàng đối cựu phượng cách nhìn phát sinh một chút nhỏ chuyển biến. Từ chúng ta hy vọng yêu đình trụ cột biến thành cựu phượng cái gì thời điểm chết hết á, yêu đình sỉ nhục xứng đáng chúng ta sao? Hận không thể ăn thịt hắn, uống nó máu. Nhưng thật muốn nói đến, Sinh hoàng nhiều ít có chút tự tiện mong đợi. Cái kia cựu phượng cũng có lời nói à, lúc đầu các nàng cũng không có hứa hẹn qua muốn vì yêu đình mà chiến. Cựu phượng bộ tộc đều là bị yêu đình lưu đẩy tới cái này tây vực biển lớn đến ăn hạt cát, nếu không phải vừa lúc đụng phải nguyệt dân đám này thằng xui xẻo, các nàng cũng sẽ không ở nơi này dừng lại. Trông cậy vào một đám bị lưu vong phạm nhân tới làm yêu đình trụ cột, mong muốn để xa không phải mình có thể nắm giữ lực lượng theo ý nghĩ của mình đến làm việc, Sinh hoàng cái này đầu óc cũng không ra thế nào dễ dùng. Có loại thanh tịnh ngu xuẩn. Nhưng nói đi thì nói lại, tôn chủ cũng không đến mức vì chút chuyện này đối Sinh hoàng hai nàng bên dưới như thế nặng tay à. Là Sinh hoàng câu nào không nói đối. Trúc Dư bước bước Sinh hoàng hồi ức nội dung, tôn chủ không kiềm chế được nỗi lòng bạo phát điểm, là tại Sinh hoàng nói thẳng cựu phượng bị huyễn cảnh mê hoặc về sau. Là nàng câu nói này quá bén nhọn, vẫn là nói. Vẹn vẹn khuyên các nàng rời đi cái này huyễn tượng không gian cái này một đề nghị bản thân, liền đã chạm đến tôn chủ bảy ngược. Cửu Phượng, có cái gì không thể rời đi lý do sao? Trúc Dư lâm vào trầm tư, mà một bên Xích Hoàng thì mở ra máy hát, dùng các loại không giống nhau ác độc từ ngữ tiếp tục nguyền rủa tôn chủ. Nàng đến nay vẫn không hiểu tôn chủ tại sao phải đối với các nàng ác như vậy, tôn chủ muốn thực sự khó chịu, liền là đem các nàng đánh một trận đuổi đi ra cũng tốt à. Xích Hoàng trong tay còn có cái kia vô dụng chiêm bạc sư đưa quyển trục cùng nhận chứa đồ, bên trong ghi chép có thể làm cho yêu thánh khởi tử hồi sinh biện pháp. Mặc dù khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng dầu gì cũng có chút hy vọng. Sinh hoàng là biết mấy vị thượng cổ yêu thánh chôn xương, đến lúc đó nàng len lén lẻn vào về Trung Nguyên, mượn mấy vị này tiền bối thánh hải dùng một lát chính là. Nhưng cái này chút vốn có cơ hội thực hiện kế hoạch đều đã thành hy vọng xa vời. Chính nàng thân hãm nhà tù, một thân chân tàng cũng tận được tôn chủ tước đoạt, không có gì cả. Cửu phượng hai cái yêu thánh, nàng cũng không biết tôn chủ đoạt cái này chút đối với các nàng tới nói căn bản đổ vô dụng làm gì à? Ý niệm tới đây, Sinh hoàng lửa giận càng hừng hực, tiếng chửi rủa cũng càng thêm cao vút sắc nhọn. Cùng lúc đó, tại cựu phượng tôn chủ cái kia rộng lớn đại điện chống trải chỗ sâu, ngồi trên vương tọa cao phía trên hoàng hy, đôi lông mày mấy không thể xem xét có chút nhăn một cái, giống như có ai lại tại mắng nàng. Có lẽ là Xích hoàng, thật sự là ồn ào quá, nếu không dứt khoát đem nàng biến thành công nhất tính toán. Nàng hứng hờ nghĩ đến, ánh mắt tùy ý rủ xuống, vừa lúc cùng vương tọa phía dưới cái kia chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm tiểu nha đầu đối mặt ánh mắt. Tại nàng đột phá thánh cảnh, ngồi lên tôn chủ vị trí về sau, dám dùng loại này lớn mật ánh mắt nhìn nàng, chỉ có hai yêu. Một cái là trước mắt tiểu Huyền Ảnh, đần độn, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại càng không biết kính sợ. Một cái khác thì là em gái của nàng em gái, Cửu Phượng Chiến Soái, Phi Vũ. Đồng dạng không có cái gì đầu óc, ngốc đến lạ thường, còn luôn yêu thích tự cho là đúng. Nhưng thắng ở khí lực rất lớn, sinh ra một bộ mạnh mẽ nhục thể, Phượng Hoàng Lửa cũng là Cửu Phượng bên trong. Gần với nàng, mà lại còn là võ học kỳ tài. Nếu nàng chịu như cha mẹ trước khi đi chỗ căn dặn như thế, toàn bộ ý phụ tá mình, làm nàng chiến soái. Hoàng Hy bỗng nhiên tâm phiền ý loạn. Nàng thu hồi bay xa suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa rơi vào phía dưới cái kia đứng nghiêm nhỏ bóng dáng bên trên. "Uy, tiểu gia hỏa, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn lâu như vậy, muốn nói cái gì?" "Ân." Tiểu Huyền Ảnh ngẩn ngơ. "Hy Linh không có nói cho nàng mình muốn tới làm gì à sao?" "Học lửa." Tiểu Huyền Ảnh trung thực nói, "Hy Linh không nói." Hoàng Hy đương nhiên rõ ràng nàng đến mục đích. "Nhưng là a, ngươi sau khi đi vào liền không thể chủ động lại mời cầu một lượt sao? Không phải nhìn chằm chằm ta ngẩn người, sau đó để ta đến hỏi ngươi. Một điểm tự giác đều không có. Một tháng này lễ tiết học đi nơi nào?" Hoàng Hy khỏe miệng còn xuống dưới. Quả nhiên vẫn là chán ghét cùng chim lốc nói chuyện, nên đem tiểu tử kia cùng một chỗ kêu lên. "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 219, ngươi khát vọng lực lượng sao? Chương 219, ngươi khát vọng lực lượng sao? Hoàng Hy bỗng nhiên cảm giác mình hóa thân giống như không cẩn thận chúng bọn hắn trong lúc vô tình phép khích tướng. Vội vã liền đem tiểu nha đầu này mang tới. Phượng Hoàng Lửa căn bản không cần thiết tìm nàng đến dạy. Loại chuyện nhỏ này, hóa thân mình liền có thể giải quyết. Bất quá cũng đã làm cho nàng tiền đến, Hoàng Hy tự nhiên cũng sẽ không lại lật lọng. Dù sao, nàng lúc đầu cũng có dạy nàng sử dụng Phượng Hoàng Lửa ý nghĩ. Không, nàng xuất thủ, không cần đến lại dùng giáo thấp như vậy hiệu phương thức. Hoàng Hy ngón trỏ khẽ động, đầu ngón tay bốc cháy lên ngọn lửa. Gần như đồng thời, trong cơ thể tiểu Huyền Ảnh yên lặng lực lượng nào đó phảng phất bị bàn tay vô hình kích thích, một cô nóng rực dòng nước ấm từ huyết mạch chỗ sâu bay lên. Cái này dòng nước ấm cấp tốc lớn mạnh, hóa thành lửa nóng hừng hực tại nàng toàn thân bên trong trào lên. Kỳ dị chính là, tiểu Huyền Ảnh cũng không cảm thấy mảy may thống khổ, ngược lại có loại huyết mạch nối liền, lực lượng tràn đầy thư sướng cảm giác. Tóc của nàng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi đen nhánh, hóa thành bắt mắt thuần trắng, duy chỉ có đuôi tóc là đỏ rực, đồng tử chỗ sâu càng có hừng hực ánh lửa sáng tối chập chờn. Làm cái kia con ngươi triệt để hóa thành đỏ thẫm, một cỗ tinh thuần phượng hoàng hỏa từ trong ra ngoài, vang một tiếng tại nàng quanh thân bộc phát ra. Hoàng Hy thâm thúy trong con mắt rõ ràng tỏa ra cái này tân sinh hỏa diễm. Cho dù cái này lửa bởi vì tiểu Huyền Ảnh thần hồn suy yếu mà lộ ra tia sáng hơi ảm, nó hừng hực bản chất cũng đã siêu việt thế gian tuyệt đại đa số phượng tộc. Đó là cái thánh cảnh người kế tục. Như năm đó ở trứng phượng bên trong chưa từng gặp ngoài ý muốn, có thể bình thường ấp trứng trưởng thành, tiểu nha đầu này thực lực hôm nay chỉ sợ không thể so với cái kia ồn ào xích hoàng kém bao nhiêu. Dạng này cũng tốt. Tôn chủ chỉ là hơi thi thủ đoạn, trong cơ thể tiểu Huyền Ảnh ngủ say phượng hoàng lửa liền bị triệt để tỉnh lại. Phượng Hoàng nhỏ ngạc nhiên mà nhìn mình lòng bàn tay nhảy nhót hỏa diễm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nàng không thể chờ đợi được muốn lập tức bay đến Trúc Dư bên người, để hắn nhìn xem Ảnh Nhi bản lĩnh. Ảnh Nhi lại mạnh lên, có thể tốt hơn bảo hộ hắn. Cảm ơn tôn chủ. Tiểu Huyền Ảnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cố gắng nghĩ lại lấy Trúc Dư căn dặn, tôn chủ so chiến soái lợi hại hơn. Tôn chủ, lợi hại? So chiến soái còn lợi hại hơn. Lắp bắp nói xong, liền vội vã rời đi. Ảnh Nhi, muốn đi tìm Trúc Dư. Hoàng Hy trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy đạm mạc uy nghiêm, nhưng căng cứng đường cong tựa hồ nhu hòa một chút, khóe miệng cũng câu lên một cái nhỏ bé độ cong. Tại Tiểu Huyền Ảnh quay người muốn chạy lúc, nàng lại mở miệng, chậm rãi. Cổ tay nàng bên trên chữ vật vòng tay ánh sáng lóe lên, mấy thứ tản ra năng lượng kinh người chấn động thiên tài địa bảo xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này chút, ăn. Nhưng cường kiện thể phách, giúp ngươi càng nhanh khống chế hỏa diễm. Tiểu Huyền Ảnh ánh mắt sáng lên, duỗi ra tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Nhưng nàng không có lập tức ăn, mà là cẩn thận ôm vào trong lòng, nàng muốn dẫn trở về cho Trúc Dư nhìn xem. Hoàng Hy ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đi thôi. Tiểu Huyền Ảnh như được đại xá, vui sướng mở ra bắp chân, chạy như một làn khói ra khỏi trống trải yên tĩnh đại điện. Cửa điện ở sau lưng nàng chậm rãi khép lại. Ngồi trên vương tọa cao, Hoàng Hy buông xuống trong mắt, thật dài tiệp vũ tại dưới mắt phát ra một mảnh nhỏ bóng mờ. Màu đỏ trong con ngươi một mảnh trầm tĩnh, không hề bận tâm, lại như đang suy tư cái gì khó mà nắm lấy tâm sự. Một lát yên lặng về sau, một đạo ánh sáng lấp lánh bay ra ngoài. Từ ngày đó cùng Xích Hoàng nói chuyện với nhau về sau, Trúc Dư liền thành vị này bị cầm tù tiền đại tế ti duy nhất có thể giao lưu đối tượng. Xích Hoàng trong ngôn ngữ để lộ ra hy vọng hắn có thể thường đến ý tứ. Trúc Dư tự nhiên đáp ứng. Mặc dù từ Xích Hoàng nơi này khó mà thăm dò càng nhiều liên quan tới Cựu Phượng Hoạch Tâm hoặc tôn chủ bí ẩn, nhưng nàng thân là tiền đại tế ti, nắm giữ yêu tộc võ kỹ, bí pháp thậm chí rất nhiều cổ lão truyền thừa, giá trị khó mà đánh giá. Chỉ cần theo nàng trò chuyện vài câu, liền có thể đổi lấy cái này chút chân quý tri thức. Cho nên, Trúc Dư liền thường đến yêu mến không tổ lão phượng. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục làm sâu sắc lấy tự thân cùng cột thủy tinh liên hệ, đem ý niệm cảm giác bao trùm đến thiên không thành trừ tôn chủ đại điện cùng tế tự điện bên ngoài mỗi một cái góc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một bên khác Tiểu Huyền Ảnh thì là ấp trứng cùng tôn chủ đại điện hai đầu chạy. Nhờ vào Cựu Phượng tộc bất kể chi phí cung cấp thiên tài địa bảo tầm bổ, nàng sinh trưởng tốc độ lần nữa rõ rệt tăng lên. Thân hồn cũng cường đại chút, tâm trí trình độ cũng tiến bộ. Cụ thể biểu hiện chính là càng sẽ nũng nịu. Trúc Dư, a. Tiểu Huyền Ảnh con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn nhỏ, giơ thìa nhỏ, phía trên run rẩy nâng một viên tròn căng viên thịt, thẳng tắp đưa đến Trúc Dư bên miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên trì, tư thế kia sáng loáng viết, ngươi không ăn, cái này thìa liền hàn ở chỗ này. Trúc Dư bị nàng bộ này tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười, cố ý đùa nàng, nha, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chúng ta Ảnh Nhi làm sao không cần người cho ăn? Tiểu Huyên Ảnh hết bộ ngực nhỏ, thanh âm giòn tan, bởi vì Ảnh Nhi lớn lên rồi. Nàng vẻ mặt thành thật. Trước kia đều là Trúc Dư chăm sóc Ảnh Nhi, hiện tại đến phiên Ảnh Nhi chăm sóc Trúc Dư rồi. Trước từ cho ăn cơm bắt đầu. Nói xong, lại đem thìa hướng phía trước đưa đưa. Nhìn xem tiểu gia hỏa bộ kia làm như có thật bộ dáng, Trúc Dư chịu được cười, túi đầu một ngụm tha đi viên thuốc. Tiểu Huyên Ảnh lập tức mặt mày rạng rỡ, so với chính mình ăn cao hứng. Lại cho ăn hai cái, Tiểu Huyên Ảnh động tác chậm lại, một đôi mắt to vụ sáng nhìn thấy Trúc Dư, bên trong đựng đầy sáng long lánh mong đợi, còn kém đem khen ta hai chữ viết lên mặt. Trúc Dư ngầm hiểu, cười sờ sờ đầu của nàng, Ảnh Nhi thật giỏi, sẽ chăm sóc người. Nhưng chỉ là miệng khích lệ hiển nhiên không đủ đúng chỗ. Tiểu Huyên Ảnh đem thìa nhỏ hướng trong chén vừa để xuống, hai cái tay nhỏ lưng đến sau lưng, miệng nhỏ có chút mân mê, thân thể còn nhỏ biên độ, mang theo điểm ám chỉ ý vị lắc qua lắc lại. Trúc Dư hiểu rất rõ nàng, nha đầu này là muốn mình cũng đút nàng ăn. Nhưng hắn thích nhất đùa thiếu nữ đơn thuần, rõ ràng nhìn ra rồi, càng muốn giảng ngu, cố ý hỏi, à, Ảnh Nhi làm sao không ăn? Là không đói bụng sao? Tiểu Huyên Ảnh không kéo được. Nha khẽ kêu một tiếng, nàng giống con tiểu pháo đạn bổ nhào vào Trúc Dư trên đùi, cái đầu nhỏ trong ngực hắn ủi đến ủi đi, mềm hồ hồ núng nịu, Ảnh Nhi cũng muốn Trúc Dư cho ăn mà. Cho ăn mà, cho ăn mà. Trúc Dư ôm trong ngực viên này dính người linh hoạt, thông minh, cố nén cười đùa nàng, vừa rồi ai nói mình là đại cô nương? Đại cô nương còn cần người đút cơm nha. Hoặc hoặc. Tiểu Huyên Ảnh ngẩng đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thanh âm vừa mềm lại ngọt. Đại cô nương cũng muốn mà. Nô Trúc Dư đút ta mà. Có được hay không mà? Nàng dắt Trúc Dư ống tay áo nhẹ nhàng lay động, thế công toàn bộ triển khai. Trúc Dư cái nào gánh vác được nàng như vậy cường độ nũng nịu thế công, trong lòng đã sớm nâng cờ, nhưng trên mặt còn bừng, cái kia. Ảnh Nhi hôn ta một cái. Lời còn chưa dứt, ba một tiếng thanh thúy vang hôn liền khắc ở hắn trên gương mặt. Tiểu Huyên Ảnh động tác rất nhanh, hôn xong còn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ nhiệm vụ hoàn thành nhanh đổi lấy đắc ý nhỏ biểu lộ. Thành giao. Trúc Dư triệt để phá công, cười cầm lấy thìa, đến Ảnh Nhi, a ngươi một môi ta một môi, trên bàn cơm lập tức tràn đầy vui sướng không khí. Bóng đêm dần dần sâu, dưới ánh đến. Trúc Dư kể xong một cái chuyện kể trước khi ngủ, vì Tiểu Huyên Ảnh đắp chăn, tốt Ảnh Nhi, nên đi ngủ. Ai ngờ Tiểu Huyên Ảnh chẳng những không có ngoan ngoãn nhắm mắt, ngược lại tinh thần sáng láng giơ lên tay nhỏ, chờ một chút. Ảnh Nhi. Ảnh Nhi cũng có cố sự. Giảng cho Trúc Dư nghe. A. Ảnh Nhi mình biên cố sự. Đúng. Tiểu Huyên Ảnh gật đầu thật mạnh. Trúc Dư lập tức bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái, mang lên cổ vũ dáng tươi cười, vậy ta cần phải thật tốt nghe một chút. Tiểu Huyên Ảnh hưng phấn ngồi đứng dậy đến, vốn định học Trúc Dư bình thường kể chuyện xưa dáng vẻ đem hắn ôm vào trong lòng. Nhưng nàng so Trúc Dư nhỏ nhắn xinh xắn một chút, thử mấy lần đều làm không được, tư thế khó chịu vô cùng, cuối cùng đành phải tức giận từ bỏ, ngược lại ghé vào trên lồng ngực của hắn, tìm cái tư thế thoải mái. Sau đó, mới bắt đầu dùng nàng cái kia lộ vẻ thanh âm non nớt, gập gềnh giản thuật, phượng hoàng nhỏ. Ân. Đói bụng. Trong núi, nàng cố gắng nghĩ lại lấy cấu tứ tốt tình tiết, lông mày nhỏ hơi nhíu lấy, gặp được. Thiếu niên. Rất tốt. Cho ăn. Cùng một chỗ xây nhà gỗ. Đánh chạy đồ hư hỏng, sau đó. Cùng một chỗ sinh hoạt. Vui vẻ. Cố sự dị thường ngắn gọn, tình tiết đơn giản cơ hồ chỉ có khung xương, từ ngữ dùng tới suốt đời chỗ học. Nhưng đối Tiểu Huyền Ảnh tới nói, có thể hoàn chỉnh cấu tứ cũng giảng thuật đi ra, đã là không tầm thường tiến bộ. Kể xong rồi. Tiểu Huyền Ảnh reo hò một tiếng, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, một mặt nhanh khen ta biểu lộ. Đầy điểm. Trúc Dư cười vỗ tay. Tâm trí của nàng có tiến bộ liền là chuyện tốt, với lại cái này cố sự vẫn là Trúc Dư yêu nhất đại đoàn viên kết cục. Nhất định phải đầy bất tỉnh. Tiểu Huyền Ảnh trong nháy mắt cười nở hoa, trong ngực Trúc Dư thỏa mãn cọ qua cọ lại, phát ra nhẹ nhàng, đần độn hát hát tiếng cười. Nàng biên cố sự này bên trong phượng hoàng nhỏ cùng thiếu niên, chính là nàng cùng Trúc Dư. Tiểu Huyền Ảnh đơn thuần cái đầu nhỏ tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ giống trong chuyện xưa như thế cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Mặc dù còn có rất nhiều chim xấu muốn đối Trúc Dư làm chuyện xấu, nhưng không quan hệ, Ảnh Nhi đã mạnh lên. Có được phượng hoàng hỏa chi về sau, nàng có thể bảo hộ Trúc Dư, đem cái kia chút chim xấu đều đánh chạy. Tiểu Huyên Ảnh lòng tin tràn đầy đất nghĩ đến. Trúc Dư vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ánh mắt lại trôi hướng ngoài cửa sổ bóng đêm. Hắn biết, nàng kỳ vọng tốt đẹp cố sự cuối cùng sẽ thực hiện, nhưng không phải hiện tại, không phải ở chỗ này. Sân luyện tập võ nghệ lòng đất trong đại lao, Trúc Dư đang luyện tập từ Xích Hoàng nơi đó học được chiêu thức mới ngàn tướng hóa hình thuật. Nay thuật nhưng mô phỏng khác biệt yêu tộc bản tướng, mặc dù bởi vì không cách nào sao chép huyết mạch lực mà uy lực nhận hạn chế, nhưng thắng ở biến hóa đa dạng, lấy số lượng đền bù chất lượng không đủ. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, đầu tiên là hóa thành một cái màu đỏ phượng hoàng, dương cánh bay cao, tiếp theo biến thành một đầu màu trắng bắt mắt chán mánh hổ, uy thế bức người, cuối cùng khôi phục lúc đầu mặt mũi. Cực kỳ thực dụng thuật pháp, cảm ơn đại tế ti. Trúc Dư chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hừ, cái này chút bất quá là trò vặt, Xích Hoàng ngạo nghễ nói, không được coi thừa. Trúc Dư thuận thế ôm quyền, còn xin đại tế ti vui lòng chỉ giáo. Xích Hoàng lại là khẽ cười một tiếng. Nàng mới không có ý định dễ dàng như vậy liền dạy cho Trúc Dư. Trên thực tế, cái này vốn là cố ý ném ra ngoài mồi nhử, dùng đến sâu hắn khẩu vị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 220, tập kết bộ đội. Chương 220, tập kết bộ đội. yêu thánh, thánh cảnh, người tu hành có thể đạt tới đến cảnh giới tối cao, thế gian đỉnh phong nhất cường giả. Một tên thánh cảnh cường giả, nhưng bằng bản thân lực, phá vỡ thế tục vương triều. Tiểu Huyền ảnh mấy mắt, nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng thánh cảnh mang ý nghĩa cái gì, nhưng nàng biết, tôn chủ cùng chiến soái đều tại cấp độ này. Nói cách khác, nàng có thể cùng tôn chủ, chiến soái mạnh mẽ. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Tiểu Huyền ảnh dùng sức gật đầu, muốn. Rất tốt, Hoàng Hy chậm rãi đứng dậy, trường bào như dòng nước trôi, làn váy trượt xuống, che khuất hai chân phong dài. Hôm nay, ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên. Nàng chân trần đạp ở băng lánh trên bậc thang, đi xuống bước vạn. Theo ta tới đi. Tiểu Huyền ảnh còn muốn lại hỏi chút cái gì, đột nhiên thấy hoa mắt. Trong đại điện nguyên bản thiên hải viễn cảnh như bọn biển tiêu tán, lộ ra chân thật cảnh tượng. Đây là một tòa từ thuần kim, bạch ngọc cùng hồng ngọc cấu trúc lộng lẫy điện đường. Trong cung điện ở giữa đứng sừng sững lấy hai tòa to lớn hoàng kim đài cao. Bên phải bỏ trống, bên trái thì lặng lặng nằm sấp lấy một cái to lớn vượng hoàng. Nhưng nó không có chút nào sinh khí. Lối thoát, đại tế ti hai tay trùng điệp tại bụng dưới, cung kính chờ. Nhìn thấy vị này từng vì mình trị liệu lòng tốt trị, Tiểu Huyền ảnh vui vẻ phất tay chào hỏi. Nhưng đại tế ti chỉ là đối tôn chủ thật sâu hành lễ, đối nàng nhiệt tình nhìn như không thấy. Đều chuẩn bị xong. Hoàng Hy nhàn nhạt hỏi. Đại tế ti duy trì hành lễ tư thế, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi. Nàng lườm Tiểu Huyền ảnh một chút, chưa hết lời không cần nói cũng biết. Hoàng Hy hơi hơi gật đầu, vậy thì bắt đầu a. Đúng. Tiểu Huyền ảnh không hiểu ra sao. Cái gì chuẩn bị xong? Muốn bắt đầu cái gì? Không ai trả lời nàng. Tôn chủ cùng đại tế ti trầm mặc, cùng cái kia không có chút nào sinh khí to lớn vượng hoàng, để nàng đấy lòng dâng lên không hiểu khủng hoảng. Tay nhỏ không tự giác siết chặt tùy thân ba lô nhỏ, trong này chứa trúc dư cho nàng các loại lễ vật nhỏ. Nàng đột nhiên rất muốn đi tìm trúc dư, nhưng tôn chủ nói cơ duyên lại làm cho nàng lấy dũng khí lưu lại. Tôn chủ, nàng rụt rè hỏi, chúng ta muốn làm cái gì nha? Cái kia vượng hoàng là ai? Hoàng Hy nhìn về phía nàng, ánh mắt kia để Tiểu Huyền ảnh không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi. Bất quá, Hoàng Hy ánh mắt gần như chỉ ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt, liền chuyển hướng hoàng kim trên đài cao cái kia yên lặng vượng hoàng. Nàng là ta em gái. Em gái? Tiểu Huyền ảnh bỗng nhiên khẽ giật mình. Tôn chủ em gái? Đó không phải là chiến soái sao? Có thể chiến đẹp trai, làm sao có thể nằm ở chỗ này? Hoàng Hy ánh mắt tĩnh mịch, rơi vào phượng hoàng băng lãnh lông vũ bên trên, ta ngu xuẩn em gái, phi vũ. Nàng vốn nên là ta trung thành nhất chiến soái, sắc bén nhất lưới đao. Nhưng mà, nàng lại bị gian định đồ mê hoặc, lường gạt, tin vào lời dèm pha, lần lượt phản người ta, khiêu khích ta, làm ra cái kia chút thật quá ngu xuẩn sự tình. Cơ hội là tút chúng ta tộc đàn. Cuối cùng, cũng tống tang chính nàng. Tiểu Huyền ảnh triệt để mộng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chiến soái chết. Cái kia nàng trước đó nhìn thấy, là ai? To lớn hoang mang cùng sợ hãi trong nháy mắt bao phủ lại nàng. Nhưng Hoàng Hy băng lãnh tuyên cáo đánh gãy nàng bước lên suy nghĩ. Cái này chút đều đã dâu dịa. Nàng chậm rãi chuyển hướng Tiểu Huyền ảnh, ngươi đem kế thừa nàng tàn hồn, lực lượng của nàng cùng thân phận của nàng. Nàng từng chữ nói ra, ngươi sẽ thành ta em gái, trở thành cựu phượng mới chiến soái. Không, không cần. Tiểu Huyền ảnh không hề nghĩ ngợi, kháng cự thét lên cơ hồ xông phá điếc hầu. Nàng mới không cần làm cái gì tôn chủ em gái, nàng chỉ là trúc dư ảnh nhi, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tại Tiểu Huyền ảnh quay người chạy trốn trước, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đưa nàng đống nhiên nâng lên. Nàng giống một cái bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, không có chút nào lực phản kháng bị giam cầm ở bên trái tòa kia bỏ trống hoàng kim trên đài cao. Dãy rùa ở giữa, nàng bên hông ba lô nhỏ chất tuột, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bên trong chứa đồ chơi nhỏ, trúc dư cho nàng những bảo bối kia, ào ào tản mát đi ra. Phía dưới, đại tế ti bắt đầu ngâm sướng cổ lão chú văn. Vô số phù văn màu vàng chống rông tuôn ra, như là có được sinh mệnh xiềng xích, cuốn lên bên phải trên đài cao cái kia to lớn phượng hoàng thân thể. Phù văn xiềng xích nắm chặt, dẫn dắt, một đạo màu vàng nhạt phượng hoàng hư ảnh, phảng phất bị bóc ra tinh phách, dãy rủa lấy bị từ băng lãnh thể sắc bên trong chậm rãi rút ra đi ra. Cái kia hư ảnh trên không trung hơi ngưng trệ, lập tức tại đại tế ti càng cao vút tiếng ngâm sướng bên trong, bị lực lượng vô hình dẫn dắt, phiêu phiêu đăng đăng, hướng phía một bên khác hoàng kim trên đài bị giam cầm Tiểu Huyền ảnh bay tới. Nô, Tiểu Huyền ảnh liều mạng dãy rủa, lại nói không ra một chữ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vượng hoàng hư ảnh tùy lấy chú văn âm thanh càng ngày càng gần. Cuối cùng, dung nhập mi tâm của nàng. Ngay tại vượng hoàng hư ảnh dung nhập trước mắt, đại tế ti tiếng ngâm sướng đột nhiên kịch liệt, màu vàng dòng hỏa diễm hừng hực giấy lên, vờn quanh hai tòa hoàng kim đài cao điên cuồng xoay tròn, bốc lên, hào quang rừng rực xen lẫn, tụ hợp, hình thành một đóa to lớn liệt diễm mâu đơn. Cánh hoa khép lại, đem trên đài hết thể triệt để nuốt hết, ngăn cách. Liệt diễm mâu đơn khép lại về sau, Hoàng Hy ánh mắt lúc này mới rơi trên mặt đất cái kia nhỏ tay mải bên trên. Nàng với tay mải bay vào trong lòng bàn tay. Bên trong chứa mấy cái tinh xảo tượng gỗ tiểu nhân, trong đó một cái còn tản ra yêu ớt linh khí. Nàng lấy ra cái kia linh khí tượng gỗ, phát hiện đúng là trúc dư bộ dáng, sinh động như thật. Nhẹ nhàng đụng một cái, tượng gỗ còn phát ra ảnh nhi nhất ca tụng thanh âm. Nhàm chán, Hoàng Hy hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay thu nạp, tượng gỗ tại nàng lòng bàn tay hóa thành một biển. Sân luyện tập võ nghệ. Trúc dư nghe lấy xích hoàng liệt kê phục sinh thuật cần thiết vật liệu, lông mày càng nhăn càng chặt. Những tài liệu này cùng sinh thể chuyển đổi thuật cũng không giống nhau, ngược lại càng tiếp cận vô cổ thuật. Duy nhất tham khảo sinh thể chuyển đổi, chỉ có dẫn đạo linh hồn thủ đoạn. Nói trắng ra là liền là đoạt xá, còn không bảo đảm nhất định có thể thành, dù sao cũng là dùng tàn hồn đi đoạt hoàn chỉnh linh hồn nhục thể, xác suất thất bại vượt xa thành công. Nhưng nhất làm hắn để ý chính là, cái kia rèn luyện nhục thể phương pháp, tại sao cùng Cửu Phượng trị liệu tiểu Huyền Ảnh thủ đoạn tương tự như vậy? Một cố dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Chẳng biết tại sao, hắn tử vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Trúc Dư từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác. Hắn chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền rời đi sân luyện tập võ nghệ. Sinh Hoàng lời vừa nói ra được phân nửa, người trước mắt liền không có hình bóng, chỉ lưu nàng tại trong đại lao ngây người, tiểu tử này. Hồn thạch trong không gian, Trúc Dư lập tức mượn nhờ cột thủy tinh lực lượng, ý đồ dò xét tôn chủ đại điện tình huống. Tiểu Huyền Ảnh giờ phút này hiện đang nơi đó học tập Phượng Hoàng Lửa. Nhưng chính như Nguyệt Dân Châu nói, đại điện bị lực lượng nào đó hoàn toàn ngăn cách, ý niệm của hắn căn bản là không có cách thẩm đấu. Đáng chết. Trúc Dư sắc mặt âm trầm mở mắt ra. Một bên trưởng lão cùng Ngọc Thạch phát giác được dị dạng, đội vàng tung bay tới, "Ân nhân, phát sinh chuyện gì?" Trung quanh còn tung bay mấy con trong khoảng thời gian này bị Trúc Dư tỉnh lại Nguyệt Dân linh hồn. Trúc Dư hít sâu một hơi, nói thẳng ra suy đoán, tôn chủ nắm giữ một loại khởi tử hồi sinh thuật, nàng khả năng đang định dùng thuật này pháp phục sinh người nào. Hắn ánh mắt sắc bén quét qua chúng hồn, Cửu Phượng nhưng có cường giả vẫn lạc. Nguyệt Dân nhóm hai mặt nhìn nhau, hồn quang lấp lóe dường như đang giao lưu. Cuối cùng, một tên thực lực đạt tới tứ giai Nguyệt Dân nổi lên đến đây, xác thực có qua. Năm đó yêu ma xâm lấn thánh địa lúc, thủ lĩnh cũng không phải là hiện tại bị này, mà là hai tên tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng sau đó không lâu, bọn hắn liền mang theo một nhóm yêu ma hướng tây đi. Còn lại yêu ma thì từ đương nhiệm thủ lĩnh cùng nàng hai cái chị em thống lĩnh. Hai cái chị em? Trúc Dư kinh hãi. Ngoại trừ chiến soái, tôn chủ lại còn có một vị chị em. Đúng vậy, Nguyệt Dân khẳng định nói, nhưng trước đây thật lâu, yêu ma nội bộ bạo phát qua một hồi chưa từng có tuyệt hậu hôn chiến, nguyên nhân không rõ. Trận chiến kia cơ hồ phá hủy toàn bộ huyễn tượng không gian, chúng ta Nguyệt Dân cũng bị liên lụy, hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại huyễn tượng không gian là về sau xây lại, mà từ đó về sau, thủ lĩnh một vị chị em cùng đông đảo yêu ma cường giả đều lại chưa hiện thân. Hôn chiến, Trúc Dư chấn động trong lòng. Thương Loan các nàng chưa hề nói, tại các nàng trong miệng, thế hệ trước Cửu Phượng là vì truy cầu quang minh cái chết mà chủ động ra ngoài, chưa hề nói qua có cái gì nội loạn, càng không xách qua tôn chủ còn có một vị chị em. Thông qua ngự linh thuật, Trúc Dư có thể rõ ràng cảm giác được Nguyệt Dân nhóm cũng không nói dối. Như vậy sai chỉ có thể là Thương Loan các nàng, hoặc là tận lực giấu giếm, hoặc là liền các nàng cũng bị mơ mơ màng màng. Cho nên, Trúc Dư lạnh giọng nói, tôn chủ muốn phục sinh, liền là vị này chị em. Mà nàng vì chị em chuẩn bị, vật dẫn liền là Ảnh Nhi. Việc quan hệ tiểu Huyền Ảnh an nguy, Trúc Dư thả rằng tin là có, nhất định phải làm chút cái gì. Trúc Dư ý thức từ hồn thạch bên trong rút ra, gọi một bên phòng thủ Cửu Phượng thủ vệ. Làm phiền cô nương, có thể hay không thay ta đi chuyến tôn chủ đại điện tìm một cái hy linh? Ta mới nghiên cứu ra một loại cơ quan thuật, nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thủ vệ nghi hoặc, cơ quan thuật? Ngươi làm sao không tự mình đi? Ngươi không phải rèn bộ thủ lĩnh sao? Trúc Dư mặt lộ vẻ khó xử, ta đây không phải còn có cái khác cơ quan thuật muốn nghiên cứu nha, thời gian khẩn cấp, thoát thân không ra, liền phiền phức cô nương đi một chuyến. Hắn luôn từ khẩn thiết, thủ vệ không nghi ngờ gì, gật đầu đáp ứng liền quay người rời đi. Trúc Dư thì cấp tốc quay về hồn thạch không gian, thuận vô hình cột thủy tinh mạch lạc, lặng yên đi theo tại thủ vệ kia về sau. Thủ vệ đến tôn chủ ngoài điện, hướng phòng thủ thân vệ bẩm rõ Trúc Dư thỉnh cầu. Đám thân vệ tự nhiên sẽ hiểu Hy Linh chân thực thân phận, cũng rõ ràng nàng cùng Trúc Dư giao tình không ít, liền theo lệ hướng vào phía trong thông truyền. Đại điện chỗ sâu, chính ngưng thần nhìn chăm chú lên hoàng kim trên đài liệt diễm mẫu đơn hoàng hy, bắt được thân vệ ý niệm truyền âm. Cơ quan thuật, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, phải không? Để Hy Linh đi gặp hắn một chút cũng là không sao. Hoàng Hy tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm phân hóa mà ra, ngưng tụ thành Hy Linh bộ kia bất cần đợi bộ dáng, nhanh chân chạy bước ra cửa điện, theo thủ vệ thẳng đến Nguyệt Quang điện. Trúc Dư, Hy Linh người chưa đến tiếng tới trước, vẫn như cũng là bộ kia tùy tiện giọng điệu, cho bản cô nương chuẩn bị cái gì tốt đồ chơi. Nhanh lấy ra nhìn một cái. Trúc Dư thần sắc như thường, từ trong tay áo lấy ra một quyển phong cách cổ xưa quyển trục đưa lên, đây là sinh thể chuyển đổi thuật, cơ quan diệu pháp, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 221, cùng cử hành hội lớn. Chương 221, cùng cử hành hội lớn. Bất quá tại đại náo một trận trước đó, còn có một cái vấn đề nhỏ. Cửu Phượng chủ cùng chiến soái, hai vị này thánh cảnh tồn tại, nên như thế nào ứng đối? Sinh Hoàng cũng không phải là sợ các nàng, mà là như tôn chủ trực tiếp xuất thủ, thủ hạ mình linh vệ lại nhiều gấp trăm lần cũng không đủ nàng một cái tay đánh đó a. Ngươi một mực buông tay đi náo. Trúc Dư nói, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn tôn chủ các nàng. Sinh Hoàng xem kỹ lấy Trúc Dư. Nàng rất hiếu kỳ, tiểu tử này tự tin từ đâu mà đến. Bất quá, nàng giờ phút này cũng không có lựa chọn khác. Tin tưởng đi, chỉ có thể tin tưởng hắn. Tốt. Sinh Hoàng không do dự nữa, hy vọng ngươi thật sự có biện pháp. Trúc Dư mở miệng lần nữa, mảnh này huyễn tượng không gian dựa vào trong hiện thực nguyện thần điện cột thủy tinh tạo dựng. Nếu muốn phá hư nơi đây ổn định, cần từ phần ngoài phá hủy cái kia chút cột thủy tinh. Sinh Hoàng siết quả đấm, không thể trực tiếp hủy nơi này. Không được, Trúc Dư lắc đầu. Muốn triệt để tan rã toàn bộ không gian, vẹn vẹn phá hủy phần ngoài trụ cột còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tính cả không gian nội bộ hạch tâm thủy tinh cùng nhau phá hư. Rõ ràng. Sinh Hoàng trong mắt tàn khốc lóe lên, bên ngoài cây cột giao cho linh vệ, về phần bên trong ta tự mình trở về cùng Cửu Phượng thanh toán tổng nợ. Các nàng không phải khát vọng máu tươi a? Tốt, ta liền cho các nàng một trận máu tươi thịnh yến. Cùng lúc đó, bên ngoài bị mênh mông cắt vàng nửa đậy chôn nguyệt dân di tích cổ xưa phía trên, 12 con thủy tinh bọ ngựa lặng lặng đứng lặng. Bọn chúng chính là trải qua gian nguy, lần theo Trúc Dư lưu lại bí ẩn ký hiệu, vượt qua núi non trùng điệp, đi ngang qua tử vong biển cát, cuối cùng đến nơi đây Nguyệt Dân người sống sót. Nguyệt dân nhóm là đi bộ, lại nhiều ở buổi tối có ánh trăng chiếu rọi lưu hành một thời tiến, tới đã chậm chút. Quay về cố thổ, một cố khó tả phức tạp nỗi lòng tại băng lãnh tinh thể trong lồng ngực cuộn cuộn. Bọn chúng yên lặng nhìn chăm chú mảnh này gánh chịu lấy quá khứ huy hoàng cùng thê thảm đau đớn hủy diệt di tích, thật lâu không nói gì. Chúng ta trực tiếp từ nơi này đi vào. Hình thể khá lớn Nguyệt dân phát ra hỏi thăm. Điên rồi. Người mới quả quyết bắt bỏ, thủy tinh mắt kép cảnh giác quét mắt di tích cửa vào, yêu ma tất nhiên tại dễ thấy chỗ bố trí xuống trọng binh thủ vệ, xông vào không khác tự chui đầu vào lưới. Đi đường nhỏ a. Nhiều tuổi nhất Nguyệt dân nói, chúng ta đi đường nhỏ, vòng vào đi. Chỉ mong các yêu ma không có phát hiện những bí mật kia thông đạo. Thành thị dưới mặt đất trong ao, Vân Diên chính chỉ huy một đám tiểu yêu, tại to lớn cổ ao trước bật đột. Trong ao ánh sáng đen phun trào, treo từng cái kén máu, không ngừng luyện chế lấy cựu phượng cần thiết cổ thú. Cựu phượng đối thứ này tiêu hao cực nhanh, cũng không biết cầm lấy đi làm gì. Thủ lĩnh, một cái miêu yêu nhẹ nhàng nhảy vọt đến nàng bên cạnh thân báo cáo, lang đội trở về, mang về mới một nhóm vật liệu. Ân, Vân Diên gật đầu, trước mang đến luyện dược thất xử lý một chút ta. Là, thủ lĩnh. Miêu yêu lĩnh mệnh cáo lui. Tại Xích Hoàng cùng Đan Linh bị mang vào huyễn tượng không gian tiếp nhận tái giáo dục về sau, Vân Diên liền thành tòa này dưới mặt đất yêu thành còn sót lại yêu tộc thực tế lãnh tụ. Cùng nàng quá khứ bốn phía buôn ba sinh hoạt so sánh, thay đổi lớn nhất là không cần lại tự mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không quá nhiều khác biệt. Không nên nói, liền là theo chân yêu thánh càng có hy vọng. Vân Diên ánh mắt không tự chủ được trôi hướng nơi xa tòa kia yên lặng nguyện thần điện vũ, một chút nhàn nhạt tưởng niệm lặng yên nổi lên trong lòng. Trúc Dư cùng Tiểu Huyền Ảnh, lại là hồi lâu chưa từng gặp nhau. Bọn hắn tại Cửu Phượng Tôn chủ bên người, chắc hẳn sống rất tốt a. Yêu thánh, yêu tộc đương kim chí cao tồn tại, đi theo các nàng làm sao có thể sai đâu. Cái này đã là bọn hắn có khả năng phụ thuộc mạnh nhất che chở, không có so đây càng tốt chỗ đi. Cho dù là ngày xưa uy phong lẫm liệt đại tế thì, tại chân chính thánh cảnh trước mặt, cũng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Vân Diên đang chìm ngâm ở cái này trong suy nghĩ, đột nhiên, ông cổng không gian mở ra chấn động tiếng vang lên. Vân Diên theo tiếng kêu nhìn lại, nghĩ thầm là tiếp thu mới một nhóm cổ thú Cửu Phượng thuộc hạ đến. Nhưng mà, giữa trời ở giữa cửa màn ánh sáng ổn định, hai đạo bóng dáng từ đó bước ra lúc, Vân Diên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Là đại tế ti, còn có Đan Linh, chỉ là hình dạng của các nàng cùng trong trí nhớ tưởng như hai người. Vị kia đã từng hoa phục ra thân đại tế ti, giờ phút này vẹn vẹn lấy thô giáp da thú che đậy thân thể, bề ngoài chật vật, tựa như hoang dã bên trong lưu vong dạ yêu. Mà Đan Linh, tóc dài cũng bị kéo đi, tóc ngắn lộn xộn, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, lộ ra một cố bệnh trạng suy yếu. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Sinh Hoàng trở về, Linh Vệ nghe tin lập tức hành động, trước hết nhất tập kết tới. Tự tin của nàng cũng không phải là huyệt chống đến gió. Tuy nói tính cách không ra sao, nhưng cuối cùng lập xuống qua hy vọng, có một nhóm trung thành tuyệt đối, nguyện vì nàng chịu chết thuộc hạ. Nhưng, đối với thành thị dưới mặt đất trong ao đại đa số phổ thông tiểu yêu mà nói, vị này biến mất mấy năm đại tế thì, liền không có nguyên lai như vậy có uy tín. Huống chi nàng đã không phải mạnh nhất, tại trên đầu nàng còn nhiều thêm yêu thánh. Cái này chút tiểu yêu nhóm, đã đem mình coi là cựu phượng một viên, đối Xích Hoàng lại không đã từng kính sợ. Nhưng nàng dư uy vẫn còn, đoàn người nhiều ít vẫn là có chút sợ nàng. Bất quá, Xích Hoàng vốn cũng không cần cái này chút cỏ đầu tượng. Một đám phổ biến chỉ có nhị giai thực lực cá tạp tiểu yêu, có thể đỉnh cái gì dùng. Yêu thánh uy áp ảnh hưởng còn lại đều có thể nghiền nát bọn chúng, liền pháo hôi cũng không tính, chỉ sẽ tăng thêm hỗn loạn cùng chạy tán loạn. So sánh dưới, cái kia chút được luyện chế đi ra, không có chút nào sợ hãi, chỉ biết chém giết cổ thú, ngược lại càng có thể dùng một lát. Linh vệ nghe lệnh. Xích Hoàng giọng điệu băng lãnh lạnh lẽo, bình phân hai đội. Một đội lập tức tiến về cổ ao, đem tất cả luyện chế hoàn thành cổ thú toàn bộ mang đến. Một cái khác đội, tản ra. Phá cho ta hư mất nơi đây tất cả có thể thấy được cổ thủy tinh. Một tay không lưu. Linh vệ nhóm mặc dù nghi hoặc vì sao đại tế ti muốn bên dưới như thế đột ngột mệnh lệnh, nhưng trải qua thời gian dài trung thành cùng phục tùng sớm đã khắc vào cốt tủy. Các nàng chỉ là hơi chút chần chờ, liền cùng kêu lên đáp, tuân lệnh. Lập tức chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay tại linh vệ sắp hành động thời khắc, Vân Diên mang theo một đội thân tín tiểu yêu bước nhanh chạy đến, ngăn ở Xích Hoàng trước mặt. Vân Diên nhìn thẳng Xích Hoàng, chất vấn nói, đại tế ti, ngài đây là ý gì? Phá hư cột thủy tinh. Đây chính là gắn bó không gian căn cơ. Đây là Cửu Phượng Tôn chủ mệnh lệnh sao? Gặp Vân Diên dám ngang nhiên chất vấn quyền uy của mình, nhất là tại cái này tranh thủ thời gian trước mắt, Xích Hoàng lửa giận trong lòng bốc lên. Đỏ thâm trong mắt sát cơ tăng vọt, nàng căn bản không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích, quyết định thật nhanh, đưa tay chính là một đạo sắc bén linh khí tấm lụa, hung hăng đánh phía Vân Diên. Ý đồ đem nó ngay tại chỗ giết chết, thanh trừ chứng ngại. Phanh! Một tiếng vang trầm, sóng khí nổ tung. Vân Diên bị bất thình lình cuồng bạo một kích đánh cho bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào phía sau trên vách đá, khóe miệng chảy ra một đạo chói mắt vết máu. Nhưng mà, nàng cũng không như Xích Hoàng đoán trước ngã xuống, mà là dáng chống đỡ cường điệu mới đứng vững, sớm đã đột phá đến ngũ giai, nàng không phải Xích Hoàng đội vàng xuất thủ liền có thể xử lý. Ngươi, Vân Diên xóa đi khóe miệng vết máu, đại tế đi. Vì sao a? Vì sao a làm loại sự tình này? Chẳng lẽ ngươi phản bội tôn chủ? Phản bội hai chữ như là kinh lôi nổ vang. Trung quanh nguyên bản bởi vì Xích Hoàng dư uy mà kinh sợ tiểu yêu nhóm, đang nghe Vân Diên lên án về sau, ánh mắt thoáng cái tự thay đổi. Đối Cửu Phượng tôn chủ kính sợ cùng lòng cảm mến trong nháy mắt ép qua đối tiền đại tế ti sợ hãi. Các nàng gần như không cần do dự, nhao nhao hướng Vân Diên dựa vào, bày ra để phòng tư thái. Tại Xích Hoàng cùng chí cao vô thượng yêu thánh ở giữa, lựa chọn của các nàng không cần nói cũng biết. Chúng ta a, đã sớm là Cửu Phượng một thành viên. bất thình lình tập thể phản chiến, để một bên Đan Linh thấy trợn mắt há hốc mồm, nàng nghẹn ngào hô to: "Vân Diên, ngươi lại dám nói đại tế ti phản bội? Ngươi hay là phản bội chúng ta sao?" Trong lúc nhất thời, song phương đều chỉ trích đối phương là phản đồ, bầu không khí dương cung bạc kiếm, huyết chiến hết sức căng thẳng. Sinh Hoàng sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh khí càng thêm cuồng bạo. Nàng biết rõ thời gian cấp bách, tuyệt không thể ở đây dây dưa, nhất định phải lập tức thanh trừ Vân Diên cái này chướng ngại vật. Ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa lôi đình xuất thủ trước mắt, ầm ầm, toàn bộ thành thị dưới mặt đất ao không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động. Phản phất địa long xoay người, tiếng nổ thật to đình thai nhức óc. Kiên cố thủy tinh vách tường che kín giống mạng nhện vết rách, mái vòm nát tinh tuân rơi xuống, mấy căn trèo chống trụ lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, bộ phận kiến trúc bắt đầu ầm vang đổ sụp. Thừa dịp chúng yêu lực chú ý bị cái này đột nhiên kịch biến hấp dẫn, Sinh Hoàng như thiểm điện xuất thủ lần nữa, chứa đầy lực lượng trường phong rắn rắn chắc chắc khắc ở bởi vì động đất mà phân thần Vân Diên ngực. Phúc. Vân Diên phun ra một ngụm máu tươi, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ngã một mảnh đá vụn. Sinh Hoàng không chút nào dừng lại, băng lanh thanh âm xuyên thấu hỗn loạn, vang vọng toàn trường: "Đan Linh, nơi đây giao cho ngươi, mang linh vệ khống chế cục diện, chấp hành mệnh lệnh của ta, không được sai sót." Dứt lời, Sinh Hoàng lách mình trở về huyễn tượng không gian, nhưng ở bóng dáng biến mất trước, hai đạo hồng mang từ trong tay bay ra, đánh nát nguyệt thần điện bên trong mấy căn cột thủy tinh. Đan Linh cắn răng tuân mệnh, cưỡng chế trong lòng xoắn xuýt, tiếp qua linh vệ chỉ huy, linh vệ nghe lệnh. Một đội nhanh đi cổ ao, ra roi tất cả cổ thú đến đây. Đội 2, lập tức động thủ, phá hư tất cả cột thủy tinh. Nhanh. Một đội linh vệ lúc này phóng tới cổ ao phương hướng, một cái khác đội thì lộ ra binh khí, không lưu tình chút nào chém vào hướng phụ cận lóe ra ánh trăng cột thủy tinh. Một bên khác, Vân Diên giãy giụa lấy từ trong đá vụn bò lên, xóa đi khóe miệng vết máu. Nàng cấp tốc hạ lệnh: "Nhanh. Miêu yêu, các ngươi đi xem một chút bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn lại, cùng ta cùng một chỗ." Nàng gắt gao tiếp cận ngăn ở phía trước Đan Linh cùng nàng bên người linh vệ, xuất lĩnh lấy sau lưng tiểu yêu nhóm, triển khai chiến đấu tư thế. Đan Linh hít sâu một hơi, ngang đao mà đứng, ngăn ở Vân Diên cùng nàng đội ngũ trước mặt. Bầu không khí làm việc đó ngưng kết, khí tức sơ sát tràn ngập. Nguyệt Thần Điện bên trong, từng là bạn hai đội yêu tộc đao kiếm tương hướng. Thành thị dưới mặt đất ao trung tâm nhất tháp cao, 12 con lần theo bí ẩn thông đạo chui vào người dân, giờ phút này chính tụ tập tại cao ngất đỉnh tháp. Bọn chúng giơ cao lên thủy tinh chân trước, từ thành trì trên không treo cái kia vòng to lớn trăng sáng bên trong, điên cuồng hấp thu tràn đầy ánh trăng lực. Vận khí chiếu cố bọn chúng. Trong thành yêu ma lại đều tụ tập tại Nguyệt Thần Điện phụ cận, để bọn chúng có thể lặng yên không một tiếng động chui vào tòa này khoảng cách trăng sáng gần nhất hạch tâm kiến trúc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 222, Dương Đông kích Tây. Chương 222, Dương Đông kích Tây ấp trứng, Cửu Phượng tinh hoa nơi. Nơi này hội tụ Cửu Phượng tôn chủ từ toàn bộ biển lớn cấp đoạn, rút ra mà đến tràn đầy sinh cơ, là Cửu Phượng bộ tộc bảo tàng một trong. Với lại, Trúc Dư phỏng đoán, trấn thủ nơi đây Cửu Phượng đại tế ti khả năng cũng không ở chỗ này, mà là đến tôn chủ đại điện. Dù sao, tiểu huyền ảnh cái kia đặc thù trị liệu có nàng toàn bộ hành trình tham dự. Mà như tôn chủ đang tiến hành phục sinh bí thuật, vị này đại tế ti là không thể nào vắng mặt. Không có vị này lục giai cường giả tọa trấn, tế tự điện không yêu nhưng cản Sinh Hoàng. Sinh Hoàng như sao trổi tập tháng xâm nhập tế tự điện, quả như Trúc Dư đoán, đại tế ti cũng không ở chỗ này. Không có thể địch nổi cường giả, Sinh Hoàng không có cố kỵ nào nữa, tại tế tự điện bên trong mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Nàng mục tiêu rõ ràng, tiến thẳng vào sào huyệt địch, một đường thế như trẻ tre, thông suốt xông vào ấp trứng khu vực hạch tâm. Trước mắt là mênh mông như biển sinh mệnh tinh túy, chính là nàng giờ phút này cần có nhất thuốc bổ. Không tiếp tục chậm trễ thời gian, Sinh Hoàng lúc này hấp thụ nơi đây nồng đậm sinh cơ. Nhưng ngay tại nàng toàn lực hấp thu lúc, một cú cảm giác khác thường đột nhiên từ lòng bàn chân truyền đến. Cái này dưới đất tựa hồ còn cất giấu cái gì càng đáng sợ đồ vật. Loại kia làm nàng tim đập nhanh chấn động, cho dù là lấy nàng thực lực bây giờ đều cảm thấy rùng mình. Cựu phượng chủ, tại phía dưới này ẩn giấu cái gì? Mà tại Sích Hoàng xâm nhập tế tự điện, điên cuồng hấp thu sinh cơ cùng một thời gian, Trúc Dư linh hồn cũng đã lặng yên trở về hồn thạch. Nguyệt Dân ý chí sớm đã tồn tại cùng với hắn. Khi biết được hắn đem cùng Cựu Phượng triển khai ngươi chết ta sống quyết chiến lúc, cái này chút bị hắn tỉnh lại những người may mắn còn sống sót không chút do dự đem tự thân còn sót lại tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào quản chu cho hắn. Cái này không còn là đơn giản mượn dùng, mà là đem chọn tháng dân bộ tộc ngàn năm nợ máu cùng hy vọng cuối cùng đều ký thác vào cái này được ăn cả ngã về không chém giết phía trên. Bọn chúng chờ cái này một ngày, đã đợi ngàn năm. Chỉ cần có thể báo thù, liền không tiếc đại giới. Nguyệt Thần ở trên, nguyện lực lượng của chúng ta trợ ngài một tay lực. Nhiều tuổi nhất Nguyệt Dân thấp giọng cầu nguyện. Hội tụ Nguyệt Dân cuối cùng lực lượng cùng đoạn tuyệt ý chí Trúc Dư, lực lượng linh hồn cường đại trước nay chưa từng có. Ý niệm của hắn khóa chặt tòa kia treo ở chân trời, con bay tạo hình bầu trời sân luyện tập võ nghệ. Từ hắn ngày đầu tiên nhìn thấy cái này tạo hình kỳ lạ huyền không vật lớn lên, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy, cái đồ chơi này tạo ra đến liền vì bị đánh rơi. Hiện tại, ý nghĩ này cuối cùng thành hiện thực. Trúc Dư linh hồn ba động như là vô hình bàn tay khổng lồ, bắt lấy bầu trời sân luyện tập võ nghệ, phá hủy nó huyền không năng lực. Diễn võ trường to lớn bắt đầu nghiêng, xoay tròn, mang theo hủy diệt hết thể khí thế hướng lên bầu trời thành đập tới. Hai từ trên trời hạ xuống, như thế kinh thiên động địa biến cố, kinh động đến Cửu Phượng toàn tộc. Cửu Phượng các cường giả nhao nhao từ riêng phần mình cung điện, tổ chim bên trong sung ra, kinh hãi nhìn về phía cái kia che đậy bầu trời, cấp tốc phóng đại tử vong bóng mở. Trong đó đã thu được tế tự điện bị tập kích tin tức, đang muốn tiến đến trợ giúp bọn thủ vệ, phản ứng đầu tiên tự nhiên là trốn tới Sích Hoàng cùng nàng thủ hạ làm. Nhưng Sích Hoàng các nàng là làm sao đột phá cấm chế dày đặc? trông coi nàng thủ vệ là làm gì à? An Nguyệt Quang Điện bên trong chính chờ đợi Trúc Dư thành quả Hy Linh cũng bị cái này kịch biến kinh động. Với tư cách tôn chủ Hoàng Hy hóa thân, dưới mắt cục diện này cũng không lo được hiện trường các loại cơ quan thuật. Hy Linh bóng dáng lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài điện công trùng, nhìn về phía cái kia như tận thế sao băng rơi xuống sân luyện tập võ nghệ. Thân vệ, nàng nghiêm nghị gọi Cửu Phượng thân vệ ngăn lại nó. Một đội khí tức cường hãn, thân mang hoa lệ chiến giáp Cửu Phượng thân vệ ứng thanh lên không, hợp lực cấu trúc lên một đạo to lớn linh khí bình phong, ý đồ ngăn cản hoặc trì hoãn sân luyện tập võ nghệ thế rơi xuống. Đồng thời, Hy Linh ánh mắt quét về phía tế tự điện, đổ quạ. Đi, cầm xuống Xích Hoàng. Chết hay sống không cần lo. Vị kia thực lực đã đạt lục giai thân vệ thống lĩnh không người lĩnh mệnh, lao thẳng tới Xích Hoàng chỗ ấp trứng. Nhưng mà, thân vệ thống lĩnh bóng dáng vừa mới biến mất, huyễn tượng không gian lần nữa phát sinh càng quỷ dị hơn kịch biến. Trúc Dư ý thức, mượn nhờ trải rộng không gian cột thủy tinh mạch lạc bao trùm trừ đại điện cùng tế tự điện bên ngoài toàn bộ thiên không thành. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí bén nhọn chống rông ngưng tụ, mưa to rơi xuống. Cứng cỏi bụi gai dây leo từ mặt đất, vách tường điên cuồng phát sinh, cuốn quanh xoắn giết. Gào thét thủy long từ hư không ngưng tụ, mạnh mẽ đâm tới. Trúc Dư lực lượng bắn ra đến thiên không thành các nơi, tùy ý phá hư hết thảy. Càng khó giải quyết chính là, cái kia chút từ Trúc Dư những năm này tự tay chế tạo cơ quan tạo vật toàn bộ sống đi qua, đối Cửu Phượng thuộc tộc khởi xướng không khác biệt công kích. Thiên không thành bản thân cũng bắt đầu vỡ vụn, khối lớn kiến trúc bốc ra, rơi xuống, chôn vùi vào trong ảo cảnh. Nhìn thấy cái kia chút cơ quan tạo vật đột nhiên phản chiến, điên cuồng công kích mình thuộc tộc, Hy Linh rõ ràng hết thảy. Trúc Dư, hắn cũng làm. Trúc Dư, kinh sợ hỏa diễm cơ hồ muốn từ Hy Linh trong hai mắt phun ra. Cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, bị nàng ký thác kỳ vọng cao công tượng, dám phản bội nàng, với lại tạo thành khổng lồ như thế phá hư. Hy Linh quay người liền muốn trở về Nguyệt Quang Điện, tự tay đem cái này phản đồ nghiền nát. Nhưng ở nàng biến thành hành động lúc, bầy tạo hình cổ quái cơ quan tạo vật đưa nàng bao bọc vây quanh. Cái này chút hiển nhiên cũng là Trúc Dư an bài chuẩn bị ở sau. Hắn đến có chuẩn bị, có thể lập tức điều động nhiều như vậy lực lượng, tiểu tử này mưu phản cũng không phải tạm thời nảy lòng tham. Hy Linh mặc dù là cao quý tôn chủ hóa thân, nhưng được trao cho lực lượng bất quá tứ giai. Đối mặt bọn này từ Trúc Dư thiết kế tỉ mỉ, hung hãn không sợ chết chướng ngại vật nàng mong muốn cấp tốc đột phá, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một bên khác, hút đã no đầy đủ tràn đầy sinh cơ Xích Hoàng, như là dục hỏa trọng sinh hung cầm, mắt nhìn làm nàng lòng còn sợ hai đáy đau về sau, từ tế tự điện bên trong hung hãn giết ra. Nàng đón đầu liền đụng phải, Phụng Hy Linh mệnh đến đây bắt giết nàng thân vệ thống lĩnh. Tới tốt lắm. Cái này thống lĩnh tại Phượng Nghi thử bên trên không ít đục nhã nàng, lần này liền thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đỏ thâm Phượng Hoàng chân hỏa liền cùng thống lĩnh quả vũ va chạm, cuồng bạo linh khí sóng xung kích đem chúng quanh bốn là lung lay sắp đổ kiến trúc san thành đất bằng. Song phương chiến đến khó giải khó điểm, nền tảng bất ổn thiên không thành tại các nàng trong lúc kịch chiến run rẩy. Càng hỏng bét chính là, toàn bộ hiện tượng không gian bởi vì căn cơ bị tiếp tục phá hư cùng nội bộ to lớn rung chuyển, trở nên càng phát ra không ổn định. Từng đạo vết nứt không gian ở trên bầu trời xuất hiện, cũng lan tràn khắp nơi. Đúng vào lúc này, cổng không gian tia sáng lấp lóe, một đội linh vệ dựa theo Xích Hoàng trước đó mệnh lệnh, thành công xua đuổi lấy một đám tản ra cuồng bạo khí tức cổ thú vọt vào tiếp viện. Nhưng mà, trước mắt cái này tựa như địa ngục cảnh tượng làm cho các nàng vừa tiến đến liền động. Bầu trời nổ tung, vật lớn rơi xuống, tiếng la giết rung trời. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Còn không đợi nàng nhóm kịp phản ứng nên trợ giúp bên nào, mất khống chế chiến trường liền đưa các nàng cùng lâm vào nóng nảy cổ thú cùng nhau cuốn vào mảnh này vô cùng hỗn loạn vòng xoáy bên trong. Loạn cục đến tận đây, chỉ dựa vào thuộc tộc đã không cách nào thu thập cái này cục diện rối rắm. Hoàng Hy rõ ràng, mình như không ra mặt nữa, cái này hao phí tâm huyết tạo dựng miễn tượng không gian, sợ thật muốn bị Trúc Dư tiểu tử này từ nội bộ triệt để phá hủy. A, ngược lại là thật là khinh thường hắn. Hoàng Hy ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu đại điện, quét qua ngoài điện cái kia phiến hỗn loạn thiên cung, cuối cùng trở xuống trong điện gốc kia lẳng lặng thiêu đốt liệt diễm mâu đơn phía trên. Nàng đối đứng hầu một bên, thần sắc ngưng trọng đại tế ti trầm giọng nói, bảo vệ tốt nơi này, một tấc cũng không rời. Bất luận cái gì tới gần người, giết không tha. Tiếng nói vừa ra, Cửu Phượng tôn chủ bóng dáng đã từ đại điện biến mất. Hoàng Hy bóng dáng xuất hiện tại hỗn loạn thiên không thành trên không, vẹn vẹn nàng tồn tại bản thân, tựa như cùng định hải thần châm. Lấy nàng làm trung tâm, cuồng bạo không gian loạn lưu như là đụng phải vô hình đê đập, thoáng qua lắng lại. Trên bầu trời giữ tận lan tràn vết nước, tại thánh cảnh ý chí vĩ lực bên dưới phi tốc lấp đầy, biến mất. Cái kia chút sụp đổ vỡ vụn to lớn thủy tinh kiến trúc, hai cốt như là thời gian đảo lưu bay lên, gây dựng lại, trở về hình dáng ban đầu. Nơi nàng đi qua, hỗn loạn bị cưỡng ép trấn áp, không gian quay về vững chắc, phảng phất hai nạn chưa hề phát sinh. Đây cũng là yêu thánh oai. Trúc Dư con mắt khóa chặt cái kia đạo dáng lâm dáng người. Tới. Đối mặt một vị chân chính yêu thánh, bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra tái nhợt bất lực. Trúc Dư so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn tuyệt không phần thắng. Duy nhất phần thắng ở chỗ kéo. Có thể kéo bao lâu là bao lâu. Mỗi một hơi thở đều đầy đủ chân quý. Mà cuộc hôn chiến này thắng bại tay thì hệ tại huyền ảnh một thân. Cái kia phục sinh thuật đã là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Như huyền ảnh có thể tại cái kia linh hồn dung hợp kịch liệt trong đối kháng trái lại thôn vệ hết cái kia yêu thánh tàn hồn, cướp đoạt nó bản nguyên lực lượng. Như vậy, nàng chưa chắc không thể nhờ vào đó một bước trèo lên trời, đặt chân cái kia chí cao vô thượng yêu thánh cảnh. Trúc Dư muốn làm, liền là dốc hết tất cả, vì huyền ảnh đánh ra cái này một đường khả năng, cũng đưa nó hóa thành tất nhiên. Nguyệt Quang Điện bên trong, Trúc Dư linh hồn hư ảnh nhìn chăm chú nhục thân của mình. Vang vào ngự linh thuật, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép bóc ra linh hồn cùng nhục thân liên hệ, như là điều khiển cao cấp nhất khối lỗi, viễn chỉnh khống chế thân thể của mình hành động. Hắn phân ra một sợi thần niệm một mực neo định tại hồn thạch bên trong, tiếp tục điều động cột thủy tinh lực lượng, chế tạo huyết tượng, ngưng tụ nguyên tố, khu động cơ quan. Phối hợp thân thể đem hết toàn lực kiềm chế lấy Hoàng Hy bản tôn hành động. Có thể kiềm chế một hơi là một hơi. Trúc Dư bản thể tại ngự linh thuật điều khiển dưới, xông phá nguyệt quang điện mái vòm, huyễn cảnh cũng tại lúc này phát lực, hình chiếu ra một tên cùng Hoàng Hy bộ dáng tương tự nữ tử. Phi Vũ. Hoàng Hy ánh mắt đầu tới. Đồng thời, không gian biến ảo, một chi to lớn quân đội xuất hiện, đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Trúc Dư bản thể thành công hấp dẫn Hoàng Hy lực chú ý mà linh hồn hắn hoạch tâm ý chí, thì như là mũi tên, dọc theo mạch lạc phóng tới tôn chủ đại điện. Ba bộ trước đó chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi vì hắn mở đường, lấy trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất tư thái, đụng nát đại điện nặng nề cửa điện. Lưu thủ Cựu Phượng đại tế ti phản ứng cấp tốc. Trúc Dư điều khiển ba bộ khôi lỗi vừa phá cửa mà vào, nàng liền đã phát giác được uy hiếp. Chỉ gặp nàng ánh mắt mãnh liệt, ống tay áo tung bay ở giữa, một đạo cô đọng linh khí trùng sáng đã như độc long xuất động, đột nhiên bắn ra. Xuy. Oanh. Trước hết nhất xâm nhập một bộ khôi lỗi đứng núi chịu sào. Liên tục né tránh động tác cũng không kịp làm ra, ngực liền bị đạo này kinh khủng trùng sáng xuyên thủng nổ tung. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.